cảnh giới của các nàng rất cao sao? Tiểu Thúy thì là kỳ quái. Nàng chỉ có tụ khí cảnh tu vi, dù sao so với nàng cảnh giới cao nàng đều là nhìn không thấu. Cái này Kính Nguyên Tông ta coi thường. Có lẽ ta là coi thường Bắc vực tất cả tông môn, nơi này thiên kiêu nhiều lắm, nhiều lắm. Thậm chí so ta Đại Hạ hoàng triều còn nhiều hơn, nhiều rất nhiều. Ngu Chỉ Giao lúc này nói lời đã có chút run rẩy, bởi vì nàng phát hiện cái càng kinh người sự tình. Cái kia chính là đứng đang quan sát trên đài rất nhiều Kính Nguyên Tông đệ tử, gần như toàn bộ đều là tụ khí cảnh tu vi. Nhỏ như vậy tuổi tác, tất cả đều là tụ khí cảnh. Cái này căn bản không phải cái gì môn phái nhỏ, phản giống như là kéo dài mấy trăm ngàn năm đạo cổ thánh. Đồng thời nàng trong lòng cũng là có cái ý nghĩ, nếu như trốn đến Kính Nguyên Tông, nhiều như vậy khuôn mặt mới cũng thật là tốt ẩn tàng. Tiểu Thúy, ta muốn gia nhập Kính Nguyên Tông. Ngu Chỉ Giao kiên định nói ra. Công tử, ngươi vừa mới còn không phải nói đây là nơi chật hẹp nhỏ bé, nói đây là viên đạn nhỏ tông sao? Làm sao hiện tại lại muốn gia nhập? Tiểu Thúy có chút im lặng. Nàng khả nhìn không ra cái này Kính Nguyên Tông có cái gì khác biệt. Nhưng là nàng biết mình bên người vị này Chỉ Giao công chúa là cỡ nào kiêu ngạo một người. Nguyện ý khuất thân gia nhập loại này tiểu tông phái, cái kia hẳn là cái này Kính Nguyên Tông phúc phận. Ta đi khảo hạch. Ngu Chỉ Giao hưng phấn nói. Công tử, ngươi nhớ kỹ ẩn nấp chút vốn chất, đừng quá trương dương. Tiểu Thúy vội vàng nhắc nhở. Nàng biết, nếu như Ngu Chỉ Giao tại Kính Nguyên Tông hiện lộ tài năng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bại lộ thân phận. Nàng tự nhiên là lo lắng. Yên tâm đi. Ta muốn làm một tên ngoại môn đệ tử. Từng bước một đến, từng bước một dung nhập cái này Kính Nguyên Tông. Ngu Chỉ Giao khẽ cười nói. 30. Kính Nguyên Tông chiêu thu đệ tử kéo dài dòng dã thời gian một tuần. Rốt cục kết thúc. Kính Nguyên Tông năm ngọn núi cũng đều là thắng lợi trở về. Các ngọn núi đều là chiêu thu vào năm 600 nhập môn đệ tử, hiện tại Kính Nguyên Tông có 3000 nhiều đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 vị ngoại môn đệ tử. Những này ngoại môn đệ tử đồng đều là phân phối một chút tạp dịch sống. Có phụ trách phòng bếp, có phụ trách trông giữ linh thảo vườn, có đi theo chấp sự làm trợ thủ, cũng có được phụ trách quét sạch vệ sinh các loại. Tàng thư các. Ngu Chỉ Giao nhìn xem Tiểu Thúy tại quét lấy, nàng ngồi tại các trên lầu, loay hoay cái kia bích ngọc bắp chân, lộ ra rất vui vẻ. Lúc này nàng đã đổi lại nữ trang. Cái này tàng thư các để hắn hiếm thấy cảm thấy an nhàn. Phải biết nàng đã chạy trốn mấy tháng, đây là nàng lần thứ nhất trầm tĩnh lại. Cái này tàng thư các chỉ sợ là Kính Nguyên Tông vắng vẻ nhất, cũng là địa phương an tĩnh nhất. Có thể cầm đến nơi đây tạp dịch sự vật, thật thuộc không sai. Ta thích hoàn cảnh nơi này. Ngu Chỉ Giao mỉm cười nói. Nàng bỏ ra mấy khối hạ phẩm linh thạch hối lộ tạp dịch chỗ chấp sự mới cầm tới cái này tàng thư các quét rác tạp dịch chức vụ. Điện hạ, liền là quá quẩn cũ é. Tàng thư các cùng tàng kinh các kém một chữ, có thể ngày đêm khác biệt đâu. Cái sau là có công pháp bí tịch, mà cái này tàng thư các là thư viện. Chức vụ này căn bản vốn không cần hối lộ, căn bản không có người sẽ đến. Tiểu Thúy bất mãn nói. Căn cứ nàng giải được, tàng thư các dĩ vãng quét rác tạp dịch đều là nghị trăm phương ngàn kế đổi được đường chức vụ đi. Bởi vì ở chỗ này lấy, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Không câu nệ tiểu tiết. Dù sao nơi này ta rất hài lòng. Ngu Chỉ Giao khẽ cười nói. Nàng cầm Kính Nguyên chân kinh tại cái kia nhìn xem. Xem xét phía dưới, nàng hơi có chút ngây ngẩn cả người. Tiểu Thúy, bọn hắn Kính Nguyên Tông Kính Nguyên chân kinh hẳn là cao giai công pháp đâu. Mặc dù ta chỉ có bên trên sách, nhưng là công pháp này không tầm thường đâu. Ngu Chỉ Giao sững sờ ngẩn người. Kính Nguyên chân kinh chính là Long Nguyên chân kinh chỗ cải biên, với lại cải biên trở thành 3 phần. Bên trên sách chỉ có tu luyện tới thuế phàm cảnh nội dung. Ngu Chỉ Giao thân là Đại Hạ hoàng triều công chúa thấy qua việc đời, nàng chỉ nhìn bên trên sách liền có thể biết công pháp này chỗ cao minh. Ân, ta cũng nhìn. Thậm chí so tiểu thư ngươi cho công pháp của ta đều tốt. Tiểu Thúy cũng là gật đầu. Các nàng đã lên núi một tuần, càng là đối Kính Nguyên Tông hiểu rõ, càng là cảm giác Kính Nguyên Tông bất phàm. Tiểu Thúy, ngươi có nghe nói hay không đến cái kia Thái Thượng trưởng lão nghe đồn? Ngu Chỉ Giao hỏi. Tin đồn gì? Nói là Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão dáng dấp đặc biệt anh tuấn, còn rất trẻ. Tiểu Thúy hỏi. Ngu Chỉ Giao nhẹ gật đầu. Đã tới Kính Nguyên Tông đương nhiên liền muốn hỏi thăm một chút Kính Nguyên Tông nhân vật phong vân. Ngoại trừ những tiên kiêu đó hạng người để các nàng cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, cái kia chính là cái kia Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vi Thái Thượng trưởng lão. Không biết là thật hay giả đâu. Đại Hạ hoàng triều bên trong tuấn nam mỹ nữ cũng không ít, có lẽ bọn hắn nói anh tuấn, đợi công chúa gặp qua về sau, chỉ cảm thấy là chó vườn cũng khó nói. Tiểu Thúy thì là nhếch miệng. Có lẽ vậy. Ngu Chỉ Giao chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. 30. Lúc này, tại lầu các phụ cận một tòa trên cây, một cái chim hoàng yến nhìn xem cái này Ngu Chỉ Giao. Gặp các nàng cho tới mình, chim hoàng yến trong mắt có vẻ cổ quái. Bất quá đối với cái kia Ngu Chỉ Giao lại là càng xem càng là ưa thích. Thế nào thu nàng làm đồ đâu? Trực tiếp hiển thánh. Chim hoàng yến tự hỏi. Dù sao đây chính là hệ thống đều nhận định thiên nữ, có thể lại có thể làm sao không thu đâu. Là có thể cầm tới rút thưởng trả lại cơ chế. Nàng phải tìm đúng cái thu đồ đệ phương thức. 30. Kính Nguyên Tông lúc này. Mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở Kính Nguyên Tông, những người này chính là thiên cơ các người. Bọn hắn vì tìm kiếm thiếu nữ này mà đến. 30. Chương 53, dám ở ta Kính Nguyên Tông đả thương người. Kính Nguyên Tông. Bởi vì đệ tử khảo hạch vừa mới kết thúc. Đệ tử trong môn phái đạt tới 5-6 ngàn người nhiều. Rất nhiều đều là đến từ từng cái địa khu tử đệ, quản lý còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Cho nên, tông môn mở rộng. hộ tông đại trận cũng chưa mở ra. Đoạn thời gian này, Kính Nguyên Tông xuất nhập không bị hạn chế. Ngũ Phong Trung ương trên quảng trường, tới một đám khách không mời mà đến. Một đám người người mặc thiên cơ các phục sức, trong tay riêng phần mình cầm một chương chân dung, bốn phía nghe ngóng nữ tử manh mối. Trước đó vài ngày, bọn hắn đạt được một tin tức. Vậy chính là có một thiếu niên dáng dấp cùng trên bức họa người rất giống nhau. Cái này để bọn hắn kinh hỉ phi thường. Cho nên bọn hắn bỏ ra mấy ngày, vội vàng chạy đến Kính Nguyên Tông. Là 10 đại tông môn thứ nhất thiên cơ các chi người tới đây chỉ là phổ thông Kính Nguyên Tông, đương nhiên là phế lối. Bọn hắn đi thẳng đến chỗ hỏi thăm. Bất quá tại Kính Nguyên Tông bên trong đi vòng vo một hồi, bọn hắn phát hiện cái này Kính Nguyên Tông thật là giàu có. Đệ tử phúc lợi cực cao. Với lại sông thí luyện tháp vậy mà có thể đạt được đan văn cấp đan dược ban thưởng. Bọn hắn cũng đồng thời biết tòa kia thạch tháp là một kiện không gian loại hình bảo vật. Kính Nguyên Tông, nội tình thật không thiếu a. Thiên cơ các một vị trưởng lão, nhìn xem cái này thạch tháp mặt lộ vẻ tham lam. Bọn hắn thiên cơ các vốn là am hiểu luyện khí, lại có thể nào nhìn không ra cái này thạch tháp chỗ bất phàm. Vừa vặn cho mượn cơ hội lần này, không bằng trực tiếp đem cái này thạch tháp cho đoạt a. Chỉ là Kính Nguyên Tông làm sao phối hữu loại bảo vật này? Một vị thiên cơ các chấp sự nói ra. Lại không thể, không thể. Ngay cả thiên hồn cảnh cường giả đều gãy tại cái này Kính Nguyên Tông, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Các loại cái kia hắc căn pháp sư tới, hắn tất nhiên đối với cái này tháp cảm thấy hứng thú, đến lúc đó mới hạ thủ không muộn. Thiên cơ các trưởng lão nói ra. Mặc dù có tham lam, nhưng hắn còn có lý trí. Hắn biết cái này Kính Nguyên Tông không phải dễ chơi. Tìm được, tìm được. Có người nói cô bé này tại tàng thư các làm quét rác tạp dịch. Có người tại tạp dịch chỗ gặp qua hắn. Một vị thiên cơ các chấp sự vội vàng nói. Tàng thư các quét rác tạp dịch. Thiên cơ các trưởng lão sững sờ. Bọn hắn biết Kính Nguyên Tông có tàng thư các cùng tàng kinh các, tàng thư các chỉ là thư viện, cũng không phải là tông môn trọng điểm. Có thể trực tiếp tiến vào. Đi, đi xem một chút. Lập tức thiên cơ các một đám người chính là hướng về tàng thư các chạy đi. 30. Ngu Chỉ Giao còn tại lầu các bên trên phơi nắng. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Vàng óng ánh ánh nắng huy sái tại cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, có một loại mông lung duy mị cảm giác. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng người lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nàng phát hiện có mấy bóng người nhanh chóng hướng về nàng áp sát tới. Với lại nàng còn phát hiện cầm đầu lại là một vị địa hồn cảnh cao thủ. Đây là, cái này không giống như là những cái kia đen hòa thượng, bọn họ là ai? Ngu Chỉ Giao hơi có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn biết mình trốn không thoát. Đối phương hết thảy tám người, một vị địa hồn cảnh, bảy cái thuế phàm cảnh, làm sao trốn? Nàng chỉ có thuế phàm cảnh tu vi. Công chúa, ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Tiểu Thúy sốt ruột, nàng gặp những người này thế tới hưng hực, toàn thân phát ra sát cơ. Nàng đương nhiên biết những người này là chạy tự mình công chúa tới. Tiểu Thúy rất kiên định. Từ nhỏ nàng bị đưa vào trong hoàng cung theo lấy Ngu Chỉ Giao, Ngu Chỉ Giao rất che chở nàng, đem nàng xem như muội muội đối đãi. Bây giờ là nàng báo đáp công chúa thời điểm, làm sao lại lùi bước? Công chúa đi mau. Tiểu Thúy rút ra một thanh trường kiếm, tản mát ra tụ khí cảnh thất trọng tu vi. Ngu Chỉ Giao không có đi, nàng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nàng tựa hồ minh bạch những người này hẳn là dị Phật tộc chó săn. Đi không được, bọn hắn là chạy ta tới. Tiểu Thúy, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nàng không có nửa điểm hối hận. Lúc đầu rời đi hoàng cung nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật chính là vì tránh né dị Phật tộc. Đó là một cái băng lãnh hoàng cung. Nàng phụ hoàng xuất gia về sau, tiến về tu di thế giới. Lúc đầu nàng phụ hoàng để nàng tiếp nhận đại hạ hoàng triều chính quyền. Nàng sẽ thành đại hạ hoàng triều đại đức đại uy nữ hoàng. Thế nhưng, nàng thân ca ca chín hoàng thái tử mưu quyền xoán vị, cướp đoạt đại hạ hoàng triều chính quyền. Nàng đọc lấy quan hệ máu mủ bên trên, cũng không phản kháng. Nàng đem đại hạ hoàng triều hoàng vị tặng cho chín hoàng thái tử. Chín hoàng thái tử trở thành đại hạ hoàng triều hoàng đế. Nhưng là chín hoàng thái tử tâm thuật bất chính. Vậy mà để Bắc Hoang cảnh dị Phật tộc một vị đại năng người trở thành đại hạ hoàng triều quốc sư, toàn bộ đại hạ quốc từ đó dân chúng lầm than. Mà điều này cũng làm cho dị Phật tộc người nhìn chúng nàng đại uy đại đức thần thể thể chất, lấy tên đẹp là để nàng trở thành Phạn Thiên Thánh Địa thánh nữ. Trên thực tế lại là vì cướp đoạt hắn thánh thể, đem biến thành dị Phật tộc tu luyện lô đỉnh, cung cấp tại dị Phật tộc đông đảo tà tu thu nạp nàng phần nguyên. Không có cách nào, chỉ có thể trong đêm mang theo một chút trung tâm hộ vệ trong đêm đào tẩu, một mực tiến vào Bắc Hoang, tiến vào Bắc vực. Thế nhưng là dị Phật tộc bám theo một đoạn trên đường đi, tất cả hộ vệ đều bị chém giết, cuối cùng mới tiến vào cái này Kính Nguyên Tông. Không, công chúa. Tiểu Thúy cho dù chết cũng sẽ không bỏ xuống công chúa mặc kệ. Tiểu Thúy rất sợ hãi, kiếm trong tay đang run rẩy, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở phía trước nhất. Liên la bọn hắn, không sai, chính là cái này nữ hải. Rốt cuộc tìm được. Một đám thiên cơ các người nhao nhao kêu gào, rất là hưng phấn. Bọn hắn thật nhanh hướng về Ngu Chỉ Giao bọn hắn ép tới. Bọn hắn cầm đao đối mặt Tiểu Thúy, bọn hắn chuẩn bị trước đem cái này Tiểu Thúy giết, sống thêm bắt gác xếp trên lầu nữ hải kia. Đi chết. Từng thanh trường đao hướng về Tiểu Thúy vung chặt mà đi. Tiểu Thúy sợ hãi, nhưng là nàng không có kinh hãi kêu ra tiếng. Bởi vì nàng biết, nàng coi như không có thực lực, cũng nhất định phải bảo vệ mình công chúa. Thế nhưng là máu tươi vẩy ra tràng diện chưa từng xuất hiện. Đồng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Dám ở ta Kính Nguyên Tông đả thương người. Đây là một đạo mang theo từ tính giọng nam. Những cái kia tập giết tới người, thân thể của bọn hắn phảng phất đông lại. Giữa thiên địa phảng phất thời gian yên tĩnh lại. Luồng gió mát thổi qua, tám người kia thân hình trong nháy mắt hóa thành đống cát đen, phiêu tán. Liền ngay cả cái kia địa hồn cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, hết thảy đều đã chết. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi xuất hiện ở tàng thư các trước mặt trên đất trống. Người này nhìn qua hạo nhiên chính khí, có anh tuấn khuôn mặt, toàn thân tản ra một loại quang minh lẫm liệt khí chất. Loại khí chất này bắt nguồn từ hắn vạn kiếm quyết đã đại thành, cho nên liền không có trước đó tu luyện vệ hồn chín kiếm âm lãnh khí tức. Thanh niên xuất hiện, Ngu Chỉ Giao trong lòng vui mừng bắt đầu. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt người này, đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Công chúa, hắn hẳn là Tiểu Thúy kinh hô. Nàng không thể tin được trước mắt người này liền là Thái Thượng trưởng lão, dù sao các nàng vừa mới còn cho tới hắn. Cái kia quang minh lẫm liệt khí chất, cái kia anh tuấn khuôn mặt, điều này không khỏi làm cho các nàng tin tưởng. Hắn hẳn là Thái Thượng trưởng lão. Ngu Chỉ Giao cũng là trong lòng kinh hãi. Bắt đầu tập sát người bên trong có thể là có một vị địa hồn cảnh cường giả. Nếu như đối phương không phải truyền thuyết kia bên trong Thái Thượng trưởng lão, còn có người nào thực lực thế này? Chương 54, thu thứ hai đồ chỉ giao nữ hoàng. Vị tiền bối này hẳn là liền là Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Mộ Bạch. Ngu Chỉ Giao nhảy xuống lầu cát, mỉm cười, hiếu kỳ nói. Mặc dù cô gái tầm thường nhìn thấy Mộ Bạch có lẽ sẽ có chút khiếp đảm, hoặc là ngại ngùng, hoặc là thẹn thùng. Thế nhưng là Ngu Chỉ Giao lại không. Nàng rất là như hào phóng. Người nghe nói qua ta. Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Ngu Chỉ Giao, nhưng trong lòng thì cổ quái. Hắn cũng không thể nói cho nàng mình biến thành chỉ chim hoàng yến, một mực thủ hộ ở một bên a. Thật sự chính là hắn. Ngu Chỉ Giao cùng Tiểu Thúy đều là trong lòng kinh hỉ. Hoàn toàn cùng trong truyền thuyết nói, tướng mạo tuấn dật, khí chất phi phàm, giống như trên trời tiên nhân phiêu dật. Trong truyền thuyết, Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão vô cùng tuổi trẻ, tướng mạo tuấn dật. Càng là chém giết Xích Huyết môn Lăng Thiên môn hai đại môn chủ, danh chấn bắc vực. Biết được sau ta vì đó sợ hãi than hồi lâu, vẫn muốn khi nào có thể nhìn thấy mộ chân nhân một mặt, thấy phong thái. Ngu Chỉ Giao khẽ cười nói, kỳ thật những chuyện này đều là nàng tại Kính Nguyên Tông về sau mới nghe nói. Nàng trước đó nhưng đối với bắc vực những thế lực này không quen. Trước đó thậm chí ngay cả Kính Nguyên Tông đều chưa nghe nói qua. Chẳng qua hiện nay ở nhân gian dưới mái hiên, đương nhiên muốn thổi phồng một cái. Ân, hiện tại ngươi gặp có cảm tưởng gì? Mộ Bạch hỏi. Hắn thủy chung là một bộ cao nhân bộ dáng, dù sao cũng là muốn thu đối phương làm đệ tử, khẳng định phải nghiêm túc. Sắc mặt hắn không có một tia ý mừng rỡ, vững vàng như vậy. Ngu Chỉ Giao đối Mộ Bạch thay đổi cách nhìn. Người bình thường bị như thế tán dương, nhiều thiếu sẽ có chút mừng thầm, có thể Mộ Bạch lại không có. Có thể thấy được tâm tính của hắn là cỡ nào trầm ổn, đã đạt tới tâm như tịnh thủy cảnh giới. Nghĩ tới đây, Ngu Chỉ Giao run lên trong lòng. Nàng cũng không phải là muốn tìm một cái dạng này người phù hộ mình sao? Nàng cũng vẫn muốn tìm sư tôn. Cường giả hắn gặp qua không ít, lúc trước trong hoàng cung cũng rất nhiều, với lại mỗi một cái đều là cường giả. Bất quá nàng một mực coi trọng đối phương tâm tính, cho nên một mực cũng không có bái sư. Bây giờ nhìn thấy Mộ Bạch, hắn manh động bái sư ý nghĩ. Nếu như bái sư, vậy cái này Mộ Bạch nhất định sẽ phù hộ mình. Nhưng là trong nội tâm nàng lại là có chút do dự. Dù sao hiện tại cựu nhân của hắn thế nhưng là Bắc Hoang Phạn Thiên Thánh Địa. Nàng lại có chút lo lắng mình sẽ liên lụy đến Mộ Bạch. Mộ Bạch lại là mở miệng trước. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Mộ Bạch mỉm cười hỏi, đây cũng là mục đích của hắn. Bái sư? Ngu Chỉ Giao ngây ngẩn cả người. Nàng cũng hoài nghi Mộ Bạch có phải hay không có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Nếu không vì cái gì mình vừa định bái sư, mà đối phương nói ngay. Thật chẳng lẽ có độc tâm thuật? Ngươi chẳng lẽ không hỏi xem thân thế của ta sao? Lại hoặc là nói, những người này vì sao lại truy sát ta? Ngu Chỉ Giao hỏi. Mặc dù muốn bái sư, thế nhưng là nàng lo lắng liên lụy đối phương. Đã thu đồ đệ từ trước tới giờ không nhìn thân thế, chỉ xem duyên phận. Có vi sư tại Bắc vực không người dám trêu chọc ngươi. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt hiện hiện một vòng ngạo nghễ. Lời này vừa nói ra, Ngu Chỉ Giao càng thêm khâm phục Mộ Bạch. Nàng tiếp xúc qua rất nhiều cường giả. Những người kia mặt ngoài tiên phong đạo cốt, trên thực tế đều hiện thực vô cùng, hoặc là coi trọng tư chất, hoặc là nhìn thân phận. Trước mắt Mộ Bạch cho hắn có một loại thoải mái cảm giác. Ta trêu chọc phải chính là Bắc Hoang Phạn Thiên Thánh Địa. Vừa mới những người kia hẳn là những cái kia dị Phật tộc chó săn. Ngu Chỉ Giao trực tiếp nói thẳng tình huống. Nàng không tin Mộ Bạch biết tình huống về sau, còn dám thu nàng làm đồ. Mặc dù nàng cảm thấy có thể lừa gạt đối phương, bộ dạng này nàng có thể thu hoạch được yên lặng ngắn ngủi, nhưng là cái sau tất nhiên sẽ bởi vậy giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng Ngu Chỉ Giao cũng không phải là ác độc người. Nhất là vừa mới đối phương còn cứu mình. Nàng không muốn liên lụy như thế cái mình có hảo cả người. Thậm chí lập tức bị người trước mắt đuổi đi, nàng cũng nguyện ý. Dù sao một đường đi đến Bắc vực, đã chết rất nhiều người, hộ vệ của nàng đều chết sạch. Nàng cảm giác mình là thai tinh. Nàng không muốn liên lụy Mộ Bạch, cũng không muốn liên lụy Kính Nguyên Tông. Bắc Hoang Phạn Thiên Thánh Địa. Ta chưa nghe nói qua. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý bái sư, vi sư sẽ bảo đảm ngươi không lo, sẽ bảo đảm ngươi an bình. Mộ Bạch nhàn nhạt hồi đáp, thần sắc vẫn không có ba động. Bất quá trong lòng hắn lại là hiếu kỳ, cái này thiên cơ các vậy mà trở thành Bắc Hoang dị tộc chó săn. Mộ Bạch một phen để Ngu Chỉ Giao càng thêm cảm động. Bắc Hoang Phạn Thiên Thánh Địa tùy tiện xuất động cái cường giả đều có quét ngang bắc vực thực lực. Ngươi thật không sợ? Ngu Chỉ Giao tiếp tục nói, nàng nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Vi sư không sợ. Nếu như đều không thể bảo vệ tốt đệ tử của mình, cái kiếp như thế nào lại để ngươi bái sư? Là thầy trò đệ không nhiều, ngươi như bái sư là vi sư cái thứ hai đồ nhi. Mộ Bạch thản nhiên nói, thần sắc của hắn vẫn không có bất kỳ ba động. Về phần những cái kia uy hiếp, hắn là thật không sợ, có uy hiếp liền có động lực. Nhìn thấy Mộ Bạch cái kia ngạo nghễ thần sắc, nhìn xem Mộ Bạch cái kia đạm mạc xuất trần thần sắc, Ngu Chỉ Giao biết, người này, hắn không phải bái không thể. Đệ tử Ngu Chỉ Giao, bái kiến sư tôn. Ngu Chỉ Giao lập tức quỳ lạy làm lễ, còn có chút sợ Mộ Bạch đổi ý tứ. Ở một bên Tiểu Thúy thấy cảnh này ngây người. Nàng biết Chỉ Giao công chúa tính cách, Chỉ Giao công chúa là làm chuyện gì đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Vội vội vàng vàng như thế liền bái sư, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân, đứng lên đi. Mộ Bạch nội tâm mừng thầm, mặt ngoài thong dong. Hắn đã sớm muốn thu đồ đệ. Tuy nói hiện tại đưa tặng Kính Nguyên Tông đệ tử cũng có thể đạt được trả lại, nhưng là trải qua nhiều lần thí nghiệm, nàng biết vẫn là đưa cho những ngày này nữ sẽ trở lại khoản bội suất cao hơn một chút. Với lại dư vi vi bọn hắn hiện tại mình cũng không có gì tốt đưa cho các nàng, bởi vì nàng nắm giữ cả cái tông môn, đồ vật nhiều ghê gớm. Ngược lại là thu cái mới đồ đệ, vậy thì có chơi. Lúc này, keng, chúc mừng ký chủ thu cái thứ hai thiên nữ, phát động rút thưởng trả lại cơ chế, hệ thống ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch lần nữa hưng phấn. Quả thật không hổ là thiên nữ, hệ thống có thể thật cam lòng. Bất quá bây giờ lại là không vội mà mở thưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vi sư cái thứ hai đệ tử. Ngươi còn có người sư tỷ gọi dư vi vi, một hồi lại giới thiệu cho ngươi. Mộ Bạch khẽ cười nói, công chúa, chúc mừng ngươi tìm tới ngưỡng mộ trong lòng sư tôn. Tiểu Thủy ở một bên nói ra. Mộ Bạch thì là sững sờ. Công chúa, cũng đúng, đây chính là Phật Đà Ngu Đế hậu đại. Mộ Bạch lại nhìn về phía cái này Ngu Chỉ Giao. Quả thật, khí chất mười phần ưu nhã, bao giờ cũng đều tản ra một loại cao quý khí tức. Đi, vi sư mang các ngươi bên trên thái thượng phòng. Mộ Bạch nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, một cỗ hùng hậu linh lực đem hai nữ bao khỏa, trực tiếp hướng về thái thượng phong bay đi. Không trung, Ngu Chỉ Giao cùng Tiểu Thúy tướng liếc mắt một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Mấy tháng này, các nàng trốn đông trốn tây thật sự là quá mệt mỏi. Bây giờ theo cường đại như vậy sư tôn, rốt cục có thể an ổn một hồi. Chương 55, truyền công chẳng lẽ là cái ám ngữ? Thái thượng phong trong đại điện, Mộ Bạch ngồi cao thủ tịch, phía dưới có Dư Vi Vi, Tạ Tư Nguyệt, Bạch Nhị, Ngu Chỉ Giao, Tiểu Thúy mấy người. Nhận thức một chút ta, đây là ta vừa thu đồ nhi, Ngu Chỉ Giao. Mộ Bạch khẽ cười nói, nàng cái này vừa lên tiếng, lập tức đem Dư Vi Vi, Tạ Tư Nguyệt, Bạch Nhị ba người cho kinh đến. Sư thúc vậy mà thu đồ đệ, hắn tại sao có thể thu đồ đệ? Bạch Nhị tâm tình có chút phức tạp. Lúc trước từ Đan Hà Tông đi vào Kính Nguyên Tông, nàng liền có lòng muốn bái Mộ Bạch vi sư. Thế nhưng là khi đó nàng cảm thấy Đan Hà lão tổ vừa mới chết, nàng liền bái những người khác vi sư có chút không ổn. Thứ hai chính là thời điểm đó Mộ Bạch bởi vì Vạn Kiếm Quyết không có đại thành, cho nên tản ra một loại khí tức cấm lãnh, để nàng có chút sợ hãi. Có thể về sau nàng vẫn muốn bái Mộ Bạch vi sư, cũng không có nói ra được. Bây giờ nhìn thấy Mộ Bạch vậy mà thẳng tiếp thu cái đồ đệ đi lên, để trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu. Ta cũng muốn bái ta nam thần vi sư. Tạ Tư Nguyệt thì là trong lòng cũng là phát khổ. Chỉ tiếc nàng có sư tôn, mà lại là Bảo Bình Phong thủ tọa Hứa Thiên Chi. Nàng không thể chuyển ném môn hạ người khác. Cái này khiến nàng vừa ghen tị lên Ngu Chỉ Giao. Ta lại có sư muội. Dư Vi Vi thì là kinh hỉ, nàng vội vàng hướng Ngu Chỉ Giao nhìn lại. Ngu Chỉ Giao lúc này cũng không cất, thể hiện ra một cỗ thuế phàm cảnh ngũ trọng tu vi. Cái này khiến Dư Vi Vi càng thêm kinh ngạc. Phải biết các nàng có thể đều là Mộ Bạch cất nhắc lên cảnh giới, mà cái này Ngu Chỉ Giao vậy mà nhập môn liền đạt tới thuế phàm cảnh ngũ trọng. Loại này tiên tiêu ít nhất là tại Bắc vực không tìm ra được. Sư muội, sư tôn rất tốt. Ta vốn là tạp dịch chỗ, sư tôn chữa thương cho ta chuyển ta công pháp, càng làm cho ta làm Kính Nguyên Tông thiếu tông chủ. Nàng là ta đã thấy người tốt nhất. Dư Vi Vi vội vàng nói với Ngu Chỉ Giao. Lời này vừa nói ra, Ngu Chỉ Giao nhìn về phía Tạ Tư Nguyệt cùng Bạch Nhị, nàng vậy mà phát hiện cái sau hai người đều là mười phần nhận đồng thân sắc. Cái này khiến Ngu Chỉ Giao kinh ngạc. Cái này Dư Vi Vi vậy mà cũng là tạp dịch xuất thân. Bây giờ vậy mà tu vi so ta đều cao. Những người này xem ra đều thụ sư tôn ta phúc cấm a. Ngu Chỉ Giao thầm nghĩ lấy, rất là mừng rỡ. Nàng cho là mình bái đúng sư tôn. Dư sư tỷ, ta đã biết. Ngu Chỉ Giao liền vội vàng gật đầu. Mộ Bạch thì là tại trong túi chữ vật tìm lên, hắn đến đưa cái này tân thu đồ đệ một món lễ vật. Chôi này vương khí phẩm chất Lăng Thiên kiếm liền đưa ngươi, coi như là vi sư thu đồ đệ lễ. Mộ Bạch lấy ra một thanh tản ra khí tức sơ sắc trường kiếm đưa cho Ngu Chỉ Giao. Kiếm này chính là Lăng Thiên môn trấn bài chi bảo, Lăng Thiên kiếm. Là lúc trước chém giết cái kia Lăng Thiên môn môn chủ Nghiêm Lệ Phi đạt được bảo vật. Cái gì? Gặp mặt liền đưa vương phẩm Lăng Thiên kiếm. Ngu Chỉ Giao lập tức trong lòng lại là giật mình. Cái này vừa bái sư tôn cũng quá hào phóng đi. Bất quá Mộ Bạch như thế đưa tới kiếm, cái khác tam nữ thần sắc lại là cổ quái bắt đầu. Bởi vì bọn hắn nhận biết kiếm này. Sư tôn, đây là Lăng Thiên môn trấn phái chí bảo Lăng Thiên kiếm đúng không? Dư Vi Vi hỏi. Tạ Tư Nguyệt cùng Bạch Nhị cũng là nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Đúng a? Mộ Bạch có chút không nghĩ ra. Ngu Chỉ Giao gặp tam nữ loại vẻ mặt này, lập tức cảm giác có phải hay không sư tôn tặng lễ vật quá quý giá, cho nên dẫn đến tại các nàng bất mãn. Ngu sư muội, cái này kiếm ngươi cất kỹ. Cùng kiếm này quý giá không có quan hệ, sư phụ còn đưa qua chúng ta càng quý trọng hơn. Dư Vi Vi thì là nhìn ra Ngu Chỉ Giao biểu lộ, vội vàng nói: sư tôn hào phóng như vậy. Ngu Chỉ Giao trong lòng càng thêm chấn kinh, nhưng là nàng cũng không hiểu rõ cái này tam nữ ý tứ. Sư thúc, cái kia sóc con có phải hay không sư thúc phái quá khứ? Ta nhớ được là cái kia sóc con lấy đi Nghiêm Lệ Phi túi chữ vật, mà thanh này Lăng Thiên kiếm tại sư thúc trong tay. Tạ Tư Nguyệt thì là hỏi: cái này? Mộ Bạch sững sờ, rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai cái này tam nữ là hỏi chuyện này. Hắn vừa mới một nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp tìm tới kiện nhìn qua cũng không tệ lắm vương khí liền đưa cho cái này Ngu Chỉ Giao. Cái này khiến Mộ Bạch một trận xấu hổ. Đặc biệt là lời này là Tạ Tư Nguyệt hỏi, để hắn lúng túng hơn. Hắn cũng không thể nói con sóc kia là mình đi, đây chính là sống qua bảo bình phong nữ bãi tắm một cái sắc con sóc. Khu khu. Vi sư còn có chút việc. Vi sư còn phải cho ta tân thu đồ nhi truyền công, các ngươi ba lui xuống trước đi a. Mộ Bạch nhẹ ho hai tiếng, che giấu xấu hổ. Hoàn toàn chính xác có thể truyền công, thời gian cùn đồ đã đến. Lúc đầu Mộ Bạch là định cho Bạch Nhị truyền công, bây giờ thu vào đồ đệ, đương nhiên liền không tới phiên nàng. Chợt hạ lệnh chủ khách, lại phải truyền công. Tam nữ tất cả giật mình, nhất là Bạch Nhị càng là hâm mộ ghen ghét. Nàng biết Mộ Bạch cho Dư Vi Vi truyền qua công, cho Tạ Tư Nguyệt truyền qua công, duy chỉ có không có cho mình truyền qua công. Cái này khiến trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, nhất định phải tại Mộ Bạch trước mặt biểu hiện tốt một chút, nhất định phải đối Mộ Bạch vô vi bất trí quan lòng chiếu cố, nhất định phải làm đến cầu được cước thấy. Dạng này mới có thể bị Mộ Bạch chú ý đến, thu làm đồ đệ, thậm chí truyền công. Tam nữ gặp Mộ Bạch sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, cũng không dám lại hỏi tới. Ngu sư muội, người tốt nhất hưởng thụ đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Dư Vi Vi đối Ngu Chỉ Giao khoát tay áo. Hảo hảo hưởng thụ. Tạ Tư Nguyệt cùng Bạch Nhị cũng là khoát tay, sau đó đi ra. Ngu Chỉ Giao choáng váng, nàng có chút luống cuống. Hưởng thụ cái gì? Chẳng lẽ cái này truyền công chỉ là cái ám ngữ? Nàng cũng là nữ nhân, nàng sao có thể nhìn không ra Dư Vi Vi, Tạ Tư Nguyệt, Bạch Nhị ba người đối Mộ Bạch có tình cảm. Nàng lại nhìn thấy bọn hắn rời đi lúc cái kia ghen ghét hâm mộ thần sắc. Cái này khiến nàng cảm giác chẳng lẽ truyền công là một loại nào đó sắc sắc sự tình. Cái này khiến nàng thật có chút hoảng. Nàng cũng không muốn mình bị sư tôn cho cái gì sắc sắc. Dù sao ngay từ đầu nhìn thấy Mộ Bạch đến bây giờ đều đúng cái sau có hảo cảm. Bất quá, lúc này Tiểu Thúy còn không có rời đi, như thế để nàng có chút buông lỏng. Ngồi xuống đi, trầm tĩnh lại. Mộ Bạch thì là chỉ bên trên bồ đoàn. Ngu Chỉ Giao sững sờ, nàng nhìn về phía bồ đoàn. Sư tôn, chẳng lẽ thật chỉ là truyền công? Ngu Chỉ Giao tò mò hỏi. Không phải đâu. Mộ Bạch thì là có chút kỳ quái, nàng biết cô nàng này lại hiểu sai. Cái này khiến Mộ Bạch có chút hiếu kỳ sờ lên mặt mình, chẳng lẽ mình giống người xấu? Tốt ta. Ngu Chỉ Giao có chút yên tâm, nàng lập tức ngồi xuống, bắt đầu buông lỏng. Mộ Bạch nhìn đến cô gái này nhu thuận bộ dáng nhẹ gật đầu. Vi sư cho ngươi truyền 50 năm công lực. Mộ Bạch mỉm cười nói ra. Đạt đến thiên hồn cảnh truyền công hạn mức cao nhất đã đạt đến 50 năm hạn mức cao nhất. 50 năm. Ngu Chỉ Giao kinh trụ. Nàng vừa mới chỉ còn tưởng rằng đối phương chỉ là tùy tiện truyền một điểm công ý tứ hạ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng liền 50 năm. Cái này khiến Ngu Chỉ Giao lại là 10 phần cảm động bắt đầu. Nàng đương nhiên muốn tăng thực lực lên, nàng quá muốn. Chỉ có thực lực tăng lên, chỉ có trở thành cường giả chân chính, nàng mới có năng lực trở lại mình Đại Hạ hoàng triều đoạt lại chính quyền. Chương 56, Huyền Hỏa Thần Cốt thời gian trục chú. Ngu Chỉ Giao chỉ cho là Mộ Bạch vừa mới lời nói chỉ là cái trò đùa. Có thể khi hắn cảm nhận được không ngừng tràn vào tử phụ chân nguyên linh lực, nàng không nhịn được cảm động. Đồng thời nàng trong lòng cũng là kỳ quái. Cái này chân nguyên linh lực ta vậy mà có thể 100% hấp thu. Ta sư tôn không phải người bình thường, hắn cũng nhất định là thánh thể, mà lại là cái gì đạo thể. Ngu Chỉ Giao trong lòng càng là chấn kinh. Nàng đương nhiên biết mình là Thiên Long thánh thể. Nàng vốn cho rằng loại này hiếm thấy thần thể cực ít, nàng không nghĩ tới mình sư tôn vậy mà cũng là thánh thể. Cái này khiến nàng cảm thấy mình thật bái đúng sư tôn. Đồng thời đối Mộ Bạch lòng cảm kích cũng là kéo lên. Công chúa điện hạ thật tìm tốt sư tôn. Một ngày kia, nàng nhất định sẽ trở lại Đại Hạ hoàng triều, thành là chân chính vô thượng nữ vương. Tiểu Thúy tự lẩm bẩm. Ngu Chỉ Giao hết sức chăm chú hấp thu linh lực. Thuế phàm cảnh lục trọng, thuế phàm cảnh thất trọng, thuế phàm cảnh bát trọng, thuế phàm cảnh cửu trọng. Thế nhưng là Mộ Bạch tiếp tục truyền công, rất nhanh, địa hồn cảnh nhất trọng. Rốt cục, đem Ngu Chỉ Giao cảnh giới trực tiếp tăng lên tới địa hồn cảnh. Địa hồn cảnh, ta vậy mà đạt tới địa hồn cảnh. Ngu Chỉ Giao kinh hỉ và phần. Hắn không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt đạt đến địa hồn cảnh. Lúc này truyền công cũng đã kết thúc. Ngu Chỉ Giao quay đầu hướng về Mộ Bạch nhìn lại. Nhìn thấy Mộ Bạch một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Cái này khiến Ngu Chỉ Giao trong lòng càng là cảm động. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới làm sao lại gặp tốt như vậy sư tôn. Không chỉ có cho nàng an nhàn hoàn cảnh, đưa nàng vương khí trường kiếm, trả lại cho nàng truyền công. Ngu Chỉ Giao vội vàng đỡ lên Mộ Bạch. Vi sư trở về bế quan. Ngươi tốt nhất củng cố tu vi. Mộ Bạch gạt ra một vòng tiếu dung, sau đó liền hướng về phía sau núi đi đến. Ngu Chỉ Giao nhìn xem Mộ Bạch cái kia nguyên bản thẳng tắp bóng lưng trở nên có chút cong xuống. Sư tôn. Ngu Chỉ Giao nhịn không được hốc mắt ướt át. Mất đi hoàng vị nàng không khóc qua. Bị dị Phật tộc một đường truy sát nàng không khóc qua. Nhìn xem hộ vệ bên cạnh từng cái chết đi, nàng một khóc qua. Nàng một mực rất kiên cường, thậm chí không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Mấy tháng này tao ngộ, để lòng của nàng tốt giống như đá cứng rắn. Giờ khắc này, nàng rốt cục bị hòa tan. Nàng rốt cục không nhịn được muốn khóc. Mặc dù chỉ là ở chung được nửa ngày, thế nhưng là nàng bị mình sư tôn loại này tình thầy trò cho hòa tan. Công chúa, hắn hẳn là người ngươi muốn tìm. Hắn sẽ mang ngươi quay về đại hạ hoàng triều, đoạt lại hoàng vị, hắn sẽ giúp ngươi thành là chân chính nữ hoàng. Tiểu Thúy sắc mặt giờ phút này có chút trang nghiêm túc mục. Đúng, hẳn là hắn. Phụ hoàng ta để cho ta gặp được kiếp nạn liền đến Bắc vực, nói ở chỗ này sẽ có người để cho ta một lần nữa đứng lên đến. Nói liền là hắn, hắn là trong dự ngôn người kia. Tiểu Thúy, chúng ta rốt cuộc tìm được cái này cái nhà thứ hai. Ngu Chỉ Giao âm thanh run rẩy. Lúc trước nàng phụ hoàng chuẩn bị cho nàng thời điểm, liền dùng đại dự ngôn thuật cho hắn đo lường tính toán qua. Nàng phụ hoàng đo lường tính toán ra hết thảy, cũng chính là cha hắn hoàng chỉ dẫn, gặp được kiếp nạn về sau, các nàng chạy trốn chạy đến cái này Bắc vực, chính là vì tìm kiếm được cái kia trong dự ngôn người. Các nàng không nghĩ tới, thật tìm được. Giờ khắc này, Ngu Chỉ Giao đã lệ rơi đầy mặt. 30. Mộ Bạch trở lại trong động phủ, truyền công trả lại. Mộ Bạch nỉ non. Keng. Ngươi truyền cho đệ tử 50 năm công lực, phát động 1000 lần trả lại. Chúc mừng ký chủ, ngươi thu được 50000 năm công lực. Ghi chú, đệ tử tiếp thu công lực dựa theo phổ thông tu sĩ tư chất tu luyện niên hạn tính toán, trả lại ký chủ công lực dựa theo người bình thường tư chất tu luyện niên hạn tính toán. 1000 lần, ngoa tạo. Quả thật là chân mệnh thiên nữ. Mộ Bạch vui mừng. Ngay sau đó, khí tức của hắn bắt đầu mượn cơ hội kéo lên. Thiên hồn cảnh bắt trọng, thiên hồn cảnh cửu trọng, tiến vào huyền minh cảnh, huyền minh cảnh nhất trọng, huyền minh cảnh nhị trọng, huyền minh cảnh tam trọng, huyền minh cảnh tứ trọng, huyền minh cảnh ngũ trọng, huyền minh cảnh lục trọng, cuối cùng đã tới huyền minh cảnh lục trọng, rốt cục ngừng lại, đã tới huyền minh cảnh lục trọng. Ha ha ha, Mộ Bạch không nhịn được cười to. Rốt cục tăng lên, rốt cục chống đỡ đạt đến cảnh giới càng cao hơn, cái này khiến Mộ Bạch đối tân thu tên đồ đệ này càng là ưa thích. Lễ vật trả lại, Mộ Bạch tiếp tục lên tiếng. Keng. Ký chủ đưa tặng chân mệnh thiên nữ Lăng Thiên kiếm, phù hợp điều kiện, bắt đầu trả lại. Chúc mừng ký chủ, vạn lần trả lại, phát động cái khác loại hình bảo vật, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Hỏa Thần Cốt. Huyền Hỏa Thần Cốt, thánh phẩm thần cốt, có thể cung cấp tu sĩ hấp thu xong thành sau có Huyền Hỏa Thánh Thể, Huyền Hỏa Thánh Thể có thể kháng nhất định vu đạo tu hành ma khí, Huyền Hỏa Thánh Thể phát ra chí dương chi hỏa thiêu tận vạn vật. Huyền Hỏa Thánh Thể thuộc về Hy Hữu Thánh Thể, thuộc về nhân tộc mạnh nhất thánh thể thứ nhất. Huyền Hỏa Thần Cốt. Cái này là có thể chế tạo một cái thánh thể thần cốt. Thế nhưng là ta đã là thánh thể đạo thai, ta muốn cái này thần cốt có làm được cái gì? Mộ Bạch có chút buồn bực. Nhìn văn tự giới thiệu có thể biết, cái này thần cốt là có thể để người ta hình thành thánh thể thể chất. Thế nhưng là cho ai dùng? Mộ Bạch còn chưa nghĩ ra. Dù sao chính hắn không dùng được. Nhưng là điều này cũng làm cho Mộ Bạch cảm giác Ngu Chỉ Giao thật là may mắn. Sau một hồi lâu khôi phục tâm tình, Mộ Bạch đem Huyền Hỏa Thần Cốt thu hồi. Bởi vì vẫn chưa xong. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là còn có một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng? Mộ Bạch đối hệ thống lên tiếng nói. Keng. Chúc mừng ký chủ, Mộ Bạch thu hoạch được Hỗn Độn Pháp Tắc Bí Điện thời gian trục chú. Phải chăng học tập? Mặc dù không hiểu rõ đây là cái gì đồ chơi, nhưng là khẳng định phải học tập. Học tập. Lập tức một cỗ mênh mông pháp tắc lĩnh ngộ liền là rót vào Mộ Bạch trong đầu. Có thể là Mộ Bạch lĩnh ngộ sau khi hoàn thành, hắn triệt để choáng váng. Cái này, đây là cái gì chú? Ông trời của ta, ta có thể làm được thời gian trọng khải. Mộ Bạch rõ ràng cảm thấy đối đại thế giới này một tia thời gian năng lực trường khống. Hắn thậm chí có thể cảm giác mình có thể đem toàn bộ thế giới thời gian khởi động lại đến 10 giây trước đó. Cái này quá kinh khủng. Bất quá tựa hồ mỗi ngày cũng chỉ có thể thi triển 5-6 lần dáng vẻ. Với lại tựa hồ cũng liền ở cái thế giới này có thể sử dụng. Nhưng là cái này có thể có làm được cái gì? Mới 10 giây. Mộ Bạch có chút buồn bực. Hắn không nghĩ tới cái này thời gian trục chú tác dụng. Cũng không thể hắn đi trà trộn sông bạc, sau đó nghĩ thoáng mở rộng nhỏ về sau, lại trở lại 10 giây tiến đến áp chú a. Cái này quá có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá tổng thể tôi nói, vẫn là thu hoạch rất không tệ. Không nghĩ nhiều nữa, Mộ Bạch tu luyện bắt đầu. Chủ yếu là còn là tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Dù sao đây chính là một bản tiên cấp pháp quyết, 72 biến cũng chỉ là một loại trong đó tác dụng. Lợi hại hơn thì là cái kia ba đầu sáu tay thần thông, còn có liền là Bất Diệt Kim Thân. Cái này đương nhiên đáng giá Mộ Bạch nghiêm túc tu luyện. 30. Lúc đêm khuya vắng người, Mộ Bạch đột ngột phát hiện, Bạch Nhị xuất hiện ở động phủ trước, với lại một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng. Người tới làm gì? Có chuyện gì sao? Mộ Bạch kỳ quái hỏi. Bạch Nhị thì là có chút nhăn nhó, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má có chút thẹn thùng. Mộ Bạch nhìn thấy Bạch Nhị lập tức con mắt liền là sáng lên bắt đầu. Chương 57, bản tọa kém chút đạo tâm bất ổn. Nếu như nhớ không lầm, cái này Bạch Nhị là luyện đan sư. Luyện đan sư cần cái gì? Đương nhiên là phát hỏa. Vừa mới cái kia Huyền Hỏa Thánh Thể vừa vặn cho cô nàng này sử dụng. Nếu không thả cái kia làm gì? Đưa ra ngoài cũng không trả lại, vẫn là tranh thủ thời gian cho cô nàng này tăng lên tới thánh thể tư chất mới là vật có chỗ dùng. Bạch Nhị, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm mà? Mộ Bạch hỏi. Nàng phát hiện cô nàng này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút, mười phần nhăn nhó. Ta ngủ không được. Ta chính là tới xem một chút sư thúc. Bạch Nhị mặt đều đỏ đấu, nàng đi vào đạo phủ. Ngươi trên tay cầm lấy là cái gì? Mộ Bạch hỏi. Nàng nhìn thấy Bạch Nhị hai tay thả ở sau lưng, tựa hồ cất giấu thứ gì.
Cái này, cái này.
Đây là một bình thanh lộ rượu, còn có lá trúc gà, còn có một chút thịt bò kho tương.
Đây là hiếu kính sư thúc, chúng ta Đan Hà tông môn nhân tử đệ tới, sư thúc một mực rất chiếu cố chúng ta.
Cho nên
bọn hắn liền để cho ta tới đưa sư thúc một điểm ăn ngon,
để bày tỏ chúng ta lòng cảm kích.
Bạch Nhị tìm cái cớ.
Kỳ thật nàng hôm nay tới mục đích đúng là bởi vì lúc ban ngày nhìn thấy mộ Bạch Thu cái mới đồ đệ, nàng cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng hy vọng đạt được mộ Bạch thưởng thức,
nàng cũng hy vọng bái mộ Bạch vi sư.
Tính ngươi có hiếu tâm.
Mộ Bạch nhìn sắc trời một chút, khoảng thời gian này ăn hết ăn khuya cũng là rất tự tại.
Lúc này, nàng chính là tiếp nhận Bạch Nhị đưa tới đồ ăn, trực tiếp ăn bắt đầu.
Rượu ngon.
Mộ Bạch rất là vui vẻ, cái này tu chân giới rượu còn mang có một ít linh lực, số độ cũng phù hợp, rất có một phen đặc biệt tư vị.
Sư thúc,
khí chất của ngươi vì cái gì thay đổi?
Ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cái loại cảm giác này.
Bạch Nhị hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mộ Bạch hỏi, có thể nàng lời còn chưa nói hết.
Cảm giác gì?
Mộ Bạch tò mò hỏi.
Nói không ra, vừa nhìn thấy lúc hậu sư thúc rất ấm lãnh, có điểm giống tà tu.
Hiện tại nha, khí chất thay đổi, hạo nhiên chi khí, tiên khí bồng bền, mười phần xuất khí.
Bạch Nhị khẽ cười nói, nàng xem thấy Mộ Bạch cái kia anh tuấn khuôn mặt có chút si mê.
Đi giết người đương nhiên ấm lãnh.
Mộ Bạch lắc đầu cười nói,
hắn biết là nguyên nhân gì.
Vẫn là Vạn Kiếm Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng nguyên nhân, đem những cái kia khí tức âm lãnh đều là khứ trừ.
Hắn hiện tại một lần nữa về tới sớm nhất thời điểm, khí tức rất chính phái.
Ân.
Bạch Nhị nhẹ gật đầu.
Nàng biết, Mộ Bạch ban đầu ở Đan Hà Tông là giết rất nhiều người, các nàng đốt thi thể đều rời cực kỳ lâu.
Ngươi cho ta đưa ăn khuya, sư thúc cũng không tiện.
Cái cục xương này liền cho ngươi a.
Mộ Bạch tay vừa lộn, trực tiếp đem một cây xích hồng thần cốt ném cho Bạch Nhị.
Bạch Nhị sững sờ, nàng nhìn một chút trên tay thần cốt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cổ quái.
Sư thúc, nào có đưa nữ hải tử xương cốt,
ta cũng không phải cầu cầu.
Bạch Nhị khí đô đô nói ra,
nàng thực sự không rõ mình sư thúc vì cái gì đưa nàng cục xương, vẫn là màu đỏ, hủ chết.
Ngươi xác định ngươi không cần?
Mộ Bạch hỏi.
Cái này,
Bạch Nhị sững sờ.
Bất quá hắn vẫn là ngưng tụ thần biết hướng về thần cốt nhìn lại,
xem xét phía dưới, nàng nhất thời ngẩn ra.
Nàng nhìn thấy giống như địa ngục tình cảnh, vô tận huyền hỏa, tràn ngập nàng toàn bộ thức hải.
Sư tôn, cái này,
đây là thần cốt,
cái này là có thể để người ta trở thành thánh thể thần cốt.
Bạch Nhị sợ ngây người, hoàn toàn dọa sợ.
Loại này chỉ có tại lịch sử viễn cổ thông giám bên trong mới có thể nhìn thấy thần cốt, nàng không nghĩ mình sư thúc vậy mà liền như vậy tùy tiện vung cho mình.
Cái này thần cốt là huyền hỏa thần cốt,
hấp thu về sau thể chất của ngươi lại biến thành huyền hỏa thánh thể.
Mộ Bạch thản nhiên nói.
Sư thúc, ngươi không cùng ta nói đùa sao?
Cái này huyền hỏa thần cốt thế nhưng là bà bối, thật cho ta.
Bạch Nhị vẫn có chút không thể tin được, thậm chí hắn đều cảm giác Mộ Bạch đang khảo nghiệm nàng.
Nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ đem loại này huyền hỏa thần cốt đưa người?
Cái gọi là bà bối, ở chỗ hắn có thể sinh ra dạng gì giá trị?
Ngươi là luyện đan sư, chắc hẳn loại này huyền hỏa thể chất đối ngươi rất có giá trị.
Như nếu không có giá trị, hắn liền là một khối xương thôi.
Mộ Bạch thì là rất lạnh nhạt xuất trận.
Bạch Nhị choáng váng, nàng lúc đầu hôm nay là muốn tới đây bái sư,
thế nhưng là không nghĩ tới sư còn không có bái, vậy mà liền lấy được trước một khối thần cốt.
Nàng đều không thể tin được đây là sự thực.
Sư tôn, ngươi bóp bóp ta được không?
Bạch Nhị nói với Mộ Bạch.
Bóp ngươi?
Bóp ngươi chỗ nào?
Mộ Bạch sững sờ, nàng nhìn lướt qua cô nàng này. Muốn như thế nhìn kỹ đi lên, Bạch Nhị dáng dấp đúng là rất đẹp.
Như bút bê khuôn mặt, bộ ngực cao vút, vòng eo thon gọn, tóm lại cũng coi là cái rất đẹp cô gái.
Ta là muốn biết mình có hay không đang nằm mơ.
Bạch Nhị vui mừng.
Nàng bóp bóp mình cái kia khuôn mặt nhỏ, phát hiện thật không có ở nằm mơ.
Nàng một mực hâm mộ Dư Vi Vi có cái tốt như vậy sư tôn.
Không nghĩ tới Mộ Bạch đối nàng cũng không tệ.
Trực tiếp hấp thu a.
Ta giúp ngươi hộ pháp, nếu có cái gì dị dạng, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.
Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói.
Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu hấp thu.
Bạch Nhị nhẹ giọng nói ra.
Ân.
Mộ Bạch gật đầu.
Lúc này Bạch Nhị liền bắt đầu hấp thu bắt đầu.
Không đến một lát,
Bạch Nhị trong cơ thể tựa như nổi lên một đoàn đại hỏa, toàn thân hỏa hồng.
Cả ở giữa động phủ bị thân thể nàng tản ra màu đỏ chiếu rọi trở thành hồng quang một mảnh.
Bạch Nhị không bị khống chế đem trên thân từng kiện quần áo kéo.
Nàng gần như trần trụi tại Mộ Bạch trước người.
Nàng lúc này chỉ mặc một bộ màu đỏ cái hiếm, hạ thân cũng chỉ là thật mỏng lụa trắng.
Bạch Nhị cái này là cố ý sao?
Mộ Bạch nhìn đối phương cái kia hoàn mỹ dáng người,
mồ hôi chảy qua da thịt trắng nõn, tản ra một loại hồng liên mùi thơm ngát.
Cái này khiến Mộ Bạch hormone lập tức tiêu thăng.
Cái này Bạch Nhị khiến cho bản tọa kém chút đạo tâm bất ổn.
Mộ Bạch thầm mắng một câu quay đầu sang chỗ khác.
Thế nhưng là không nhịn được lại là lướt qua vài lần.
Nếu như không phải Bạch Nhị đắm chìm đến hấp thu thần cốt ở trong,
Mộ Bạch khẳng định coi là cô nàng này diễn mình đâu.
Chương 58, Thiên đạo tuyệt phẩm đạo văn bia đá.
Bạch Nhị hoàn toàn đầu nhập vào hấp thu huyền hỏa bảo cốt bên trong.
Không đến một lát,
Bạch Nhị liền phát hiện thể chất của mình đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa.
Thời gian trôi qua,
không biết qua bao lâu, Bạch Nhị rốt cục đã tỉnh lại.
Cảnh giới của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng đến thuế phàm cảnh ngũ trọng.
Sư thúc, ta hấp thu xong.
Bạch Nhị thanh âm khó mà che giấu mình nội tâm vui sướng.
Mở mắt ra trong nháy mắt, nàng phát hiện Mộ Bạch rượi lưng vào nàng. Nàng đột nhiên phát hiện mình bắt đầu bởi vì khô nóng thời điểm, vậy mà đem quần áo đều cởi đi. Cái này khiến nàng thẹn thùng, nàng liền vội vàng đem rút đi y phục mặc lên. Ta vừa mới có thể cái gì đều không nhìn, ngươi đừng hiểu lầm ta. Mộ Bạch xoay người, hắn lại phát hiện Bạch Nhị quần áo còn không có mặc chỉnh tề. Cô gái nhỏ này lại còn chỉ là choàng một kiện màu đỏ sa y, cái yếm hiện lộ, cái kia tu trường bạch tích chân dài gần như toàn bộ trần trụi. Cái này lại để Mộ Bạch hơi kém khí huyết dâng trào. Mà cũng đúng lúc này, keng, phát hiện thiên nữ, Bạch Nhị, thể chất, Huyền Hỏa Thánh Thể. Giới thiệu, Huyền Hỏa Thánh Thể có thể kháng nhất định vu đạo tu hành ma khí, Huyền Hỏa Thánh Thể phát ra chí dương chi hỏa thiêu tận vạn vật. Huyền Hỏa Thánh Thể thuộc về hy hữu thánh thể, thuộc về nhân tộc mạnh nhất thánh thể thứ nhất. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch cái này mới rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ có loại này chân chính tiên chi tiểu nữ hệ thống mới có nhắc nhở. Nếu như không phải thánh thể, chỉ là tư chất không tệ, cũng là dựng không lên tên thật tiên nữ bên cạnh. Dù sao chỉ có loại này thánh thể chất mới có thể tu luyện không có bình cảnh, một mực trèo lên đến tiên đỉnh. Bạch Nhị rất là bối rối. Nàng vừa mới cũng không biết mình quần áo đã rút đi, cho nên còn chưa mặc chỉnh tề lúc liền phát hiện Mộ Bạch vừa quay đầu. Thế nhưng là nàng nhìn thấy Mộ Bạch cái kia không có chút rung động nào thần sắc. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng không thích nữ nhân? Bạch Nhị thật tình không biết Mộ Bạch là bởi vì hệ thống thanh âm mới mắt thần biến đến không có chút rung động nào. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình vậy mà không có mị lực. Thậm chí mình sư tôn nhìn mình đều không có thần sắc ba động. Nàng lập tức mặc quần áo xong, mặc chỉnh tề tề. Mộ Bạch lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Bạch Nhị, thấy đối phương đã mặc quần áo xong. Cái này khiến Mộ Bạch trong lòng có chút nữa. Thầm mắng cái này cô nàng chết dầm kia làm gì nhanh như vậy liền xuyên chỉnh tề. Bất qua dưới mắt cũng không tiện nói gì. Dù sao còn muốn thu đối phương làm đồ đệ. Kể từ hôm nay, ngươi đã có bước vào tiên đồ tư chất. Ngươi nguyện ý trở thành ta đệ tử thứ ba. Mộ Bạch mỉm cười hỏi. Sư tôn. Bạch Nhị lập tức quỳ xuống đất, cảm kích nước mắt linh. Đây cũng là nàng hôm nay mục đích thực sự, chính là vì bái Mộ Bạch vi sư. Nàng không nghĩ tới vậy mà như thường mong muốn, với lại còn chiếm được thánh thể. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì kinh hãi mình sư tôn yêu cầu độ cao. Nhất định phải là thánh thể chi tư chất, mới có tư cách làm đồ đệ của hắn. Mà lại là thánh thể chi tư chất, mới xem như bước vào tiên đồ. Nếu là như vậy, cái kia tu chân giới phần trăm 99.999. Người đều muốn đi treo ngược. Vi sư cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Cái này 100 khối cực phẩm linh thạch, ngươi trước dùng đến. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói. Cực phẩm linh thạch cũng không có trả lại, bởi vì cái này bản thân liền là trả lại vật tư. Bất quá. Ken. Chúc mừng ký chủ thu thiên nữ làm đồ đệ, phát động rút thưởng trả lại cơ chế, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch mỉm cười bắt đầu. Tạ ơn sư tôn. Bạch Nhị vô cùng vui vẻ. Giờ khắc này nàng cực kỳ hưng phấn. Đồng thời nàng cũng chân chính minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là cơ hội nhất định là tranh thủ tới, nếu như không tranh thủ lời nói, cái kia liền không có. Nàng quá may mắn mình làm thật lâu tư tưởng làm việc, rốt cục ban đêm lấy dũng khí tới gặp Mộ Bạch. Dạng như vậy, liền có thể một mực đi theo tại sư tôn trước người. 30. Đợi Bạch Nhị vui vẻ sau khi đi, Mộ Bạch bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng. Keng. Chúc mừng ký chủ rút đến tiên đạo tuyệt phẩm đạo văn bia đá. Đạo văn bia đá giới thiệu, thế giới sinh ra thời điểm chỗ dựng dục đạo văn bia đá, hắn bên trên có thiên đạo đường vân, quan sát có thể lĩnh ngộ công pháp, pháp thuật, thần thông các loại. Có thể phá vỡ tu luyện đại cảnh giới gông xiềng. Đạo văn bia đá. Mộ Bạch sững sờ. Hắn biết đây là cái gì vật. Hẳn là tràn ngập đạo văn bia văn. Ngồi xuống quan sát, lĩnh ngộ ra tới pháp thuật, công pháp, còn có thể cảm ngộ thiên đạo, đột phá cảnh giới gông xiềng. Đây cũng là một cái đối tông môn hữu dụng vật. Đưa nó phóng tới Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, phải rất khá. Mộ Bạch lẩm bẩm. Chợt hắn thân thể thời gian nhoáng một cái. Sau một khắc Mộ Bạch liền xuất hiện tại Ngũ Phong trên quảng trường. Mộ Bạch đã đem cái này Vĩnh Hằng Chi Tháp chuyển qua trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường còn có rất nhiều đệ tử tới lui qua lại trong thạch tháp. Bọn hắn nhao nhao ở chỗ này tu luyện, thí luyện lấy. Cũng không biết là đạt tới nhiều thiếu điểm cống hiến mới có thể đi vào tu luyện trong tháp tu luyện một lần. Bất quá đây là tốt tuần hoàn, như vậy tu luyện hoàn cảnh. Không ra trăm năm Kính Nguyên Tông tất nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mộ Bạch lẩm bẩm. Chợt, Mộ Bạch liền trực tiếp xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong. Hắn không có đi thí luyện tháp phương vị, mà là đi tới một mảnh mới đất trống. Tiểu tháp, hiện đang hấp thu nhiều thiếu điểm tín ngưỡng. Mộ Bạch hỏi. Không. Không hai điểm tín ngưỡng, có thể sử dụng không gian đường kính 2 vạn mét phạm vi. Bên trên bầu trời truyền đến tiểu tháp thanh âm. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, đồng thời hắn hướng lên bầu trời phía trên màn ánh sáng nhìn lại, ở nơi đó là Kính Nguyên Tông cảnh tượng. Lúc này vô số nhiều điểm sáng không ngừng hướng về Vĩnh Hằng Chi Tháp tụ đến. Nhưng là những điểm sáng này đại đa số tối tăm mờ mịt, hiển nhiên còn chưa đủ thành kính. Cần thời gian. Với lại đây cũng quá chậm. Mộ Bạch có chút buồn bực. Nhưng là hắn cũng biết, khẳng định là cần thời gian mới có thể để cho tông môn người thời gian dần trôi qua có thuộc về cảm giác. Cũng mới có càng dày đặc tín ngưỡng lực. Loại chuyện này không vội vàng được. Bất quá, trước làm đạo tràng a. Mộ Bạch phất tay, trong nháy mắt mặt đất bình đi lên một tầng cao một thước đài cao. Đài cao toàn bộ từ thất thải lưu ly chế tạo. Tại trên bình đài, lít nha lít nhít xuất hiện hơn ngàn cái ụ đá. Đi. Mộ Bạch vung tay lên ở giữa, đạo văn bia đá trực tiếp rơi vào chính giữa bệ đá, giống như một tòa thẳng tắp núi đá. Đạo văn bia đá tản ra trận trận đạo vận, lộ ra thần thánh đến cực điểm. Về sau đây chính là Kính Nguyên Tông đạo tràng. Mộ Bạch bay vọt đến một tòa trên bệ đá, sau đó bắt đầu quan sát lên trong đó đạo văn. Chỉ là một hồi sẽ, Mộ Bạch thấy chán. Quá phiền phức. Vẫn là lưu cho môn nhân đệ tử đi tu luyện a. Vẫn là hệ thống trực tiếp thể hồ quán đỉnh quán thâu ký ức bây giờ tới. Mộ Bạch niết miệng, chợt thối lui ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Tháp. Chương 59, sư tôn vậy mà như thế vô địch. Ngu Chỉ Giao một đêm chưa ngủ, suy đi nghĩ lại, hay là tại sáng sớm thời điểm cùng Tiểu Thúy đi tới Mộ Bạch động phủ. Mộ Bạch cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Ngu Chỉ Giao. Tiểu Thúy kéo kéo Ngu Chỉ Giao trường bảo, Ngu Chỉ Giao nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy sư tôn như thế như vậy gái nàng, nàng không thể giấu giếm nữa. Ngu Chỉ Giao có chút không người, bắt đầu tự thuật. Sư tôn, kỳ thật ta là Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều công chúa, ta lúc đầu có thể kế thừa hoàng vị, nhưng là ta lại đem hoàng vị tặng cho ta hoàng huynh chín hoàng thái tử. Ta vốn cho là hắn làm hoàng đế về sau sẽ dựa theo hắn lời hứa với ta thật tốt quản lý triều chính. Thế nhưng hắn vậy mà cùng Bắc Hoang Cảnh Phạn Thiên Thánh Giáo cấu kết cùng một chỗ, càng làm cho dị Phật tộc một vị cường giả trở thành ta Đại Hạ Hoàng Triều quốc sư. Cả triều trung thần đồng đều bị chém giết, cũng cho ta Đại Hạ Hoàng Triều dân chúng lầm than. Cái này dị Phật tộc càng là nhìn chúng ta Thiên Long Thánh Thể, muốn bắt ta đến Phạn Thiên Thánh Địa trở thành thánh nữ lô đỉnh. Ta đây mới mang theo Tiểu Thúy cùng một chút trung thành hộ vệ trốn thoát, chạy trốn tới cái này Bắc Vực. Nếu như Phạn Thiên Thánh Địa dị Phật tộc cường giả đến Kính Nguyên Tông, Đồ Nhi chỉ có thể cùng sư tôn cáo biệt. Ngu Chỉ Giao nói một hơi rất nhiều, nàng đem chuyện đã xảy ra đều cùng Mộ Bạch nói một lần. Nữ hoàng, còn có Trung Châu là địa phương nào? Mộ Bạch thì là có chút mờ mịt, hắn chỉ biết là Bắc Vực cùng Bắc Hoang, nào có cái gì Trung Châu. Tại Bắc Vực thế nhưng là không có hoàng triều. Sư tôn, ta cho ngươi xem một phần địa đồ. Đây là mênh mang giới địa đồ. Ngu Chỉ Giao đem một cái ngọc giản đưa cho Mộ Bạch. Nàng biết Mộ Bạch là Bắc Vực người, chưa hề đi ra Bắc Vực, mà Bắc Vực chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, như thế nào lại có mênh mang giới địa đồ đâu? Mộ Bạch lập tức tiếp nhận địa đồ, một chút xem tiếp đi, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chúng ta Bắc Vực ở đâu? Mộ Bạch hỏi. Sư tôn, ngươi nhìn. Liên là tại Bắc Hoang Cảnh dưới góc phải cái kia màu xanh lá vòng tròn chính là. Ngu Chỉ Giao nói ra. A. Mộ Bạch lúc này mới liếc nhìn lại, nhìn trong lòng của hắn 100.000 cái phụt rùa mong tại băng đằng a. Ngoa tạo. Bắc Vực cứ như vậy một chút xíu. Mộ Bạch trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Tại toàn bộ mênh mang giới có Trung Châu, Bắc Hoang Cảnh, Bắc Nguyên Cảnh, Tây Mạc Cảnh, Bắc Nguyên Cảnh, Nam Lĩnh Cảnh, Đông Hải, rất nhiều cái địa vực. Mà Trung Châu tại những này địa vực trung ương, Đại Hạ Hoàng Triều liền là Trung Châu nhiều cái hoàng triều bên trong một cái đế quốc. Mà Bắc Vực cũng chỉ là tại Bắc Hoang Cảnh góc tây nam một mảnh màu xanh lá bồn địa. Bắc Vực diện tích tại Bắc Hoang Cảnh bên trong chỉ chiếm 1% tả hữu. Thật có thể nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bản đồ này nhìn Mộ Bạch xấu hổ. Đồng thời hắn cũng biết cái này mênh mang giới đã vậy còn quá đại. Hắn cũng là đến bây giờ mới biết nguyên lai cái thế giới này lại là gọi mênh mang giới. Trong lòng chấn kinh thì chấn kinh, có thể lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Dù sao Mộ Bạch thế nhưng là Ngu Chỉ Giao sư tôn. Yên tâm, có vi sư tại, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Mộ Bạch khẽ cười nói. Ngu Chỉ Giao vốn cho rằng Mộ Bạch sẽ quá sợ hãi, thật không nghĩ đến đối phương lại còn là như vậy trầm ổn. Cái này khiến nàng trong lòng có một tia vui mừng. Sư tôn, chúng ta không nói đùa được chứ? Truy giết ta người là Huyền Minh Cảnh Tu Vi. Huyền Minh Cảnh Tu Vi tại Bắc Vực đã coi như là vô địch, chẳng lẽ sư tôn cho là mình có thể địch nổi Huyền Minh Cảnh cường giả sao? Ngu Chỉ Giao biểu lộ rất nghiêm trọng. Nàng khác sâu biết cái kia Phạn Thiên Thánh Địa cường đại đến mức nào. Ta chính là Huyền Minh Cảnh a. Mộ Bạch khẽ cười nói. Hoàn toàn chính xác, hôm qua hắn tăng lên tới Huyền Minh Cảnh cảnh giới, hơn nữa còn đạt đến Huyền Minh Cảnh lục trọng. Ngươi, cái này sao có thể? Ta vậy mới không tin đâu. Nếu như sư tôn là Huyền Minh Cảnh, vậy tại sao Kính Nguyên Tông không phải Bắc Vực mười tông thứ nhất? Ngu Chỉ Giao nhếch miệng, nàng cảm giác sư tôn là vì lấy lòng nàng, lừa nàng. Đó là vi sư một mực điệu thấp là người, từ không trương dương. Mộ Bạch thanh âm rất trầm thấp, nói lời nói thật. Hắn đúng là một cái rất người khiêm tốn, chỉ là có đôi khi không có biện pháp tài cao điều một cái. Sư tôn, ta thật không có nói đùa với ngươi, truy sát ta dị Phật tộc, chín cái là thiên hồn cảnh bát cựu trọng cảnh giới, cái kia dị Phật tộc thủ lĩnh càng là huyền minh cảnh cao thủ. Với lại hôm qua hành tung của ta đã bại lộ, ta lo lắng. Bọn hắn gần đây liền sẽ đến Kính Nguyên Tông. Ngu Chỉ Giao đều cuống đến phát khóc. Nàng cảm giác mình sư tôn đang cùng mình đùa giỡn. Quả thật, xác thực như nàng nói tới. Mộ Bạch ánh mắt một cái ngưng lại, bởi vì hắn thần thức phát hiện nơi xa có 10 đạo thân ảnh màu đen phi tốc hướng về Kính Nguyên Tông bay tới. Những người này hẳn là đi suốt đêm tới. Vi sư tin tưởng như lời ngươi nói, với lại những người này đến, vi sư dẫn ngươi đi gặp bọn họ một chút. Mộ Bạch thì là mỉm cười. Sau một khắc, Mộ Bạch phất tay đem Ngu Chỉ Giao mang theo, phi tốc hướng về sơn môn bên ngoài bay đi. Đi phương hướng chính là cái kia 10 tên dị Phật tộc phương hướng. 30. Trên bầu trời, Ngu Chỉ Giao choáng váng, nàng xa xa liền thấy cái kia truy sát nàng mấy tháng dị Phật tộc 10 người. Sư tôn ta, nàng muốn đem ta đưa cho những này dị Phật tộc. Ngu Chỉ Giao trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nếu không sư tôn tại sao phải mang theo nàng tới? Với lại cũng chỉ có loại khả năng này. Hiển nhiên nàng là không tin mình sư tôn có huyền minh cảnh tu vi. Khả năng duy nhất chính là vì bảo trụ Kính Nguyên Tông đem mình đưa ra ngoài. Chẳng lẽ sư tôn không phải phụ hoàng ta dự đoán người kia? Nàng thật muốn đem ta đưa cho dị Phật tộc. Ta đã nhìn lầm hắn. Ngu Chỉ Giao tâm trong nháy mắt trở nên oa mát, đều nhanh muốn khóc. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không quái mình sư tôn. Dù sao loại chuyện này đã không phải là sư tôn năng lực chỗ có thể giải quyết. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình, liên lụy đến Kính Nguyên Tông, cũng không muốn liên lụy đến mình vừa bái sư tôn. Sư tôn, ta nghe lời ngươi, ta cùng bọn hắn đi. Ngu Chỉ Giao kiên định nói ra. Mộ Bạch sững sờ, nàng nhìn lướt qua đã lệ rơi đầy mặt Ngu Chỉ Giao. Đồ nhi, ngươi nói cái gì đó? Mộ Bạch rất là kỳ quái. Nàng rõ ràng là bởi vì vừa mới Ngu Chỉ Giao hoài nghi thực lực của mình, mới đem nàng mang lên. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh mình không có nói láo. Sư tôn chẳng lẽ ngươi không phải muốn đem ta đưa cho bọn họ? Ngu Chỉ Giao thì là càng thêm ngạc nhiên. Nàng mới không tin sư tôn có loại này năng lực có thể ngăn được dị Phật tộc. Có phải hay không mấy cái này con lửa chọc truy sát ngươi mấy tháng? Có phải là bọn hắn hay không để cho ta ngoan đổ nhi màn trời chiếu đất mấy tháng? Mộ Bạch thì là chỉ về đằng trước bay tới những cái kia áo đen tăng nhân hỏi. Là bọn hắn. Bọn hắn cực mạnh, vô cùng cường. Ngu Chỉ Giao nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong còn là có kinh ngạc. Ngoan đổ nhi, chính ngươi đứng ngay ngắn. Vi sư hiện tại liền giúp ngươi báo thủ. Mộ Bạch nói xong sau đó đem Ngu Chỉ Giao ném tại trong giữa không trung. Ngu Chỉ Giao một cái lảo đảo, lập tức ổn định thân hình. Nàng đạt đến địa hồn cảnh, lăng không đứng thẳng là không có vấn đề. Có thể các loại Ngu Chỉ Giao vừa mới đứng vững, nàng liền thấy đời này sợ hãi nhất lại hưng phấn nhất một màn. Chỉ gặp sư tôn của nàng trong tay xuất hiện một thanh hiện ra tia chớp màu đen trường kiếm. Sư tôn của nàng vất tay, thiên địa không ánh sáng, một mảnh lờ mờ, mây đen dày đặc, cùng lôi oanh minh. Phảng phất cả phiến thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Ngay sau đó một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm khí màu đen. Kiếm mang phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều cắt thành hai nửa. Siêu. Kiếm mang mang theo thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang mà ra. Xa như vậy chỗ bay tới 10 đạo thân ảnh màu đen, trong nháy mắt bị cắt chém trở thành hai đoạn. Sau đó hóa thành bụi bay tiêu tán. Sư tôn ta vậy mà như thế vô địch. Ngu Chỉ Giao mở to hai mắt nhìn, thân thể mềm mại run rẩy, trái tim không nhịn được run rẩy. Chương 60, thời gian trục chú thu dị Phật tộc. Hoàn toàn không ngờ trước được kết quả. Hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Hoàn toàn không tin hết thể trước mắt là thật. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngu Chỉ Giao làm sao đều không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Quấn quanh nàng gần nửa năm mộng hiểm, truy sát nàng lâu như vậy dị Phật tộc, vậy mà vừa đối mặt liền bị giết. Đối phương thậm chí ngay cả ra sân trắng đều không nói. Thậm chí ngay cả một câu cũng không hề giảng. Làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngu Chỉ Giao dụi mắt một cái, thế nhưng là phát hiện những người này thật biến mất. Thật bị mình sư tôn một chiêu liền diệt sạch. Bọn hắn thật đã chết rồi. Ngu Chỉ Giao không thể tin nhìn xem mình sư tôn. Hiện tại tin tưởng ta là huyền minh cảnh A. Mộ Bạch khẽ cười nói. Sư tôn, ngươi có phải hay không dùng huyễn thuật gạt ta, đùa ta vui vẻ? Ngu Chỉ Giao vẫn là không tin. Nàng tuyệt đối không tin đây hết thảy phát sinh là thật. Nàng chỉ cảm thấy là mình sư tôn bố trí ở chỗ này cái huyễn thuật, tìm nàng vui vẻ. Ta có nhàm chán như vậy sao? Mộ Bạch im lặng. Bất quá đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, cái kia chính là thời gian trục chú. Bây giờ 10 giây còn không có đi qua. Đồ nhi, ngươi không tin lời của ta, ta cho ngươi thêm lại giết một lần. Mộ Bạch liền nói. Chợt hắn lập tức bắt đầu vận chuyển thời gian trục chú pháp tắc. Chỉ là một lát, thiên địa rung động, không gian bên trong xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Thiên địa trong nháy mắt hóa thành pha lê hình, vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện một vùng trời mới. Giờ khắc này, phương viên trăm dặm không gian trực tiếp dừng lại, lúc bắt đầu không đảo lưu. Mộ Bạch trong nháy mắt liền cảm giác mình về tới 10 giây trước đó, những cái kia áo đen tăng lại xuất hiện ở không trung, bọn hắn hướng về mình bay vụt mà đến. Thế nhưng là kỳ quái là, Mộ Bạch vậy mà nhớ kỹ chuyện mới vừa rồi. Nàng vội vàng hướng Ngu Chỉ Giao nhìn lại. Ngu Chỉ Giao cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng cũng nhớ kỹ chuyện mới vừa phát sinh. Sư tôn, đây đúng là huyễn thuật. Ngu Chỉ Giao lần này càng thêm xác định đây là huyễn thuật. Nàng không có cảm thấy mình về tới 10 giây trước. Nàng chỉ là cảm giác phía trước hình chiếu lại lần nữa phát hình một lần. Cái này, Mộ Bạch cái này làm hắn càng không tốt giải thích, cũng không biết giải thích như thế nào. Thế nhưng là, Ngu Chỉ Giao nhớ kỹ chuyện mới vừa rồi. Hắc Căn Pháp Sư như thế nào lại không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh? Hắc Căn Pháp Sư mang theo 9 cái đen tăng bỗng nhiên trên không trung ngừng lại. Bọn hắn vội vàng sờ lấy thân thể của mình, trên mặt một mặt chấn kinh. Dị Phật bất hủ, Dị Phật hiền linh, để cho chúng ta một lần nữa sống lại. Hắc Căn Pháp Sư nhìn về phía cái khác hòa thượng. Dị Phật bất hủ, Dị Phật vô thượng đại uy đại đức vô thượng pháp năng, để cho chúng ta khởi tử hoàn sinh. Dị Phật hiền linh, để cho chúng ta vô địch. 9 cái áo đen tăng cũng là ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực tụng kinh. Bọn hắn như thế một phục sinh, ngược lại để Ngu Chỉ Giao lần nữa ngộp bức. Lần này nàng thế nhưng là có thời gian thấy rõ ràng những này áo đen tăng, thậm chí thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn. Đây quả thật là bọn hắn. Ngu Chỉ Giao trong lòng chấn kinh. Giờ khắc này nàng lại không tin đây là huyễn thuật, dù sao liền xem như chế tác huyễn thuật, mình sư tôn làm sao lại biết hình dạng của bọn hắn? Mà lúc này, Hắc Căn Pháp Sư bọn hắn cũng là nhìn về phía Ngu Chỉ Giao. Chỉ Giao điện hạ, ngươi là ta Phạn Thiên Thánh Địa thánh nữ, mời theo chúng ta về thánh địa. Dị Phật bất hủ. Hắc Căn Pháp Sư mang theo 9 cái áo đen tăng đều là chắp tay trước ngực,
ánh mắt bên trong vẫn như cũ có thành kính. Đồng thời bọn hắn ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Bọn hắn nhớ kỹ vừa mới liền là Mộ Bạch chạm giết bọn hắn, nhưng là dị Phật Hiển Linh cứu được bọn hắn. Bọn hắn mặc dù sợ hãi Mộ Bạch, thế nhưng là cảm giác dị Phật Hiển Linh, hắn bọn họ tin tưởng mình vô địch. Bọn hắn cũng chưa xuất thủ, bởi vì lo lắng làm bị thương Chỉ Giao Thánh Nữ. Cái này. Ngu Chỉ Giao nhìn thấy dị Phật tộc cùng mình giao lưu, nàng hoàn toàn đầu óc chuyện không tới. Chẳng lẽ đây không phải huyễn thuật? Vì cái gì bọn hắn còn có thể nói chuyện với mình? Đây rõ ràng liền là truy sát nàng cái kia 10 cái áo đen tăng, là hành hạ hắn nửa năm mộng hiểm. Các ngươi thật là dị Phật tộc? Ngu Chỉ Giao giật mình hỏi. Dị Phật bất hủ. 10 cái áo đen tăng lần nữa chắp tay trước ngực, trong mắt có thành kính. A. Ngu Chỉ Giao lập tức dọa đến kinh hô bắt đầu. Sư tôn, liền là bọn hắn truy sát ta. Thế nhưng là bọn hắn tại sao lại sống? Ngu Chỉ Giao kinh hô. Giờ phút này nàng mơ hồ, nói chuyện đều không logic. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía cái này 10 cái áo đen tăng. Các ngươi có phải hay không còn muốn lại chết một lần? Mộ Bạch hơi lườm bọn hắn chính là nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Hắc căn pháp sư huyền minh cảnh tứ trọng. Cái khác 9 cái áo đen tăng đều là thiên hồn cảnh bắt trọng cửu trọng dáng vẻ. Tại Bắc vực cái này đều là trần nhà đỉnh cường giả. Cái này khiến Mộ Bạch trong lòng động điểm tâm nghĩ. Chết. Hắc căn pháp sư sững sờ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Thí chủ, vừa mới là dị Phật hiển linh, có liên quan gì tới ngươi? Dị Phật bất hủ. Hắc căn pháp sư có không hiểu, chắp tay trước ngực. Đồ nhi, ta lại giết bọn hắn một lần, lại để bọn hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mộ Bạch thì là nhếch miệng. Chợt trong tay hắn cửu kiếp thánh kiếm vung ra. Thiên địa lần nữa ảm đạm vô quang, kinh khủng kiếm khí bắn ra. Siêu. 10 đạo áo đen tăng thân ảnh lần nữa hóa thành bụi bay, phiêu tán. Dị Phật tộc 10 người lần nữa tử vong. Lại chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngu Chỉ Giao hoàn toàn động. Nàng kinh ngạc nhìn xem mình sư tôn. Nàng không nghĩ tới cái này vừa mới còn đang nói chuyện 10 cái áo đen tăng vậy mà lại chết, lại biến mất. Liên phảng phất chưa từng xuất hiện. Nàng không hiểu nhìn về phía Mộ Bạch. Đồ nhi, vi sư nắm giữ một tia thời gian pháp tắc. Nhìn, thời gian khởi động lại. Mộ Bạch mặc niệm thời gian trục chú pháp tắc khẩu quyết. Thiên địa lần nữa vỡ vụn, lần nữa trở về đến 10 giây trước đó tình cảnh. Áo đen tăng 10 người lần nữa chống rông ở trên bầu trời xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhớ vừa mới phát sinh một màn kia. Ngu Chỉ Giao nhớ kỹ những này áo đen tăng chết 2 lần. Áo đen tăng giờ phút này bọn hắn cũng sợ choáng váng. Bọn hắn nhớ được bản thân chết 2 lần. Đến thời khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Vừa mới căn bản không phải cái gì dị Phật hiển linh, mà là trước mắt vị này có được vô thượng pháp năng người trẻ tuổi thi triển hết thảy. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là thần linh mới có thể sử dụng thần quyết. Nghịch chuyển thời không, khởi tử hoàn sinh. Liền xem như thần linh đều chưa chắc có thể khống chế. Chỉ có vô thượng thần linh mới có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Dị Phật bất hủ. Thí chủ vì sao phương thần linh? Hắc căn pháp sư cùng 9 cái áo đen tăng đều là chắp tay trước ngực. Bọn hắn ánh mắt bên trong có thành kính. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn không có đối kháng Mộ Bạch dũ khí. Nói đùa, cái sau có thể là có thể khống chế thời gian pháp tắc thần linh. Khinh nhờn thần linh, nào sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Bạch nhìn thấy bọn hắn thành tín biểu lộ, mừng thầm trong lòng. Hắn biết đến lúc rồi. Bản tọa chính là vô lượng thần Phật một bộ hóa thân. Bản tọa tới đây giới du ngoạn cùng các ngươi gặp nhau cũng là duyên phận. Các ngươi mạo phạm ta tọa hạ đệ tử Chỉ Giao nữ hoàng, các ngươi tội không thể tha. Nhưng nếu như giao ra hồn máu, quy y bản tọa, thờ phụng bản tọa có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không bản tôn định để cho các ngươi tại giữa sinh tử bồi hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong, vinh thế không được siêu sinh. Mộ Bạch giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, đồng thời hơi vận chuyển thời gian trục chú. Trung quanh thời không từng đợt rung động. Chương 61, Hắc căn không có dễ a di đà Phật. Mộ Bạch có tâm tư của mình. Cái kia chính là thu phục cái này 10 tôn dị Phật tộc. Cái sau có huyền minh cảnh cảnh giới, còn có thiên hồn cảnh bát cửu trọng cảnh giới 9 người. Nếu như đem những người này thu phục lời nói, cái kia Kính Nguyên Tông liền có thể có được 9 tôn hộ pháp. Cái kia Kính Nguyên Tông tại Bắc vực lời nói sẽ lại không ai dám trêu chọc. Mộ Bạch mình ra ngoài lời nói cũng sẽ yên tâm không thiếu. Vô lượng thần Phật. Bần tăng làm sao chưa nghe nói qua? Với lại muốn chúng ta giao ra hồn máu, nếu như giao ra về sau, đây chính là có thể một ý niệm điều khiển chúng ta sinh tử. Hắc căn pháp sư ánh mắt lấp loé. 9 vị dị Phật cũng đều là ánh mắt lấp loé. Làm sao có thể? Bọn hắn vốn là dị Phật tộc, thờ phụng chính là dị Phật, đọc là dị Phật bất hủ. Muốn để bọn hắn từ bỏ tín niệm của mình, đi tín niệm cái khác Phật. Làm sao có thể? Cái này có thể đều là bị tiến hành quá cao độ tẩy não toàn cơ bắp tăng nhân. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra không tình nguyện, thậm chí phẫn hận biểu lộ. Mộ Bạch gặp này trạng, đã không quy y bản tọa. Các ngươi lại truy sát ta tọa hạ đệ tử, các ngươi liền lại trốn vào sinh tử luyện ngục a. Mộ Bạch cười lạnh, chợt hắn lần nữa vung ra tay bên trong cửu tiếp thanh kiếm. Thiên địa một mảnh ảm đạm vô quang, cuồn phong gào thét, cuồn lôi cuồn cuộn. 10 tôn áo đen tăng lần nữa tử vong. Thời gian trục chú. Mộ Bạch lần nữa thi triển thời gian pháp tắc, trở về đến 10 giây trước đó. Lại đi chết. Mộ Bạch lần nữa cửu tiếp thanh kiếm vung ra. 30. Ở một bên nhìn xem đây hết thảy Ngu Chỉ Giao hoàn toàn choáng váng, hoàn toàn sợ ngây người. Giờ khắc này nàng rốt cục không tin đây là huyễn thuật. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết những này liền là truy sát nàng dị Phật tộc. Ta sư tôn là một tôn thần linh. Ta sư tôn là vô lượng thần Phật.
ta vậy mà bái một tôn thần linh vi sư. Ông trời ơi, ta sư tôn là cái thế giới này vô địch tồn tại. Ngu Chỉ Giao vừa mới cũng vậy mà tin Mộ Bạch chuyện ma quỷ. Giờ khắc này nàng vậy mà cũng đem Mộ Bạch trở thành thần linh. Nàng thậm chí lấy là mình sư tôn liền là vô lượng thần Phật. 30. Như thế lặp đi lặp lại chém giết dị Phật tộc 3 lần sau. Lần thứ 5 lại thi triển thời gian trục chú đem bọn hắn dừng lại đến còn sống một khắc này. Mộ Bạch ngừng nghỉ xuống tới. Dù sao thời gian này trục chú một ngày cũng liền có thể thi triển 6 lần. Bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra hồn máu, quy y bản tọa. Nếu không sau một khắc các ngươi đem vĩnh thế tại sinh tử địa ngục luân hồi, nhận hết sinh sinh tử tử tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói, trên mặt có băng hàn. Dị Phật tộc nhóm thật sợ hãi, tin, sợ hãi. Cái này một hồi biết công phu, bọn hắn đã trải qua 5 lần sinh tử. Mỗi một lần chết bọn hắn đều có thể cảm nhận được tự thân bị kịch liệt xé mở cảm giác đau, cảm nhận được cái kia vô hạn khủng bố tử vong nguy cơ. Bọn hắn mỗi lần sống lại cũng có thể cảm giác được một loại trùng sinh chi cảm giác. Thế gian cái gì kinh khủng nhất? Cái kia chính là chết. Kinh khủng hơn liền là chết mà sinh, sinh mà chết. Sinh tử không ngừng luân hồi. Cái kia thật có thể nói là sinh tử địa ngục. Lần này bọn hắn tin tưởng mình gặp được chân Phật. Tu ngang mới mình gặp được chân thần. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có đối dị Phật thành kính, thế nhưng là bọn hắn lại thế nào chân chính gặp qua dị Phật hiển linh, gặp qua dị Phật bản tôn. Bây giờ chân chính gặp được chân Phật, gặp được thần linh, bọn hắn làm sao có thể không tin? Chúng ta nguyện ý quy y vô lượng thần Phật tọa hạ. Ngã Phật từ bi. Dị Phật tộc nhóm đều là đem mình hồn máu từ chỗ mi tâm lấy ra. Hồn máu hướng về Mộ Bạch bay tới. Không thần phục không được, không quy y không được. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn đi kinh lịch cái kia sinh sinh tử tử ở giữa hành hạ. Bọn hắn cũng lo lắng thật sẽ lâm vào vô tận sinh tử bên trong, vậy liền thật hoàn tất quy. Mộ Bạch mỉm cười tiếp nhận hồn máu, kiểm tra một phen. Giải quyết. Mộ Bạch hài lòng cười. 30. Đợi 10 tôn dị Phật tộc cung kính đi vào Mộ Bạch trước người. Ngã Phật từ bi. Dị Phật tộc nhao nhao đều là sửa lại khẩu hiệu, chắp tay trước ngực. Ngu Chỉ Giao rốt cục đã tỉnh lại. Sư tôn, sư tôn. Sư tôn ta vậy mà đem bọn hắn đã thu phục được. Ngu Chỉ Giao đôi mắt đẹp lộ ra trước nay chưa có thần thái. Ngay tại vừa rồi nàng còn lo lắng muốn chết, sợ hãi liên lụy đến mình sư tôn. Giờ khắc này, mình sư tôn vậy mà đem cái này dị Phật tộc người cho thu phục. Cái này khiến nàng căn bản đều không kịp phản ứng. Sư tôn, ngươi thật là vô lượng thần Phật. Ngu Chỉ Giao truyền âm hỏi. Nàng cảm giác đây hết thảy có chút mộng ảo, cảm giác không quá hiện thực. Ta là đùa mấy cái này con lựa chọc. Ta ở đâu là cái gì thần Phật, ta chính là sẽ một chút thời gian pháp tắc mà thôi. Bất quá bây giờ không cần phải lo lắng, bọn hắn hồn máu tới tay, sinh tử cũng chỉ là vi sư một ý niệm. Mộ Bạch mỉm cười truyền âm giải thích nói. Hắn cũng thật cao hứng có thể nhận lấy cái này mới tôn dị Phật tộc. Lại là gặp người. Ngu Chỉ Giao mắt to xinh đẹp chớp chớp, kinh ngạc. Hắn cảm giác đến mình sư tôn hồng thấu, vậy mà dùng loại phương thức này đem những này dị Phật tộc cho đã thu phục được. Chẳng qua hiện nay hồn máu tới tay đúng là không sợ. Lúc này, Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía những này dị Phật tộc. Pháp danh của các ngươi là? Mộ Bạch nhàn nhạt hỏi. Bình tăng pháp danh Hắc Căn. Bọn hắn gọi. Hắc Căn pháp sư lập tức tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói ra, nhưng hắn không nói chuyện. Bản tôn ban thưởng ngươi pháp danh không có dễ. Về phần bọn hắn liền không một đến không chín tiến hành sắp xếp a. Với lại về sau dị Phật bất hủ miệng niệm tụng dùng từ cũng muốn từ bỏ, đổi thành A Di Đà Phật biết không? Mộ Bạch bĩu môi một cái nói, hắn cảm giác không có dễ so Hắc Căn dễ nghe hơn một điểm, cũng càng văn minh một điểm. Về phần dị Phật bất hủ thật khó nghe, vẫn là A Di Đà Phật chính thống một chút. A Di Đà Phật. Tạ vô lượng thần Phật ban cho pháp danh. Không có dễ pháp sư lập tức chắp tay trước ngực. Không một đến không chín cũng là chắp tay trước ngực. Trên mặt bọn họ có thành kính. Chỉ giao công chúa về sau liền là các ngươi sư tôn, mà lấy sau gọi ta liền hô sư tổ. Biết không? Mộ Bạch tiếp tục lên tiếng nói. Chợt hắn đem hồn máu đều đưa cho Ngu Chỉ Giao. Dị Phật tộc 10 người ánh mắt lấp lóe. Chẳng qua hiện nay ngay cả hồn máu đều giao ra, bọn hắn cũng là thật không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ giao sư tôn là đại đức đại uy thân thể, là thiên long thánh nữ, tự nhiên có tư cách làm chúng ta sư tôn. A Di Đà Phật. Không có dễ pháp sư chắp tay trước ngực, chợt quét không một đến không chín một chút. Gặp qua sư tôn. A Di Đà Phật. 10 tôn dị Phật tộc đều là chắp tay trước ngực, có chút không người. Ngu Chỉ Giao thì là nhìn về phía Mộ Bạch, nàng ánh mắt bên trong có vẻ phức tạp. Nàng không nghĩ tới mình sư tôn vậy mà đem đối cái này 10 cái áo đen tăng quyền khống chế giao cho nàng. Trước đó nàng thế nhưng là bị những này dị Phật tộc truy sát không còn chỗ ẩn thân, 10 phần chật vật. Bây giờ vậy mà trở thành đối phương chủ nhân, trở thành đối phương sư tôn. Loại này tương phản cảm giác, để nàng lần nữa kinh ngạc. 30. Chương 62, bọn hắn nguyện ý tại Kính Nguyên Tông. Mang theo 10 tôn dị Phật tộc cùng Ngu Chỉ Giao một lần nữa trở lại Kính Nguyên Tông. Hơn 10 đạo cường hãn khí tức xuất hiện, lập tức đưa tới Kính Nguyên Tông thủ tọa nhóm cùng các trưởng lao chú ý. Tứ đại thủ tọa Hứa Tiên Tri, Phiền Vũ Hải, Lý Nguyên Hối, Tần Dật Viêm đều là bay đến giữa không trung. Hà Nguyên Khánh bay đến bầu trời. Dư Vi Vi các nàng cũng đều là xuất hiện. Còn có Đông đảo trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, đám người đều là nhao nhao bài kiến. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch dẫn 10 cái tăng nhân trở về, đều là kinh ngạc phát hiện nhìn không thấu những này tăng nhân cảnh giới. Đồng thời bọn hắn đối Ngu Chỉ Giao cũng là lạ lẫm. Mọi người đều tới. Giới thiệu, đây là ta tân thu đồ nhi Ngu Chỉ Giao. Cái này 10 cái tăng nhân là đồ nhi ta Ngu Chỉ Giao đệ tử. Mộ Bạch nhàn nhạt giới thiệu nói. Đám người đều là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Ngu Chỉ Giao lại còn mang theo 10 người đệ tử, với lại cái này 10 người đệ tử nhìn qua thực lực cực mạnh. Ta Ngu sư muội là thân phận gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy đệ tử? Dư Vi Vi ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong có nghi hoặc. Nhưng là hôm nay gặp lại cái này Ngu Chỉ Giao, nàng phát hiện đối phương có một loại phát ra từ thực chất bên trong cao quý khí tức. Cái này khiến Dư Vi Vi cảm thấy thân phận của Ngu Chỉ Giao khẳng định không tầm thường. 30. Những người khác nhìn xem Mộ Bạch mang theo mười mấy người trở về, ánh mắt bên trong thì là có vẻ nghi hoặc. 30. Không có dễ pháp sư 10 người thì là ngây ngẩn cả người. Đến hiện tại bọn hắn mới biết được, mình bái cái này vô lượng thần Phật lại là Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão. Bọn hắn đến Kính Nguyên Tông trước đó đương nhiên đối Kính Nguyên Tông làm qua điều tra. Tại điều tra của bọn hắn trong tư liệu, Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Mộ Bạch chẳng qua là một vị thiên hồn cảnh giới tu sĩ. Trước đó bọn hắn căn bản không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Bây giờ không nghĩ tới vô lượng thần Phật lại chính là Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Một áo đen tăng đối không có dễ pháp sư hỏi. Không có dễ pháp sư thì là lắc đầu. Liền xem như đối phương chỉ là Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão lại có thể thế nào? Coi như bị lừa lại có thể làm sao? Người ta xác thực có chém giết đoàn người mình thực lực. Với lại hồn máu đã giao ra, không có đường quay về. Chỉ có thể nhận mệnh. 30. Mộ Bạch nhìn xem toàn trường ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng lười giải thích. Phản chính thời gian lâu dài, chính bọn hắn sẽ biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá dưới mắt còn có một chuyện cái kia chính là mới xây đạo tràng. Chư vị, bản tọa gần đây lại xây dựng một tòa đạo tràng, ta mang mọi người đi vào đi. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói. Đạo tràng. Đám người đều là xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là còn chưa kịp đặt câu hỏi. Dầm dầm. Đám người chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, thời không hoán đổi. Bọn hắn trong nháy mắt chính là đều đi tới một chỗ tối tăm mở mịt không gian ở trong. Tại không gian bên trong tràn ngập mạnh hơn ngoại giới hơn gấp 10 lần linh lực. Tại không gian trên mặt đất có một chỗ chiếm diện tích cực lớn đài cao, trên đài cao có từng cái ụ đá. Mà ở trong không gian nương thì là đứng vững một tôn to lớn bia đá. Bia đá hiện ra màu đen, hắn bên trên có rất nhiều tự nhiên hình thành đạo văn, đạo vận tại bia đá chung quanh lưu chuyển. Đây là đạo văn bia đá. Đây là thái cổ thời kỳ thiên đạo hội tụ hình thành bia đá. Đám người thấy cảnh này hoàn toàn đều là dại ra. Nghe đồn chỉ có thánh địa cấp bậc tông môn, thậm chí truyền thừa trăm vạn năm cổ đạo thánh địa mới có loại này bia đá cung cấp tại đệ tử lĩnh ngộ. Bọn hắn không nghĩ tới Kính Nguyên Tông vậy mà cũng có đạo văn bia đá. Không có dễ pháp sư 10 người nhìn trước mắt bia đá cũng đều là ngây ngẩn cả người. Sư Minh, đạo văn này bia đá so với chúng ta Phạn Thiên Thánh Địa càng cường đại hơn, ẩn chứa đại đạo pháp tắc càng thêm thâm ảo. Ta vừa mới một chút xem tiếp đi hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ta vậy mà trong lúc mơ hồ đều chạm đến huyền minh cảnh tầng kia gông xiềng. Trời ạ, đạo văn này bia đá, tại chúng ta Phạn Thiên Thánh Địa chí ít cần tiêu hao 100.000 điểm cống hiến mới có thể lĩnh ngộ một canh giờ. Với lại Phạn Thiên Thánh Địa đạo văn bia đá khẳng định không bằng đạo văn này bia đá. 10 tôn áo đen tăng đều là nghị luận bắt đầu. Phạn Thiên Thánh Địa liền có đạo văn bia đá, bởi vì bọn hắn được chứng kiến. So sánh phía dưới, bọn hắn mới có thể biết đạo văn này bia đá chỗ cường đại. Liên vẹn vẹn chỉ là đạo văn này bia đá, bọn hắn liền cam tâm lưu tại Kính Nguyên Tông. Dù sao loại này đạo văn bia đá tại Phạn Thiên Thánh Địa cũng không phải muốn quan tưởng liền có thể quan tưởng lĩnh ngộ. Cái kia nhất định phải đều là đối tông môn có cực cống hiến lớn, đạt được điểm cống hiến mới có thể quan tưởng như vậy chút thời gian. Áo đen tăng tâm tình rốt cục bình phục. Vô luận cái kia vô lượng thần Phật Mộ Bạch có phải hay không thần linh, bọn hắn đều nguyện ý tại Kính Nguyên Tông. Dù sao ở chỗ này bọn hắn có thể đạt được chỗ tốt, cũng có thể để bọn hắn đạt được tu luyện chỗ tốt. Cuối cùng người tu hành vẫn là hiện thực, có thể để cảnh giới của bọn hắn thực lực tăng lên, mới có lực hấp dẫn, mới có thể cam tâm tình nguyện ngốc trong tông môn. 30. Kính Nguyên Tông mọi người thấy đạo văn này bia đá cũng đều là kinh trụ. Mặc dù bọn hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua loại này đạo tràng, thế nhưng là quan sát một lát đều là cảm giác đối đại đạo có càng sâu lý giải, thậm chí đều có thể sáng chế thuộc tại công pháp của mình, pháp thuật các loại. Cái này để bọn hắn cũng đều là từng cái tâm động không ngừng. Cái này đạo tràng về sau liền gọi là Kính Nguyên đạo tràng. Người quản lý giao cho ta Đồ Nhi Ngu Chỉ Giao cùng nàng 10 cái tăng lữ đệ tử. Đại trưởng lão các ngươi cũng chế định ra một bộ phương án, có thể cho chúng môn nhân đệ tử thu hoạch được đạo tràng quan sát tư cách. Mượn cơ hội này cũng có thể tương đạo trận hướng toàn bộ Bắc vực tiến hành mở ra, không cần phải lo lắng dẫn tới phiền phức. Bởi vì không có dễ pháp sư là huyền minh cảnh cảnh giới, cái khác 9 vị tăng lữ cũng là thiên hồn cảnh bát cửu trọng cảnh giới. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng nói, tiến hành toàn bộ Bắc vực mở rộng Mộ Bạch nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực. Để Bắc vực tu sĩ đều đúng thạch tháp có tín ngưỡng, đối Kính Nguyên Tông có tín ngưỡng. Kính Nguyên Tông đám người đều là gật đầu. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được những cái kia tăng lữ cảnh giới lúc, lập tức đều là tỉnh táo lại. Huyền minh cảnh, thiên hồn cảnh bát cửu trọng. Kính Nguyên Tông đám người đều là không thể tin. Bọn hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm không có dễ pháp sư bọn hắn 10 người. Huyền minh cảnh là khái niệm gì? Bắc vực 10 tông hàng đầu tông môn người mạnh nhất mới sẽ có được cảnh giới. Có huyền minh cảnh tu sĩ trên cơ bản liền có thể vấn đỉnh Bắc vực. Với lại ngoại trừ huyền minh cảnh vẫn còn có 9 cái thiên hồn cảnh bát cửu trọng tu sĩ. Loại thực lực này gần như đều có thể quét ngang Bắc vực. Kính Nguyên Tông đám người đều là không thể tin được. A Di Đà Phật, cảm tạ sư tổ. không có dễ pháp sư 10 người đều là chắp tay trước ngực. Bọn hắn cũng là mừng rỡ. Nếu như có thể quan sát cái này kính nguyên đạo tràng ngược lại là một kiện đối bọn hắn tu hành hữu ích chuyện.
30. Chương 63, Kính Nguyên Tông hòa thượng phát huy. Kính Nguyên Tông bắt đầu có trật tự phát triển. Đồng thời nói trận mở ra, hoành động toàn bộ Bắc vực. Nguyên bản có một ít người chỉ là ôm thử một lần thái độ, đi tới Kính Nguyên Tông đạo tràng. Có thể khi nhìn thấy có một ít người tại Kính Nguyên trong đạo trường ngộ đến công pháp lúc, có người chấn kinh. Nhìn thấy một chút tu sĩ vậy mà mượn nhờ đạo văn bia đá đột phá dừng lại đã lâu cảnh giới lúc, càng là làm người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ Bắc vực, vô số tu sĩ đều là hướng về Kính Nguyên Tông vào tới. Mà tại Kính Nguyên Tông đạt được chỗ tốt tu sĩ, trong lòng đã đem Kính Nguyên Tông trở thành thánh địa tồn tại.
30. Một ngày này, tại Kính Nguyên Tông cảnh nội trên bầu trời, có hai bóng người tại thiên không bay lượn lấy. Một người thân mặc bạch y liễu, tiên phong đạo cốt. Một người thân mặc hắc y liễu, sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn đến từ Bắc vực 10 đại tông môn, áo trắng chính là Trường Sinh Tông tông chủ Trần Trường Sinh, áo đen thì là Xích Huyết môn thái thượng trưởng lão Xích Huyết lão tổ. Hai người mục đích của chuyến này chính là Kính Nguyên Tông. Trần tông chủ, cái này Kính Nguyên Tông giết đổ nhi ta huyết hồng, tổn thất ta Xích Huyết môn một vị thiên hồn cảnh cường giả. Ngươi ngăn không được ta, đợi chút nữa ta nhất định phải đem cái này Kính Nguyên Tông quấy long trời lở đất. Xích Huyết lão tổ mắt lộ ra hung quang, ánh mắt bên trong có sắc cơ. Hắn mới vừa từ Bắc Bộ phòng tuyến làm xong sự tình, mục tiêu của chuyến này chính là đi tìm Kính Nguyên Tông báo thù. Đáng tiếc trên đường lại là gặp Thiên Minh Phó Minh chủ Trần Trường Sinh. Là các ngươi Xích Huyết môn đi trước công chiếm Kính Nguyên Tông sân môn. Môn chủ chết lại có thể trách ai? Trần Trường Sinh thì là nhếch miệng. Hắn mục đích của chuyến này cũng là Kính Nguyên Tông. Bất quá cũng không phải tìm mộ bạch tính sổ sách, mà là muốn để Kính Nguyên Tông tham gia chống lại Bắc Hoang thế lực chiến tranh. Đỗ Nhi ta huyết hồng dù sao là chết tại Kính Nguyên Tông. Việc này không thể dễ dàng như thế xong việc. Xích Huyết lão tổ thì là nửa điểm không lựa bộ. Hắn trong lòng cũng là phiền muộn, lúc đầu thật tốt tìm đến Kính Nguyên Tông báo thủ, kết quả trên đường gặp cái Trần Trường Sinh. Đối phương là huyền minh cảnh tu vi, mà chính hắn chỉ có thiên hồn cảnh cửu trọng tu vi. Nếu như đối phương muốn ngăn lấy mình, vậy hắn vẫn thật là không có cách nào. Có nghe đồn, Kính Nguyên Tông hôm nay không bằng thường ngày, đã hưng thịnh đi lên. Gần đây bọn hắn mở cái Kính Nguyên đạo tràng, hấp dẫn rất nhiều Bắc vực tu sĩ, để rất nhiều người đều là đạt được chỗ tốt. Trần Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Gần đây Kính Nguyên Tông Kính Nguyên đạo tràng sự tình, hắn cũng nghe nói. Bất quá hắn đến không cảm thấy có thể tin. Đạo văn bia đá nào có dễ dàng như vậy là được. Hắn chỉ cho là sự tình người truyền nhân, càng truyền càng khen chương thôi. Đạo văn bia đá sao? Xích Huyết lão tổ thì là nhếch miệng. Hắn cũng không tin Kính Nguyên Tông sẽ có loại này có thể cảm ngộ thiên đạo bảo vật. Thậm chí Bắc vực đều không khả năng sẽ có. Nếu có, Xích Huyết lão tổ liền sẽ không tại thiên hồn cảnh cửu trọng cảnh giới bên trên dừng lại đã lâu như vậy. Rất nhanh, hai người liền đã tới Kính Nguyên Tông. Bọn hắn ở trước sơn môn từ trên bầu trời bay thấp hạ, không có chút nào ngăn cản. Bọn hắn tiến nhập Kính Nguyên Tông. Rất nhiều người, nhiều tu sĩ như vậy lui tới, lại còn có người ở chỗ này bày lên hàng vỉa hè cửa hàng. Trần Trường Sinh nhìn xem Kính Nguyên Tông hoàn cảnh xung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người nơi này lưu lượng rất lớn. Toàn bộ Ngũ Phong trung ương quảng trường cùng bọn hắn đi thông hành trên đại đạo, ngựa xe như nước người đến người đi, vậy mà tạo thành phường thị. Rất nhiều tu chân giả ở chỗ này dựng lên cửa hàng. Cái này để bọn hắn cảm giác đi tới một tòa tiên phường. Như thế phồn hoa. Xích Huyết lão tổ nhìn xem phồn hoa cảnh tượng cũng có chút giật mình. Hai người đi tới đi tới, lập tức trong mắt bọn họ xuất hiện một tòa cao đại thạch tháp. Thạch tháp 10 phần phong cách cổ xưa, giống như phàm tháp. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia thạch tháp bao quanh không gian khí tức lúc, hai người lần nữa bị khiếp sợ. Đây là một tòa không gian loại hình tháp loại pháp bảo. Này khí tức thật cường đại, thậm chí so thánh phẩm đều cường. Trần Trường Sinh chấn kinh. Hắn thân là huyền minh cảnh tu vi, hắn từng đi ra Bắc vực, hắn có kiến thức. Hắn biết tòa này thạch tháp tất nhiên bất phàm, phẩm giai cực cao. Thậm chí so với hắn thấy qua tất cả cao giai bảo vật đều cường đại hơn. Lúc này, hai vị tiền bối là đến Kính Nguyên đạo tràng quan sát đạo văn bia đá sao? Một vị Kính Nguyên tông chấp sự mỉm cười hỏi. Đúng, chúng ta là tới Kính Nguyên đạo tràng quan sát. Trần Trường Sinh liền vội vàng gật đầu nói. Hôm nay cái này Kính Nguyên tông cho khiếp sợ của hắn hơi nhiều, với lại hắn làm người bản thân liền dù sao khiêm tốn, từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Tốt, hai vị tiền bối, đây là mã số của các ngươi, hiện tại trong đạo trường đầy, muốn xếp hạng đến dãy số mới có thể tiến nhập trong đó. Kính Nguyên tông chấp sự đem hai tấm viết con số dãy số đưa cho Trần Trường Sinh cùng Xích Huyết lão tổ. Bọn hắn hướng trong tay dãy số nhìn lại. Trên đó viết 3567 cùng 3568 hảo. Cái này để bọn họ đều là có chút là người. Hiện tại không thể đi vào sao? Xích Huyết lão tổ hơi không kiên nhẫn. Tiền bối, là như vậy, trước mặt của các ngươi còn có 3000 nhiều người cần quan sát. Bất quá cũng không cần gấp, bởi vì bên trong có 1000 nhiều cái vị trí nguyên nhân, đại khái chỉ cần chờ hơn mấy canh giờ liền có thể xếp tới. Đại khái hôm nay nửa đêm tả hữu, các ngươi có thể đi vào quan sát một canh giờ. Kính Nguyên tông tử đệ khẽ cười nói, muốn chúng ta các loại. Trần Trường Sinh thì là cười cười, các loại thì chờ một chút, hắn không quan trọng, tu chân giả không quan tâm chút điểm thời gian này. Hắn cũng chưa đi tìm cái này Kính Nguyên tông cao tầng, hắn muốn khía cạnh hiểu rõ một chút cái này Kính Nguyên tông. Hắn muốn đợi Kính Nguyên tông cao tầng phát hiện hắn, lại nhiệt tình qua tới đón tiếp hắn, dạng này cũng rất có mặt mũi. Bất quá, Xích Huyết lão tổ thì là không kiên nhẫn được nữa. Để mộ bạch đi ra. Xích Huyết lao tổ quát khẽ nói. Ngay sau đó lấy hắn làm trung tâm một cổ bá đạo đến cực điểm uy năng hướng về bốn phương tám hướng phụ tới. Cố khí tức này cực kỳ bá đạo, mang theo cuồng phong hướng về bốn phía lan tràn. Hô hô hô. Trong nháy mắt, một chút tu sĩ đều là bị tung bay ngã xuống đất. Tất cả các tu sĩ đều là tim đập nhanh, trái tim run rẩy, trong lúc nhất thời đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Thiên hồn cảnh tu sĩ tán phát khí thế, là đủ chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người. Hùng chi Xích Huyết lao tổ vẫn là thiên hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vị này đột nhiên báo nổi hồng phát lão giả. Bọn hắn ánh mắt bên trong có hoảng sợ. Đồng thời, một vị Kính Nguyên tông đệ tử vội vàng sử dụng lệnh bài, thân thể của hắn biến mất, tiến nhập Vĩnh Hằng chi tháp bên trong. Chỉ là một lát. Hô 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 hô. Vĩnh Hằng chi tháp chung quanh bỗng nhiên xuất hiện 10 cái đầu trọc, những này đầu trọc người mặc màu xám tăng y, trên thân hiện ra ngập trời ma khí. A Di Đà Phật. Thí chủ nhiễu người thanh tu, náo ta Kính Nguyên tông. Nhanh chóng cầm xuống, chờ sư tôn xử lý. Không có dễ, pháp sư trên không trung cười nhạt một tiếng, chỉ phía dưới phát cuồng Xích Huyết lão tổ. Vâng. Chín đạo áo xám tăng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Xích Huyết lão tổ trước người. Vâng. Vâng, vâng. Áo xám tăng một người một quyền hướng về Xích Huyết lão tổ đánh tới. Phanh phanh phanh. Năng lượng màu đen đánh vào Xích Huyết lão tổ trên thân, hắn lập tức miệng phun máu tươi, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Vừa mới còn cực kỳ phách lối Xích Huyết lão tổ, giờ phút này giống như một con chó chết, bản thân bị trọng thương. Đây là cái kia chín vị áo xám tăng hạ thủ lưu tình. Nếu không Xích Huyết lão tổ trong nháy mắt liền sẽ chết. Chương 64, ác nhân cần càng ác nhân trị. Áo xám tăng xuất hiện, để Trần Trường Sinh sợ hãi. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Dị Phật tộc. Trần Trường Sinh hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này mười đạo thân ảnh lại là dị Phật tộc. Hắn một mực đang tiền tuyến chiến trường lại làm sao có thể không biết dị Phật tộc? Làm sao có thể không biết đến từ Bắc Hoang sáu đại thánh địa thứ nhất Phạn Thiên Thánh địa dị Phật tộc? Dị Phật tộc liền xem như tại Bắc Hoang vậy cũng tuyệt đối là hoành hành tồn tại. Với lại để hắn càng thêm hoảng sợ là, tại bọn hắn trong đó thủ lĩnh lại là Huyền Minh cảnh tu vi, Huyền Minh cảnh cường giả là đủ hoành hành bắc vực. Cũng nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Nhìn lại, nữ tử kia toàn thân tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí chất. Mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, có thể cũng đã là địa hồn cảnh cường giả. Nàng mới xuất hiện. Sư tôn. Dị Phật tộc 10 người đều là chắp tay trước ngực, có chút không người bài kiến. Trần Trường Sinh hướng về nàng nhìn lại, trong lòng càng là chấn kinh. Trên thế giới này làm sao có thể có mười mấy tuổi liền đạt tới địa hồn cảnh tu sĩ? Nàng này là ai? Trần Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Cái này Kính Nguyên tông mang đến cho hắn chấn kinh thật sự là nhiều lắm. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta Kính Nguyên tông náo sự? Nữ tử chính là Ngu Chỉ Giao. Ngu Chỉ Giao nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Trần tông chủ, chúng ta tới đến ổ trộm cướp. Cái này Kính Nguyên tông khẳng định là bị dị tộc khống chế, những này dị Phật tộc là Phạn Thiên Thánh địa người. Như chó chết Xích Huyết lão tổ kêu to lấy. Hắn giờ phút này bị áo xám tăng dùng chân đạp, hết sức chật vật. Áo xám tăng cũng không giết hắn, mà là đem hắn trực tiếp đánh thành trọng thương. Xích Huyết lão tổ giờ phút này hối hận đi tới Kính Nguyên tông. Hắn không nghĩ tới Kính Nguyên tông vậy mà đã sớm bị dị tộc khống chế. Trần Trường Sinh thì là xem thường, bởi vì hắn đã vừa mới nghe được đối phương hai lần tự xưng mình là Kính Nguyên tông người. Ta là Trường Sinh Tông tông chủ Trần Trường Sinh. Xin hỏi Hà Nguyên Khánh trưởng lão đâu? Trần Trường Sinh thì là liền vội vàng hỏi. Giờ phút này hắn cũng không rõ Bạch Kính Nguyên Tông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại khác thường Phật tộc người xuất hiện, với lại cái này mười cái dị Phật tộc cực mạnh. Liền xem như hắn cũng không phải cái này mười cái dị Phật tộc đối thủ. Trường Sinh Tông Trần Trường Sinh. Ngu Chỉ Giao hơi sững sờ. Trần Trường Sinh làm Bắc vực là số không nhiều huyền minh cảnh, nàng tự nhiên là biết. Mà Trường Sinh Tông Bắc vực bài danh thứ 2 tông môn, nàng cũng hiểu biết. Vậy hắn đâu? Ngu Chỉ Giao chỉ trên mặt đất bị chế phục Xích Huyết lão tổ. Lúc này, Hà Nguyên Khánh cùng tứ đại thủ tọa chạy đến. Hắn là Xích Huyết môn thái thượng trưởng lão Xích Huyết lão tổ. Hà Nguyên Khánh bay đến trên thạch tháp đứng thẳng, thản nhiên nói. Trần Trường Sinh lập tức chính là hướng Hà Nguyên Khánh nhìn lại. Hà trưởng lão, nhiều năm không thấy. Trần Trường Sinh mỉm cười chắc tay. Bất quá trong lòng hắn càng là kinh hãi, bởi vì năm đó hắn gặp Hà Nguyên Khánh đối phương chỉ là thuế phàm cảnh tu sĩ, hắn thậm chí cũng không nguyện ý đi lên nhiều nói chuyện với nhau một câu. Mà bây giờ nhìn thấy Hà Nguyên Khánh lại là đến địa hồn cảnh. Không chỉ có như thế, trước kia các đại thủ tọa cũng toàn bộ đều là địa hồn cảnh. Hơn nữa còn có cái kia dị Phật tộc. Cái này khiến hắn cảm thấy Kính Nguyên tông cổ quái. Trần tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trước khi đến hẳn là cáo chi một tiếng, cũng sẽ không có hiểu lầm hôm nay. Hà Nguyên Khánh thì là lạnh nhạt cười. Hắn trong lòng có đắc ý, dù sao Trần Trường Sinh người thế nào, đây chính là Bắc vực người mạnh nhất thứ nhất. Trường Sinh tông càng là Bắc vực thứ hai đại tông môn. Bây giờ Trần Trường Sinh đều như vậy khách khí với Kính Nguyên tông. Cái này khiến Hà Nguyên Khánh rất vui mừng. Hắn nhìn về phía cái kia trên mặt đất bị dẫm lên Xích Huyết lão tổ. Đây là hiểu lầm. Làm phiền cao tăng đem Xích Huyết lão tổ tiên bông ra. Hà Nguyên Khánh khẽ cười nói, "Vâng." Chín vị áo xám tăng lập tức lĩnh mệnh. Bọn hắn buông lòng ra Xích Huyết lão tổ, sau đó bay lên không đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Xích Huyết lão tổ cùng Trần Trường Sinh. Liên tựa như bọn hắn còn dám làm loạn, lại lập tức chế phục. Xích Huyết lão tổ rốt cục từ dưới đất giải thoát đứng dậy. Những người này quá mạnh. Lão phu lần này cắm, mất mặt ném đại phát. Xích Huyết lão tổ run lên bụi bặm trên người, vẫn cảm thấy hết sức chật vật. Hắn âm mặt nhìn cái kia áo xám tăng 10 người một chút, lại phát hiện cái sau cũng một mặt hung ác nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Xích Huyết lao tổ toàn thân lại là run một cái. Dù sao hắn lại tàn nhẫn, lại thế nào tàn nhẫn qua được những này dị Phật tộc. Khí thế của hắn lại hung lệ, lại thế nào hung lệ qua dị Phật tộc. Ác nhân còn cần càng ác người mới có thể chế trụ. Đồng thời hắn cũng hiểu được, nếu như không là đối phương thủ hạ lưu tình, giờ khắc này hắn đã chết. Trần tông chủ, cái này Kính Nguyên tông hẳn là bị dị tộc khống chế. Xích Huyết lao tổ trầm thấp nói ra. Hắn nói chuyện với Trần Trường Sinh thanh âm bị một bên Hà Nguyên Khánh nghe được. Hà Nguyên Khánh mỉm cười. Xích Huyết lao tổ quá lo lắng. Vị này là ta Thái thượng trưởng lão Đồ Nhi, tên là Ngu Chỉ Giao. Cái này 10 vị cao tăng thì là Đồ Nhi ta Ngu Chỉ Giao mang đến Kính Nguyên tông, bọn hắn là cùng theo Ngu Chỉ Giao. Bọn hắn mặc dù đã từng là dị Phật tộc, bây giờ lại là cải ta quy chính, hiện tại là ta Kính Nguyên tông hộ pháp trưởng lão. Hà Nguyên Khánh mỉm cười nói ra. Hộ pháp trưởng lão? Xích Huyết lao tổ quét cái kia 10 vị dị Phật tộc một chút. Hắn thấy người sau sắc mặt một có bất kỳ biến hóa nào, giờ khắc này hắn có chút tin Hà Nguyên Khánh lời nói. Kính Nguyên tông có bọn hắn, chẳng lẽ có thể đi vào đỉnh Tiêm tông môn liệt kê? Xích Huyết lao tổ sợ hãi thán phục. Giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được Huyết Hồng vì sao lại chết tại Kính Nguyên tông. Vẹn vẹn cái này thập đại hộ pháp liền có thể quét ngang bắc vực, vậy hắn Đồ Nhi còn tới trêu chọc Kính Nguyên tông vậy đơn giản là chết đáng đời. Kính Nguyên tông cường đại như vậy. Trần Trường Sinh ở một bên cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới không có danh tiếng gì Kính Nguyên tông. Vậy mà liền như vậy vô thanh vô tức liền có vấn đỉnh bắc vực thực lực. Xin hỏi, Kính Nguyên tông mới nhậm chức Thái thượng trưởng lão Mộ Bạch phải chăng tại trong tông? Trần Trường Sinh mỉm cười nói ra, "Ta tại." Lúc này Mộ Bạch rốt cục xuất hiện, hắn cho thấy tu vi. Hắn đạp không mà đến, bay đến thạch tháp phía trên. Trần Trường Sinh nhìn thấy Mộ Bạch. Xích Huyết lao tổ nhìn thấy Mộ Bạch. Hai người lần nữa choáng váng. Lại một vị huyền minh cảnh cường giả. Trần Trường Sinh cùng Xích Huyết lao tổ nhìn nhau, nhau nhau đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lúc nào, cái này bắc vực huyền minh cảnh cường giả không đáng giá như vậy. Vậy mà mất một lúc liền gặp được hai cái. Với lại đều tại Kính Nguyên tông. Chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng, hắn vất tay. Thiên địa biến hóa. Chỗ có người tiến vào Kính Nguyên đạo tràng. 30. Chương 65, Xích Huyết môn lão tổ quy hàng. Kính Nguyên đạo tràng. Trần Trường Sinh cùng Xích Huyết lao tổ vừa mới quan sát một hồi cái kia đạo văn bia đá. Bọn hắn nhao nhao đều là sợ hãi thán phục quan sát sau hiệu quả, cái này để bọn hắn đối đại đạo cảm thụ càng sâu, cảnh giới cao hơn. Đạo này từ trường tạo phúc cho Bắc vực tu chân giới. Đợi một thời gian, Bắc vực chỉnh thể trình độ đem tăng lên số cấp bậc. Trần Trường Sinh khẽ cười nói, hắn rất hâm mộ Kính Nguyên tông có loại này đạo tràng. Bất quá Xích Huyết lao tổ lại là ánh mắt phức tạp bắt đầu, bởi vì hắn vừa mới vậy mà mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trầm ngâm hồi lâu, ta cũng muốn gia nhập Kính Nguyên tông. Xích Huyết môn nguyện ý gia nhập Kính Nguyên tông. Xích Huyết lao tổ đột nhiên ôm quyền nói. Mộ Bạch kinh ngạc, Trần Trường Sinh cũng kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu rõ phát cái này Xích Huyết lao tổ làm cái quỷ gì. Ngươi là có ý gì? Trần Trường Sinh không hiểu hỏi. Cái này Xích Huyết lao tổ cũng có chút quá đột ngột, coi như không gia nhập Kính Nguyên tông cũng sẽ bị Thiên Diễn Thánh Điện để mắt tới. Lao phu còn không bằng trở thành Kính Nguyên tông hộ pháp. Xích Huyết lao tổ thì là lạnh nhạt. Trần Trường Sinh có chút sửng sốt, ngay sau đó chính là minh bạch. Hắn cười cười, chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch hỏi. Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ bất quá Thiên Diễn Thánh Điện muốn cho Xích Huyết môn trở thành phụ thuộc thôi. Kỳ thật rất nhiều 10 đại tông môn cuối cùng đều sẽ biến thành Thiên Diễn Thánh Điện phụ thuộc. Mộ chân nhân ngươi hẳn là hiểu rõ. Trần Trường Sinh khẽ cười nói. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là nghe Hà Nguyên Khanh giới thiệu qua, Thiên Diễn Thánh Điện là Bắc vực mạnh nhất tông môn. Nó liền có quét ngang toàn bộ Bắc vực thực lực. Nhưng là, phàm là có tông môn phát triển không sai, bọn hắn liền sẽ để đối phương thành vì mình phụ thuộc thế lực. Sẽ đem hắn lao tổ nạp làm Thiên Diễn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão, trực tiếp chiếm đoạt kỳ tông môn. Thiên Diễn Thánh Điện rất mạnh. Liền xem như cái khác 9 đại tông môn liên thủ, đều không thể dung chuyển Thiên Diễn Thánh Điện. Thiên Diễn Thánh Điện vẫn luôn là Bắc vực thứ 1 đại thế lực. Lão phu dừng lại tại Thiên Hồn cảnh cửu trọng đã trăm năm lâu, một mực không cách nào đột phá đến Huyền Minh cảnh. Tại đạo này trận vẹn vẹn vừa mới lĩnh ngộ như vậy sẽ, liền phát hiện có đột phá dấu hiệu. Kính Nguyên tông có được đạo này trận, nhất định sẽ siêu việt Thiên Diễn Thánh Điện, còn không bằng sớm đầu nhập. Đương nhiên cũng có nguyên nhân, lão phu phi thường không thích Thiên Diễn Thánh Điện Thiên Diễn Thánh Nhân. Xích Huyết lão tổ chân thành nói ra. Ngươi liền không sợ đem ta Kính Nguyên tông kéo đến Thiên Diễn Thánh Điện mặt đối lập? Mộ Bạch hỏi. Nếu là như vậy, vậy cũng hy vọng Mộ chân nhân có thể cho ta tại Kính Nguyên đạo tràng lưu thêm chút thời gian. Ta vĩnh viễn đứng tại Kính Nguyên tông bên này. Xích Huyết lao tổ kỳ thật có tâm tư của mình. Thiên Diễn Thánh Điện Thiên Diễn Thánh Nhân 10 phần bá đạo, muốn chiếm đoạt Xích Huyết môn. Với lại dựa theo Thiên Diễn Thánh Điện dĩ vãng bị thôn tính thế lực đến xem, bọn hắn đều không tốt hạ tràng. Nếu là như vậy, còn không bằng đầu nhập Kính Nguyên tông. Tại hắn cho rằng, Kính Nguyên tông đã nhanh có đối kháng Thiên Diễn Thánh Điện thực lực. Với lại Kính Nguyên tông sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Diễn Thánh Điện để mắt tới. Đến lúc đó liền có thể cùng một chỗ đối kháng Thiên Diễn Thánh Điện. Mộ Bạch trầm ngâm. Hắn kỳ thật cũng xem hiểu Xích Huyết lão tổ ý tứ. Tuy nói hắn không sợ cái kia Thiên Diễn Thánh Điện, cũng không biết thu nhiều một cái phụ thuộc tông môn đối Kính Nguyên tông có chỗ tốt gì. Bất quá hắn lại là cảm thấy, để tông môn thế lực lớn hơn một chút, cũng là một chuyện tốt. Về phần trước đó ân ân đoán đoán, đối phương một trêu chọc mình, còn chưa tính. Mộ Bạch không là người hẹp hỏi. Đã như vậy, bản tọa đáp ứng ngươi. Về sau ngươi chính là ta Kính Nguyên Tông thứ 11 vị hộ pháp trưởng lão. Mộ Bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, keng. Chúc mừng ký chủ là Kính Nguyên Tông ký chủ thu lấy phụ thuộc tu tiên tông môn, Xích Huyết môn phù hợp điều kiện, phát động rút thưởng trả lại cơ chế, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Mộ Bạch kinh trụ. Vậy mà có thể chơi như vậy? Hắn còn không biết hệ thống lại còn có loại công năng này. Vì cái gì Xích Huyết môn phù hợp điều kiện? Là ý nói tông môn khác sẽ rất khó phù hợp điều kiện. Mộ Bạch hỏi. Xích Huyết môn thực lực thuộc về mênh mang giới nhất tinh tông môn tiêu chuẩn, phù hợp điều kiện, nhất tinh trở xuống tông môn không phù hợp điều kiện. Ghi chú, Kính Nguyên Tông ký chủ tinh cấp tăng lên, phụ thuộc tông môn điều kiện liền sẽ tăng lên. Trước mắt Kính Nguyên Tông đã tiếp cận nhị tinh tông môn thực lực. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mộ Bạch có chút minh bạch, liền là ít nhất phải tìm tới xê xích không nhiều tông môn để kỳ thành là phụ thuộc thế lực, cái kia mới có ban thưởng. Về phần tinh cấp tiêu chuẩn, Mộ Bạch thì là không biết rõ. Có lẽ là hệ thống đánh giá một loại tiêu chuẩn. 30. Xích Huyết lão tổ. Về sau Kính Nguyên Tông là ngươi sở thuộc tông môn. Mộ Bạch khẽ cười nói. Mặc dù cái này Xích Huyết lão tổ vừa mới tại Kính Nguyên Tông đại náo, nhưng tốt xấu người ta cũng là một vị lão giả, cũng là vì huyết hồng chết tại Kính Nguyên Tông sự tình náo. Tình có thể hiểu. Bây giờ càng làm cho Mộ Bạch đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹn hỏi. Vâng. Vậy các ngươi trò chuyện, ta trước hết đi quan tưởng đạo văn bia đá. Xích Huyết lão tổ gật đầu, hắn một khắc không muốn dừng lại. Liền lập tức là đã tới trên đài cao, lại là hết sức chăm chú quan sát bắt đầu. Gặp Xích Huyết lão tổ đi. Mộ Trần Nhân, các ngươi phải cẩn thận Thiên Diễn Thánh Điện. Trần Trường Sinh nhắc nhở. Làm sao? Ý của ngươi là nói bọn hắn sẽ đến để cho chúng ta thần phục với nó? Mộ Bạch cười lạnh. Có loại khả năng này. Ta Trường Sinh Tông như quả không phải ta sư huynh mỗi 10 niên hội về Bắc vực một chuyến lời nói, vậy cũng bị cái này Thiên Diễn Thánh Điện chiếm đoạt. Ta sư huynh là không minh cảnh cường giả, hắn là Bắc Hoang cảnh một cái tông môn chi chủ. Trần Trường Sinh giới thiệu nói. Mộ Bạch thì là lơ đễnh. Nếu như Thiên Diễn Thánh Điện dám đến Kính Nguyên Tông gây chuyện lời nói, Mộ Bạch không ngại trực tiếp đi Thiên Diễn Thánh Điện đi một chuyến. Chỉ cần đối phương cũng là huyền minh cảnh, Mộ Bạch tuyệt đối tin tưởng mình giống nhau cảnh giới có thể vô địch. Không có trong vấn đề này quá nhiều thảo luận. 30. Trần Tông chủ lần này tới còn có chuyện gì? Là để cho ta Kính Nguyên Tông tham gia Bắc vực chiến tranh. Mộ Bạch mỉm cười hỏi. Đúng. Bây giờ Bắc Hoang cảnh đông đảo thế lực lớn nâng xuôi nam, đánh vào Bắc vực rất nhiều tông môn đều là rơi vào diệt tông hạ trạng. Hy vọng Mộ trưởng lão nể tình Kính Nguyên Tông thân là Bắc vực tông môn phân thượng, cũng muốn ra một phần lực lượng. Trần Trường Sinh khẽ cười nói. Như thế nào tham gia chiến tranh? Mộ Bạch hỏi. Mộ trưởng lão, ngươi mời xem. Trần Trường Sinh mở ra một tấm bản đồ. Địa đồ là Bắc vực toàn cảnh địa đồ, tiêu chú các cái tông môn vị trí địa lý cùng danh tự. Tại trên bản đồ có một đầu từ điểm đỏ tạo thành dây dài. Dây dài phía trên là Bắc vực phía đông bắc vị. Tại phía đông bắc vị có một khu vực lớn đều đã bị Bắc Hoang cảnh chiếm lĩnh. Nhìn những này điểm đỏ, bọn họ đều là Bắc vực tông môn. Tỷ như cái này Thiên Tầm giáo, tỷ như cái này Bách Hoa cốc, tỷ như cái này Thanh Vũ môn. Còn có những này đại gia tộc, còn có những này thành trì. Những này điểm đỏ đánh dấu thế lực bây giờ đều tại đụng phải dị tộc xâm lấn. Kính Nguyên Tông chỉ cần xuất động tông môn người, đóng tại những thế lực này là có thể. Trần Trường Sinh mỉm cười giới thiệu nói. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, hắn hiểu được. Từ khi Bắc Bộ phòng tuyến phá về sau, dị tộc một mực xuôi nam công chiếm từng tòa sân môn, công chiếm từng tòa Bắc vực thành trì, là thuộc về đẩy ngang phương thức. Cái kia trước hết nhất gặp nạn khẳng định liền là dựa vào gần Bắc Bộ phòng tuyến tông môn, thế lực cùng thành trì. Thì như trước đó Đan Hà Tông, bây giờ tham chiến phương thức cũng rất đơn giản. Liền muốn đi những này đang tại chiến tranh tông môn đóng giữ là có thể. Bất quá Mộ Bạch lại là không nghĩ như vậy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đó là nhất định phải phản đánh tới. Chương 66, Mộ Bạch đạt được đầu nhỏ chó vườn. Chẳng lẽ liền không nghĩ phản công sao? Thì như đánh lại. Mộ Bạch kỳ quái hỏi. Dựa theo tính cách của hắn khẳng định là muốn đánh lại mới tự tại. Nào có chỉ phòng thủ đạo lý. Vậy sẽ không bị Bắc Hoang cảnh cho đùa chơi chết. Mộ trưởng lão ngươi nói đùa. Bắc Hoang cảnh thực lực là chúng ta Bắc vực gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như bọn hắn muốn thủ tiêu chúng ta, rất dễ dàng liền đem Bắc vực hành tạo. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trông mong lấy bọn hắn cũng chướng mắt Bắc vực cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Với lại lần này chiến tranh chỉ là Bắc Hoang cảnh mấy cái thế lực hành vi, căn bản không phải Bắc Hoang cảnh muốn xâm lược chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể trông mong lấy bọn hắn thu hết một lần về sau đó liền tự nguyện rời đi, cái này mới là tốt nhất tình huống. Trần Trường Sinh khẽ cười nói. Mộ Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng là Bắc Hoang cảnh đối Bắc vực xâm lấn, không nghĩ tới chỉ là Bắc Hoang cảnh mấy cái thế lực hành vi. Với lại cái này cũng có chút quá nhuyễn đản. Trong lịch sử liền không có xuất hiện qua Bắc Hoang cảnh bị chiếm lĩnh tình huống. Mộ Bạch vẫn còn có chút không tin. Không có bị xâm lược qua, nhưng là bị càn quét qua vô số lần. Bắc Hoang cảnh thế lực cơ bản chướng mắt Bắc vực. Ai sẽ đi xâm lược một mảnh lạc hậu địa phương, coi như càn quét qua đi, cũng đều sẽ rất mau trở lại đến Bắc Hoang cảnh. Kỳ thật nha, trong này còn có Thiên Diễn Thánh Điện nguyên nhân. Trần Trường Sinh lắc đầu. Lại là Thiên Diễn Thánh Điện. Mộ Bạch sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch hỏi. Trần Trường Sinh thì là không nói nhiều. Mộ Bạch nhìn đối phương biểu lộ, cũng là có chút minh bạch. Có lẽ Thiên Diễn Thánh Điện cùng thế lực này có hiệp định cái gì? Có lẽ Bắc Hoang cảnh chỉ đem Bắc vực trở thành một chỗ khu vực săn bắn, không có việc gì tới càn quét một cái mà thôi. Hai người trầm ngâm một hồi, Mộ Trần Nhân, còn có một chuyện ngươi cần phải biết. Trần Trường Sinh tiếp tục nói.
Sự tình gì?
Mộ Bạch nghi hoặc. Cái kia chính là không minh cảnh trở lên tu sĩ, căn bản là không có cách tiến vào Bắc Vực. Bởi vì mênh mang giới có pháp tắc hạn chế. Nhưng là tại Bắc Vực ra đời tu sĩ thì là không có hạn chế. Bất quá đại đa số đạt tới không minh cảnh tu sĩ đều sẽ đi ngoại giới sống sáo, cũng sẽ không lưu tại Bắc Vực. Trần Trường Sinh tiếp tục nói.
Nguyên lai là dạng này.
Mộ Bạch nhẹ gật đầu.
Cái này cũng không kỳ quái.
Như vậy cũng tốt, giống như một chút bí cảnh mở ra thời điểm, hạn chế nhiều thiếu tu vi người tiến vào.
Lại tỉ như,
liên tựa như Mộ Bạch lấy được Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong Vĩnh Hằng Đại Lục. Hắn nếu là chân chính luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Tháp, cũng rất nhẹ nhàng có thể chế định ra loại này pháp tắc. Đồng thời Mộ Bạch cũng đã hiểu, vì cái gì Phạn Thiên Thánh Địa không tiếp tục tìm tới cửa. Bởi vì bọn họ không minh cảnh trở lên cường giả căn bản vào không được cái này Bắc Vực. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Trường Sinh sư huynh lại là một vị không minh cảnh cường giả.
Mộ Trần Nhân,
Kính Nguyên Tông khi nào xuất chiến?
Trần Trường Sinh hỏi.
Mộ Bạch lại là nhìn một chút ở một bên Hà Nguyên Khánh.
Hà Nguyên Khánh lập tức tiến lên một bước.
Trần Tông chủ, kỳ thật chúng ta Kính Nguyên Tông một mực đang chế định phương diện này kế hoạch. Với lại kế hoạch này là đối mặt trong tông môn bên ngoài tất cả tu sĩ, chúng ta sẽ chế định rất nhiều tông môn nhiệm vụ cùng ngoại sự nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành những này chiến tranh nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến, mà điểm cống hiến là tiến vào cái này Kính Nguyên đạo tràng cùng chúng ta mặt khác một tòa thí luyện tháp duy nhất phương pháp. Chúng ta tin tưởng dạng này sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi hoàn thành chống lại Bắc Hoang xâm lấn chiến tranh nhiệm vụ.
Hà Nguyên Khánh khẽ cười nói.
Trần Trường Sinh mắt sáng rực lên bắt đầu.
Hắn có thể biết cái này Kính Nguyên đạo tràng mị lực.
Nếu là như vậy, cái kia Bắc vực tu sĩ liền rất tình nguyện tham gia chống lại Bắc Hoang chiến tranh nhiệm vụ.
Ta có thể đem chuyện nào tại Thiên Minh mở rộng sao?
Để Bắc vực tu sĩ đều tới tham gia Kính Nguyên tông ngoại sự nhiệm vụ.
Trần Trường Sinh hỏi.
Hắn lo lắng Mộ Bạch không đồng ý, dù sao đây chính là Hoa tông môn tài nguyên cho toàn bộ Bắc vực tu sĩ ban thưởng.
Kính Nguyên tông thân là Bắc vực một thành viên,
chúng ta đương nhiên là nguyện ý.
Mộ Bạch mỉm cười gật đầu.
Nói đùa,
có Thiên Minh mở rộng, vậy hắn đương nhiên là vui lòng.
Cuối cùng, Mộ Bạch là muốn hấp thu điểm tín ngưỡng.
Đến Kính Nguyên tông người tu luyện càng nhiều, vậy đối với Kính Nguyên tông, đối với Vĩnh Hằng Chi Tháp, đối tại tín ngưỡng của chính mình lực mới có thể càng cao.
Đồng thời nếu là như vậy, hắn chuẩn bị lại xây dựng thêm một cái tu luyện tháp cùng Kính Nguyên đạo tràng.
Dù sao cái này mua bán Mộ Bạch lại không thành phẩm, là kiếm bộn không lỗ.
Vậy trước tiên tạ ơn Mộ trưởng lão.
Trần Trường Sinh có chút chắc tay.
Hắn mục đích của chuyến này là đến.
30.
Đêm khuya.
Mộ Bạch về tới Thái Thượng Phong, động phủ.
Rút thưởng mở ra a.
Mộ Bạch đối hệ thống nói.
Bởi vì Xích Huyết môn trở thành phụ thuộc thế lực nguyên nhân, cho nên có một lần rút thưởng cơ hội.
Mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp trứng sủng vật.
Trứng sủng vật giới thiệu, nhỏ lên tinh huyết có thể nhận chủ sau có thể ấp trứng thần cấp sủng vật.
Trứng sủng vật.
Mộ Bạch choáng, đây là để hắn nuôi chỉ sủng vật sao?
Hắn vội vàng tay vừa lộn, trong tay liền xuất hiện một viên hiện ra thần quang trứng.
Con này trứng sủng vật sắc bên trên có đạo văn đường vân, hiện ra màu đen, để cho người ta có một loại thần bí cảm giác.
Cái đồ chơi này có thể ấp ra cái gì đâu?
Mộ Bạch trong lòng bàn tay ngưng tụ một giọt tinh huyết, hướng về trứng sủng vật bắn tới.
Tinh huyết rất nhanh bị trứng hấp thu.
Giang giác giang giác.
Trứng sủng vật bắt đầu rạn nứt, thời gian dần trôi qua.
Một cái đen xì chó con bộ dáng tiểu động vật từ trong đó chui ra.
Mộ Bạch nhìn thấy cái này chó đen nhỏ, ngây ngẩn cả người.
Không phải thần cấp trứng sủng vật sao?
Làm sao lại đi ra một cái nhỏ chó vườn?
Mộ Bạch choáng.
Giống, giống, phốc phốc.
Nhỏ chó vườn bất mãn lắc lắc thân thể, đánh cái phun nhỏ hắt hơi.
Sau đó hắn bắt đầu ăn lên vỏ trứng.
Rất nhanh hắn liền đem vỏ trứng cho toàn bộ gặm ăn sạch sẽ.
Mắt trần có thể thấy,
nhỏ chó vườn thân thể thời gian dần trôi qua đại một chút.
Với lại tại trên trán vậy mà mọc ra hai cái tròn vo nhô lên, hẳn là hai cái sừng.
Mọc ra sừng thì sao?
Còn không phải chó vườn.
Mộ Bạch có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem đầu này nhỏ chó vườn ôm ở trong ngực.
Nhỏ chó vườn bởi vì lúc trước đã nhận chủ, cho nên đối Mộ Bạch rất là yêu chiều, dùng đầu lưỡi liếm láp Mộ Bạch quần áo. Thế nhưng là nó một đôi đen bóng con mắt ngược lại là bốn phía loạn chuyển, phảng phất rất đói.
Đột nhiên, ánh mắt của nó thấy được Mộ Bạch trên bàn trưng bày linh thạch, nó đen bóng con mắt bất động.
Vèo một cái,
nhỏ chó vườn liền là chui lên cái bàn, hắn vậy mà đối linh thạch gặm ăn bắt đầu.
Nguyên bản tảng đá cứng rắn linh thạch, trực tiếp bị hắn mấy lần đều là ăn vào trong bụng.
Lại còn có thể cắn động linh thạch.
Mộ Bạch cảm thấy cái này nhỏ chó vườn bất phàm.
Ngay sau đó nhỏ chó vườn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại tìm chung quanh bắt đầu.
Nó đen bóng trong mắt đột nhiên thấy được mấy bình đan dược.
Nó vèo một tiếng lẻn đến một cái bàn khác bên trên, lại là trực tiếp gặm ăn.
Thậm chí đều không có đem trong bình đan dược lấy ra, liền ngay cả lấy cái bình cùng một chỗ gặm ăn sạch sẽ.
Ngoa tào,
cái này,
Mộ Bạch ngây dại.
Gặm ăn đan dược có thể không kỳ quái,
nhưng là Mộ Bạch thế nhưng là biết cái kia trang đan thuốc cái bình có thể là linh khí, với lại mười phần cứng rắn.
Cái này cho vườn thậm chí ngay cả đặc thù chất liệu làm cái bình đều có thể ăn.
Cái kia còn có cái gì không thể ăn?
Chương 67, bản tọa chuẩn bị đi Bách Hoa Cốc.
Nghĩ đến cái này chó vườn vậy mà không có gì không ăn.
Mộ Bạch phất tay, một thanh khổng lồ lưỡi búa đã đánh qua.
Đây là một kiện trung phẩm bảo khí,
là Mộ Bạch chúng nhiều bảo vật bên trong một kiện.
Quả thật,
nhỏ chó vườn nhìn thấy cái kia tản ra linh lực lưỡi búa, lập tức xông lên, bắt đầu gặm ăn bắt đầu.
Cái kia cứng ngắc lưỡi búa,
thậm chí có thể mở núi phá đá lưỡi búa, tại trong miệng hắn liền tựa như đậu hũ, hai lần ba lần, liền bị vật nhỏ này lại cho nuốt chửng. Nhìn không được hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Mộ Bạch đối hệ thống hỏi. Thao thiết, thái cổ di chủng, thuần huyết thần thú, thuộc về tiên thiên chủng tộc, thuộc về thái cổ thời kỳ sớm nhất đản sinh sinh vật. Thao thiết có thể nuốt ăn vật vật, bắt cái gì ăn cái gì, xưng là thùng cơm thần thú. Thao thiết. Ngoa tạo, thùng cơm thần thú. Mộ Bạch sợ ngây người, hắn một nghĩ tới tên này lại là cái ăn hàng. Vậy hắn hiện tại cái gì cấp bậc? Mộ Bạch tiếp tục đối hệ thống hỏi. Bởi vì hắn thấy thế nào cái này thao thiết, tựa như cái chó vườn, hắn nhìn không ra đối phương có bất kỳ thực lực. Lực cắn cùng nhục thể cường độ có thể đạt tới thiên hồn cảnh thực lực. Thao thiết là thái cổ di chủng, thực lực đẳng cấp cùng mênh mang giới khác biệt, thao thiết lúc này vẫn còn con non trạng thái, ký chủ có thể cho hắn nhiều nuốt vật tư, có thể tăng lên cảnh giới của hắn. Mộ Bạch chấn kinh. Chỉ là cái con non, liền đã đạt tới thiên hồn cảnh thực lực. Đây không phải là tùy tiện uy uy lời nói, vậy liền trong nháy mắt huyền minh cảnh. Cũng đúng lúc này. Chủ nhân, ta thật đói. Còn có gì ăn hay không? Thao thiết gặm ăn xong cái kia linh khí lơi bữa, vậy mà lại ngoắc ngoắc cái đuôi tìm đến Mộ Bạch. Với lại vậy mà miệng nói tiếng người. Ngươi, ngươi biết nói chuyện? Mộ Bạch ngây ngẩn cả người. Phải biết đây là con non, nào có con non hải nhi sẽ nói chuyện. Chủ nhân, ta có truyền thừa ký ức, truyền thừa trong trí nhớ có cái thế giới này ngôn ngữ, liền học được. Chủ nhân, có gì ăn hay không? Thao thiết tiếp tục ngoắc ngoắc cái đuôi. Cho ngươi, cho ngươi. Mộ Bạch bất đắc dĩ, hắn đem rất nhiều linh đan, linh khí, loạn thất bát tao đều là vung trên mặt đất. Thao thiết lại là hưng phấn bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Mộ Bạch nhìn đối phương ăn cái gì bộ dáng khả ái, lược hơi trầm ngâm. Nhìn ngươi như thế thích ăn, về sau liền bảo ngươi thôn thôn a. Như thế nào? Mộ Bạch hỏi. Chủ nhân, chỉ phải cho ta ăn, tất cả nghe theo ngươi. Thôn thôn quay đầu nhìn Mộ Bạch một chút. Mộ Bạch im lặng. Hắn không nghĩ tới vậy mà ấp trứng ra cái ăn hàng. Bất quá cũng không quan trọng, nuôi chính là, coi như hao chút tiền. Về sau theo ta ra ngoài, có phải hay không muốn chuẩn bị cho ngươi cái linh thú quyển? Mộ Bạch tiếp tục hỏi. Hắn nhưng không biết cái này thần thú có nguyện ý hay không chui linh thú quyển. Dù sao linh thú quyển là chui linh thú, mà cái sau là thần thú. Chủ nhân, không cần linh thú quyển. Ta sẽ phụ thân ở trên thân thể ngươi. Thôn thôn nói ra. Làm sao phụ thân? Mộ Bạch có chút không hiểu. Chật, hắn liền thấy cái này thôn thôn hóa thành một đạo hắc vụ. Mộ Bạch chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hắn lập tức đem tay háo lột lên. Liền thấy một bộ hung hãn chi cực hung thú hình xăm, bám vào trên cánh tay của mình. Mộ Bạch vậy mà biến thành hoa cánh tay nam. Ngoa tạo, cái này thuận tiện. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, lộ ra hết sức hài lòng. 30. Ba ngày sau ban đêm, Bắc vực một cái tông môn, Bạch Hoa Cốc. Bạch Hoa Cốc là Bắc vực 10 đại tông môn thứ nhất. Bởi vì Bắc vực chiến tranh nguyên nhân, vốn chỉ là một cái tông môn Bạch Hoa Cốc bây giờ lại là có 5 cái tông môn ở chỗ này đóng giữ lấy. Nơi này cũng là chống cự dị tộc xâm lấn một cái trọng yếu tấm chắn thiên nhiên. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều là hơi chấn động một chút, trên đỉnh núi mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lôi điện giống như xúc tu hoành kích lấy dãy núi, phát ra từng đạo ba động khủng bố. Động đất. Bạch Hoa Cốc một chút tông môn thế lực nhao nhao chấn kinh, bọn hắn cảm giác thiên địa tại lay động. Bọn hắn hướng về nơi xa nhìn lại, chợt thấy tại cái kia dãy núi đỉnh, một mảnh đen nghịt mây đen ép đi qua. Đó là, đám người đều là kinh ngạc. Rất nhanh, cái kia đám mây đen cũng nhanh đến đỉnh đầu của bọn hắn. Đây không phải là mây đen, đó là lôi bằng dị tộc. Trời ạ, thật lớn, lớn như vậy lôi bằng. Thật nhiều dị tộc phi cầm. Đám người đều là nhao nhao kinh hãi, bọn hắn lập tức hướng về kia lôi bằng dị tộc đánh tới. Hô, lôi bằng dị tộc là to lớn loài chim dị thú. Nó cái kia che khuất bầu trời cánh kích động phía dưới. Ầm 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 ầm. Vô số lôi minh rơi xuống. Những tu sĩ kia còn chưa xuất thủ liền đều bị lôi đỉnh đã bị đánh bụi bay. Ngay sau đó, phô thiên cái địa dị thú lướt qua dãy núi, không ngừng tràn vào Bạch Hoa Cốc bên trong. Hống hống hống. Các dị thú tiến vào Bạch Hoa Cốc điên cuồng tàn sát lấy tu sĩ nhân tộc. Một trường giết chóc tại Bạch Hoa Cốc triển khai. Toàn bộ Bạch Hoa Cốc đóng giữ năm đại tông môn người đồng đều bị giết chết. Bạch Hoa Cốc cũng theo đó hủy diệt. 30. Bạch Hoa Cốc hủy diệt tin tức truyền khắp Bắc vực. Nhất là Bạch Hoa Cốc làm 10 đại tông môn thứ nhất bị hủy diệt, càng là chấn động Bắc vực. Điều này cũng làm cho đông đảo tu sĩ hướng về Bắc vực càng nam bộ di chuyển mà đi. Đồng thời cái này cũng ảnh hưởng đến Kính Nguyên Tông. Bạch Hoa Cốc khoảng cách Kính Nguyên Tông ước chừng cũng liền khoảng 3000 dặm. Hắn vốn là một đạo trọng yếu bình chướng, thế nhưng là bị dị tộc chiếm lĩnh về sau, cái này khiến số lớn dị tộc tràn vào Kính Nguyên Tông cảnh nội. Trong lúc nhất thời, Kính Nguyên Tông cảnh nội lần nữa yêu thú nổi lên bốn phía. Mộ Bạch nóng nhìn Kính Nguyên Tông trung ương quảng trường. Hắn phát hiện người thời gian dần trôi qua thiếu đi. Còn lâu mới có được 3 ngày trước như vậy người đến người đi. Hắn biết, đây là bởi vì Bạch Hoa Cốc hủy diệt nguyên nhân. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ lo lắng Kính Nguyên Tông bị diệt, cho nên bọn họ đều là thoát đi. Kính Nguyên Tông một cái trở nên bầu không khí khẩn trương bắt đầu. Bất quá, Kính Nguyên Tông ngoại sự các lại là bắt đầu bận rộn. Bởi vì không chỉ có trong tông môn nhân tử đệ bắt đầu ở ngoại sự các tiếp chống lại Bắc Hoang chiến tranh nhiệm vụ, còn có rất nhiều phía ngoài tu sĩ cũng tới Kính Nguyên Tông xác nhận chống lại Bắc Hoang chiến tranh nhiệm vụ. Bởi vì Kính Nguyên Tông điểm cống hiến hiện tại là Bắc vực có giá trị nhất. Có tu luyện tháp cùng Kính Nguyên đạo tràng, muốn phải nhanh chóng tăng lên tư chất, muốn muốn tăng thực lực lên. Vậy liền hoàn thành tông môn nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến, Kính Nguyên Tông hoàn toàn chính xác có tốt nhất hoàn cảnh. Thiên hạ này buổi chiều, Hà Nguyên Khánh cầu kiến, Hắn đưa cho Mộ Bạch một cái ngọc giản. Mộ Bạch sau khi xem xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Liền an bài như vậy a? Mộ Bạch mỉm cười nói. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, cái kia chính là một lần nữa cải thiện tông môn nhiệm vụ cùng ngoại sự nhiệm vụ. Trên cơ bản bao trùm Kính Nguyên Tông rất nhiều phụ thuộc tông môn cùng gia tộc. Nhiệm vụ liền là để trong môn bên ngoài tu sĩ đi những địa phương này đóng giữ, thuận tiện chém giết xâm lấn yêu thú hỏa loạn. Loại nhiệm vụ này Kính Nguyên Tông bản thân liền có. Chỉ là bởi vì lần này Bách Hoa Cốc hủy diệt, hiện tại chế định cái càng thêm kỹ càng. Bản tọa gần đây cũng chuẩn bị xuống núi. Mộ Bạch khẽ cười nói, Thái thượng trưởng lão chuẩn bị đi cái nào? Hà Nguyên Khánh hỏi. Mộ Bạch phất tay, một tấm bản đồ xuất hiện trên không trung, phía trên chính là Bắc vực địa đồ. Bản tọa chuẩn bị đi Bách Hoa Cốc, bất quá lại là không đổi, cũng dự định mang đồ nhi một mực du lịch qua đi. Mộ Bạch khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, đóng giữ là không thể nào. Mộ Bạch dự định một mực giết đi qua, một mực tàn sát quá khứ, bởi vì Huyền Minh cảnh đã là Bắc vực mạnh nhất cảnh giới. Không minh cảnh không cách nào tiến vào Bắc vực, có hạn chế. Mộ Bạch cũng hiểu được cảnh giới cao hơn phân chia. Huyền Minh cảnh phía trên là không minh cảnh, lại đến còn có người nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, long nguyên cảnh. Bất quá những cảnh giới này tại Bắc Hoang cảnh mới có, Bắc vực mạnh nhất chỉ tới Huyền Minh. Cái này cho Mộ Bạch mang đến chỗ tốt, mà chỗ tốt này liền là Mộ Bạch thực lực tại Bắc vực có thể vô địch. Nếu là vô địch, hắn cũng sẽ không đối những xâm lấn giả kia nương tay. Chương 68, mấy trăm lần linh lực tu luyện thất. Sáng sớm ngày thứ hai, Sư Tôn, Dư Vi Vi, Bạch Nhị, Ngu Chỉ Giao ba người đều nhìn mình Sư Tôn. Bọn hắn không biết Mộ Bạch trước kia bảo các nàng qua tới làm gì. Chỉ Giao, ngươi có thể nguyện theo vi sư xuống núi du lịch. Mộ Bạch mỉm cười mà hỏi. Lúc đầu hắn dự định mang ba cái đồ nhi cùng một chỗ xuống núi du lịch. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy liền mang Ngu Chỉ Giao một người là đủ. Ba cái đồ nhi bên trong Ngu Chỉ Giao thực lực mạnh nhất, đã đạt đến địa hồn cảnh. Hắn hai tên đồ đệ của hắn, vẫn là để bọn hắn lưu tại trong tông đóng giữ tương đối tốt. Dù sao Mộ Bạch lần này cũng không phải chỉ là du ngoạn đơn giản như vậy, sẽ làm chút nhiều máu tanh sự tình. Sư Tôn, Bạch Nhị cùng Dư Vi Vi đều là một mặt không tình nguyện. Các nàng đều muốn đi theo tại Mộ Bạch bên người. Xin nghe Sư Tôn chi mệnh. Ngu Chỉ Giao thì là hưng phấn gật đầu. Vi sư lần này tuy nói là đi du lịch, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đi bình loạn. Cho nên Dư Vi Vi, Bạch Nhị hai người các ngươi vẫn là đóng giữ Kính Nguyên Tông. Mộ Bạch khẽ cười nói, "Là, Sư Tôn." Bạch Nhị cùng Dư Vi Vi chỉ có thể gật đầu. Chỉ Giao, ngươi đem dị Phật tộc hồn máu giao phó cho Dư Vi Vi. Chuyến này chúng ta cũng cần một điểm thời gian mới có thể trở về. Mộ Bạch nói ra. Khác thường Phật tộc 10 vị đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ Kính Nguyên Tông, Mộ Bạch vẫn là yên tâm. Hắn nhìn qua cái kia dị Phật tộc 01-09. Bọn hắn bởi vì có đạo văn bia đá lĩnh hội, bây giờ trong đó mấy người bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến huyền minh cảnh. Cái này để Mộ Bạch càng thêm yên tâm. Là, Sư Tôn. Ngu Chỉ Giao gật đầu, chợt hắn đem hồn máu đưa cho Dư Vi Vi. Sư tỷ, đây là cái kia dị Phật tộc 10 người hồn máu, tâm niệm vừa động liền có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn là tà tu, các ngươi phải chú ý chống giữ. Ngu Chỉ Giao mỉm cười nói với Dư Vi Vi. Tốt. Dư Vi Vi hơi kinh ngạc. Nàng mới hiểu được cái kia dị Phật tộc 10 người vì cái gì như vậy cam tâm là Kính Nguyên Tông hộ pháp. Hiện tại xem ra, cùng cái này hồn máu khống chế sinh tử của bọn hắn cũng có được quan hệ. Còn có một chuyện. Nơi này có hai tấm lệnh bài này có thể tiến vào tu luyện trong tháp một gian phòng, đó là vi sư cho các ngươi mở. Vi sư không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể đến trong đó đi tu luyện. Mộ Bạch mỉm cười nói ra. Hắn đem hai tấm lệnh bài đưa cho Dư Vi Vi cùng Bạch Nhị. Tốt. Dư Vi Vi cùng Bạch Nhị đều là gật đầu, tiếp nhận Mộ Bạch cho lệnh bài. Tốt. Ta cùng Chỉ Giao liền đi trước một bước. Ở nhà thật tốt tu luyện. Mộ Bạch khẽ cười nói. Chợt hắn vất tay áo ở giữa, liền dẫn Ngu Chỉ Giao biến mất tại trước mắt của các nàng. 30. Sư tỷ, chúng ta định không thể để cho Sư Tôn thất vọng. Ta chuẩn bị đi thí luyện tháp bế quan, không đến địa hồn cảnh không xuất quan. Bạch Nhị kiên định nói. Chợt nàng cầm Mộ Bạch cho lệnh bài hướng về Vĩnh Hằng Chi Tháp bay đi. Nàng biết, Mộ Bạch đường sẽ càng chạy càng xa, cảnh giới sẽ càng ngày càng cao. Nếu như không muốn bị rơi xuống, nhất định phải tăng lên thực lực của mình, theo sát Mộ Bạch bộ pháp. Bây giờ nàng có Huyền Hỏa Thánh Thể thể chất, trên việc tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Nàng tin tưởng mình chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tới địa hồn cảnh. Sư muội, ta cũng đi bế quan. Dư Vi Vi vội vàng đuổi theo. Vĩnh Hằng Chi Tháp tu luyện tháp. Dư Vi Vi cùng Bạch Nhị đều đến tháp trước. Khi các nàng sử dụng lệnh bài về sau, các nàng bị chuyển tống đến một gian phòng. Khi các nàng tiến vào gian phòng này về sau, chấn kinh. Sư muội, cái này, đây là. Dư Vi Vi chấn kinh. Bạch Nhị lúc này cũng là miệng há to, nói không ra lời. Căn này tu luyện trong phòng linh lực tạo thành sương mù nồng nặc, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Phòng tu luyện này linh lực mức độ đậm đặc ít nhất là ngoại giới mấy trăm lần. Bạch Nhị hưng phấn nói. Đúng. Ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ ta không ra một tháng liền có thể đột phá đến địa hồn cảnh. Dư Vi Vi cũng là kinh hãi. Nguyên bản tu luyện tháp những phòng khác so ngoại giới cao hơn gấp mấy chục lần linh lực đã rất khủng bố. Bây giờ Mộ Bạch cho bọn hắn mở ra đơn độc tu luyện thất vậy mà có thể đạt đến ngoại giới mấy trăm lần linh lực nồng đậm độ. Đây hết thể để các nàng quá hưng phấn. Trong tông sự tình ta đều mặc kệ, đều chuyển giao đại trưởng lão. Ta chuyên tâm tu luyện. Dư Vi Vi tiếp tục nói. Ân. Các loại sư tôn sau khi trở về, nhất định sẽ đối cảnh giới của chúng ta giật nảy cả mình. Bạch Nhị cũng là gật đầu. Hai người bọn hắn đều là thánh thể tư chất, tu hành vốn là tiến triển cực nhanh. Bây giờ có loại này cao hơn ngoại giới mấy trăm lần linh lực tu luyện thất, cái kia càng là tu luyện bắt đầu một ngày và dặm.
30. Kính Nguyên Tông biên cảnh chỗ. Mộ Bạch cùng Ngu Chỉ Giao đi tại rộng rãi trên đại đạo. Tại dưới chân của các nàng, có một đầu chó con đang tại thượng thoan hạ khiêu, gặm ăn dọc theo đường cây cối. Mộ Bạch nơi bọn họ đi qua, một mảnh hỗn độn. Cái này nhỏ chó vườn thật là gặp vật liền ăn, cái gì đều không buông tha. Liền ngay cả một đường đi tới ven đường một ít cây cối cũng đều bị gia hỏa này gặm ăn sạch sẽ. Thôn thôn, có thể hay không đừng nhìn thấy cái gì đều ăn. Ngay cả cây ngươi cũng không buông tha. Mộ Bạch im lặng nói ra. Chủ nhân, ta chính là đói a, ta cũng chưa ăn no bụng qua. Thôn thôn lung lay cái đuôi rất là bất mãn. Ngươi còn chưa ăn no. Ngươi đem bản tọa nhiều năm như vậy tích xúc đều nhanh ăn sạch, biết không? Mộ Bạch rất là im lặng. Hoàn toàn chính xác. Cái này nhỏ chó vườn sau khi xuất hiện, mỗi ngày nháo đói bụng, cái này khiến Mộ Bạch cho hắn rất nhiều vật tư. Chủ nhân, chính là không có ăn no a. Thôn thôn thì là một mặt ủy khuất. Các loại khoan, khoan đã. Mộ Bạch lại tại trong túi chữ vật tìm bắt đầu. Rất không dễ dàng, Mộ Bạch tìm được một thanh thượng phẩm linh khí cự phủ. Đồ nhi, trôi này cự phủ đưa cho ngươi. Mộ Bạch mỉm cười đem một cây búa to đưa cho Ngu Chỉ Giao. Ngu Chỉ Giao tức giận tiếp nhận, sau đó vứt xuống nhỏ chó vườn bên người. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn Chỉ Giao. Nhỏ chó vườn cười tủm tỉm liền lập tức là hướng về phía cái kia cự phủ gặm ăn bắt đầu. Keng. Ký chủ đưa tặng thiên nữ thượng phẩm linh khí cự phủ, phù hợp điều kiện. Xét thấy ký chủ có lột hệ thống hiểm nghi, phát động gấp trăm lần trả lại, thu hoạch được thượng phẩm nguyên khí cự linh búa. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch cũng là bất đắc dĩ. Đều do cái này nhỏ chó vườn. Cái này thượng phẩm nguyên khí ngươi cũng ăn đi. Mộ Bạch đem cự linh búa lại ném cho nhỏ chó vườn. Tạ ơn chủ nhân. Thôn thôn hết sức hưng phấn. 30. Chương 69, đây không phải là có cái mỹ nữ sao? Mộ Bạch cùng Ngu Chỉ Giao mang theo một đầu chó con tiếp tục tiến lên lấy. Rất nhanh bọn hắn liền thấy một chỗ tiểu trấn. Sư tôn, lại là một chỗ bị dị tộc san thành bình địa tiểu trấn. Ngu Chỉ Giao chỉ về đằng trước nói ra. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, nhìn lại. Hắn nhìn xem đầy đất cặn bã phế tích, đã từng một lần phồn hoa tiểu trấn, lúc này đã bị dị tộc san thành bình địa. Di chỉ bên trên khói lửa còn chưa tan đi đi, trên mặt đất thây chất thành núi. Từng tòa tiểu trấn đều như vậy bị như thế hủy. Đến cùng là dị tộc nguyên nhân, lại có lẽ vẫn là có người tại từ đó cản trở. Mộ Bạch âm thầm suy nghĩ. Trên đường đi hắn đã gặp rất nhiều dạng này bị tàn sát tiểu trấn. Thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Chủ nhân, ta đi càn quét một cái. Thôn thôn ngoắc ngoắc cái đuôi hỏi. Ân. Nhưng là những cái kia chết đi thì cốt không cần ăn, ăn những cái kia còn tại dịch tả yêu thú liền tốt. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này ở cái này thây chất thành núi trong tiểu trấn, còn có thật nhiều yêu thú tại gặm ăn những cái kia chết đi người thi cốt. Chủ nhân, ta cũng là có phẩm vị. Ta không phải cái gì đều ăn. Thôn thôn bất mãn nói, chợt hắn hóa thành một trận gió tiến nhập tiểu trấn. Hống hống hống. Trong tiểu trấn yêu thú lập tức phát ra tiếng kêu thảm, tiểu trấn một mảnh hỗn độn. Ngu Chỉ Giao nhìn xem loại tình cảnh này. Sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì linh thú? Ngu Chỉ Giao hỏi. Trên đường đi hắn cũng là hết sức ngạc nhiên cái vật nhỏ này, lại có thể miệng nói tiếng người, lại lớn lên đáng yêu. Liên là có một chút không tốt, cái gì đều ăn, không soi mói. Chỉ cần có thể ăn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thái cổ dị chủng, thao thiết. Mộ Bạch hồi đáp. Thao thiết. Ngu Chỉ Giao khẽ giật mình, hắn lục soát trí nhớ của mình. Thời gian dần trôi qua, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn. Ông trời của ta. Cái này lại là thái cổ tứ hung thứ nhất thao thiết. Ngu Chỉ Giao kinh ngạc phi thường. Nàng đến từ Đại Hạ Hoàng Triều đương nhiên biết thao thiết lai lịch. Chỉ là nàng làm sao đều không muốn cái này dáng dấp rất khả ái nhỏ chó vườn vậy mà lại là như vậy hung ác tồn tại. 30. Lúc này, Mộ Bạch phía sau của bọn hắn đuổi theo một đám người. Ta nhiều như vậy mỹ nhân, nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Cái này dị tộc quá hung tàn, nếu như không phải dị tộc ta cũng không trở thành rời nhà trốn đi. Một vị tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên mang theo một đám người hầu từ đằng xa đi tới. Bọn hắn đi phương hướng cùng Mộ Bạch bọn hắn đúng lúc là tương phản. Thiếu gia, bây giờ ngay cả 10 đại tông môn thứ nhất Bách Hoa Cốc đều đã hủy diệt. Bước kế tiếp liền đến phiên chúng ta Toái Diệp Thành, mỹ nữ trọng yếu, nhưng là nhỏ mạng càng trọng yếu hơn a. Đám người hầu khuyên. Nghe bọn hắn nói chuyện, có thể biết được. Đám người này hẳn là từ một cái gọi Toái Diệp Thành địa phương trốn tới. Nói đúng. Nếu như không phải gia chủ ra sức bảo vệ, muốn bảo vệ Mặc gia huyết mạch, thiếu gia ngươi khẳng định ra không được thành. Gia chủ bọn hắn đều trấn thủ tại Toái Diệp Thành đâu. Lại một vị người hầu nói ra, hắn lộ ra có chút hưng phấn. Đã có thể an bài bảo hộ thiếu gia nhà mình rời đi Toái Diệp Thành, vậy đại biểu liền có thể sống mệnh. Cái này khiến hắn có chút hưng phấn. Thiếu gia, ngươi nhìn, nơi đó không phải có cái mỹ nữ sao? Có một vị người hầu chỉ về đằng trước Mộ Bạch bên người Ngu Chỉ Giao, hưng phấn nói. Mỹ nữ? Ở nơi nào? Tuấn Mỹ thiếu niên liếc nhìn tới, hắn thấy được đứng tại Mộ Bạch bên người Ngu Chỉ Giao. Hắn nhìn xem Ngu Chỉ Giao cái kia bạch tí tung bay, lãnh diễm tuyệt trần thân ảnh, lập tức liền bị hấp dẫn. Thân là Toái Diệp Thành Mặc gia dòng chính hắn, thân phận cao quý hắn, mỹ nữ tự nhiên thấy là không ít. Nhưng là giống Ngu Chỉ Giao lạnh như vậy diễm khí chất mỹ nữ, hắn ngược lại là thật chưa từng gặp qua, lập tức liền hứng thú. Vị tiên tử này, tại hạ là Toái Diệp Thành Mặc gia Mặc Ly, xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh.
Mạc Ly tiến lên một bước, nhếch miệng lên, có chút định nọt. Lan. Ngu Chỉ Giao lông mày nhíu lên, nhàn nhạt lên tiếng. Nàng một tiếng này ẩn chứa linh lực uy năng. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, tiếng gầm giống như cuồng phong quét sạch mà ra. Ôi. Ôi. Mạc Ly cùng hắn 7-8 cái người hầu lập tức đều là hướng về sau tung bay, thân thể ngã chồng vó ngã xuống đất. Mạc Ly đám người đứng người lên. Bọn hắn làm không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Cô nàng, ngươi có biết hay không hắn là ai? Tốt tùy tiện, đây chính là Mạc gia dòng chính Mạc Ly công tử. Một chút người hầu đều là giận dữ mắng mỏ lấy Ngu Chỉ Giao. Im miệng. Các ngươi tại sao có thể dạng này, đối mỹ nữ nói chuyện phải ôn nhu. Mạc Ly một mặt mỉm cười, lộ ra công tử văn nhã, ngọc trong tay của hắn phiến nhẹ nhàng gỗ. Vừa mới bọn hắn bị tung bay một màn kia, hắn còn tưởng rằng là phá đến một trận tà phong. Ngu Chỉ Giao nhìn xem một màn này đều nhanh nôn. Nàng vừa mới còn cảm thấy cái này thiếu niên tuấn mỹ tướng mạo cũng không tệ lắm, có lẽ là cái có chút hàm người nuôi. Nhưng bây giờ đối phương hành động, thật sự là để hắn buồn nôn. Đồng thời nàng lại đem người này cùng mình sư tôn tiến hành so sánh. So sánh dưới, nàng biết mình sư tôn là cỡ nào ưu tú. Lan. Ngu Chỉ Giao lại là một cái lan chữ. Lập tức lấy Ngu Chỉ Giao làm trung tâm, một cô thuộc về địa hồn cảnh tu sĩ mới có uy năng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giờ khắc này Ngu Chỉ Giao khí chất thay đổi, phảng phất giờ phút này nàng liền là cái kia có lấy vô thượng tôn vị nữ hoàng, có loại để cho người ta nhìn thấy đều có loại quỳ lạy xúc động. Địa hồn cảnh cường giả. Ông trời của ta, nàng là ai, tại sao có thể có loại khí chất này? Mạc Ly đám người mỗi một cái đều là sợ ngây người. Bọn hắn không nhịn được hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất. Tha mạng, tha mạng. Mạc Ly đã đều là lập tức cầu xin tha thứ. Bọn hắn sợ Ngu Chỉ Giao, dưới cơn nóng giận đem bọn hắn chém giết. Ngu Chỉ Giao thấy thế, lúc này mới hài lòng thu liễm uy áp. Nàng nhìn mình sư tôn, gặp cái sau gật đầu. Đều tới tra hỏi. Ngu Chỉ Giao quắc khẽ. Mạc Ly bọn hắn vội vàng đi vào mộ Bạch trước người cách đó không xa. Các ngươi là người phương nào? Mộ Bạch nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, chúng ta là Toái Diệp Thành Mạc gia người. Ta là Mạc gia dòng chính đệ tử Mạc Ly. Mạc Ly hoảng sợ lên tiếng. Trong lòng của hắn thì là kỳ quái. Hắn vốn cho là Ngu Chỉ Giao mới là chủ tử, dù sao cái sau có địa hồn cảnh tu vi. Địa hồn cảnh là khái niệm gì? Lúc trước bọn hắn Mạc gia duy nhất lao tổ Mạc Đại Phu chính là cái này cảnh giới. Đây chính là thụ vô số người tôn kính tuyệt đỉnh cường giả. Mà hắn không nghĩ tới. Tại cái này Ngu Chỉ Giao đối nam tử này còn mười phần tôn kính. Nam tử này mới là chủ tử. Toái Diệp Thành. Mộ Bạch sững sờ. Toái Diệp Thành hắn biết, nó là Thiên Diễn Thánh Điện phụ thuộc thế lực. Mà Thiên Diễn Thánh Điện chính là bắc vực mạnh nhất thế lực. Hắn còn biết Toái Diệp Thành ra một vị tuyệt thế cường giả, Cơ Vô Dạ. Thế nhưng là Cơ Vô Dạ cũng là bị bức hiếp gia nhập Thiên Diễn Thánh Điện. Thế nhưng là Mạc gia. Chương 70, 100.000 đại quân dị tộc xâm lấn. Mạc gia. Mộ Bạch nhớ tới lúc trước Thiên Địa Minh, tựa hồ có gia tộc liền là Mạc Đại Phu. Hắn nhiều lần nghe Hà Nguyên Khanh nói qua. Mạc Đại Phu là nhà các ngươi lão tổ. Mộ Bạch nhàn nhạt hỏi. Đúng, Mạc Đại Phu chính là ta Mạc gia tổ tông. Đáng tiếc ta lão tổ bị ma quỷ ám ảnh, tin vào người khác sảng luôn. Đi xâm lược Kính Nguyên Tông, kết quả tại Kính Nguyên Tông bỏ mạng. Mạc Ly trên mặt có vẻ đau thương. Mạc Đại Phu sau khi chết để bọn hắn Mạc gia danh dự rớt xuống ngàn trượng. Có thể coi là như thế, Mạc gia còn vẫn như cũ là thực lực không tệ gia tộc tu chân. Nghe đối phương giới thiệu, Mộ Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Nhà ngươi lão tổ chết tại Kính Nguyên Tông, chẳng lẽ ngươi không oán hận Kính Nguyên Tông sao? Ngươi đối Kính Nguyên Tông cái gì ấn tượng? Mộ Bạch cười hỏi. Hắn ngược lại là muốn nghe xem người khác đối Kính Nguyên Tông cách nhìn. Tự nhiên là sẽ không oán hận Kính Nguyên Tông. Kính Nguyên Tông bây giờ là cao quý bắc vực 10 đại tông môn thứ nhất, càng là trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ bạo an dân. Với lại phái ra rất nhiều tu sĩ bảo hộ Kính Nguyên Tông cảnh nội thế lực, đáng giá để cho người ta tôn kính. Kỳ thật lần này phụ thân ta để cho ta từ Toái Diệp Thành đi ra, ta chính là muốn đi gia nhập Kính Nguyên Tông. Về phần ta ông tổ nhà họ Mạc, hắn là tin vào gian nhân sảng luôn mới làm ra loại kia viếng ốc, ai, một lời khó nói hết ta. Mạc Ly hồi đáp, hắn chỗ Toái Diệp Thành mặc dù là Kính Nguyên Tông biên cảnh khu vực, hắn đối Kính Nguyên Tông sự tình cũng là rất rõ ràng, nhất là trong một tháng này. Kính Nguyên Tông số lớn đệ tử xuống núi bảo hộ các cái thế lực, với lại cho thấy không tầm thường chiến lực, hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá Mạc Ly trong lòng còn là có ai oán mình lao tổ chết đi, dẫn đến hiện tại Mạc gia rất xuống ngàn trượng. Ân. Mộ Bạch khẽ giật mình, nghe hắn lời nói này ngược lại là đối tiểu tử này có chút hảo cảm. Tuy nói tiểu tử này sắc sắc, thế nhưng là tâm địa cũng không phải rất xấu. Nam nhân mà, sắc một chút cũng là bình thường. Húng chi tiểu tử này dáng dấp vẫn còn tương đối tuấn tú, hẳn là thuộc về loại kia trong bùi hoa người. Toái Diệp Thành như thế nào? Mộ Bạch hỏi. Hắn biết cái này Toái Diệp Thành. Toái Diệp Thành là nằm ở Bách Hoa Cốc, Thanh Vũ Môn còn có Kính Nguyên Tông ba cái chỗ giao giới một tòa lớn thành trì. Toái Diệp Thành là Thiên Diễn Thánh Điện phụ thuộc thế lực. Hắn thành chủ Cơ Vô Dạ là Thiên Diễn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão. Đồng thời, tòa thành trì này cũng là một chỗ nơi hiểm yếu chi địa. Nếu là Toái Diệp Thành bị dị tộc công phá, nơi đó tới gần Thanh Vũ Môn cùng Kính Nguyên Tông dị thú chi loạn sẽ nghiêm trọng hơn. Toái Diệp Thành nguy cơ sớm tối. Nhưng là và ở 6-7 tông môn bảo hộ tòa thành trì này, thực không dám dâu dếm, phụ thân ta là lo lắng ta Mạc gia hương hỏa đoạn tuyệt. Mới thuyết phục thành chủ, đem ta đưa ra tới. Hiện tại Toái Diệp Thành đã phong thành, nhưng phàm là tu sĩ đều không được ra ngoài, bọn hắn ôm cùng dị tộc quyết nhất tử chiến quyết tâm. Mạc Ly giới thiệu nói.
Ân.
Cái kia bách tính cũng không nhường ra tới sao? Mộ Bạch hỏi.
Dù sao chống lại dị tộc là tu sĩ sự tình, cái này có thể cùng dân chúng không có quan hệ gì. Bách tính lưu tại trong thành chỉ có thể chờ đợi lấy chết. Bách tính sớm tại 10 ngày trước liền không sai biệt lắm rời khỏi Toái Diệp thành. Bất quá còn có một số phàm nhân không nguyện ý rời đi quê hương của mình, bọn hắn tại trong thành gia cố tường thành làm lấy phòng ngự công trình. Đương nhiên Toái Diệp thành bên trong còn có 30.000 quân sĩ, bọn họ đều là phàm nhân, nhưng đều võ nghệ cao cường. Bách tính cũng có thể rời đi.
Mạc Ly giới thiệu nói.
Ân.
Mộ Bạch gật đầu. Nếu như là dạng này đó còn là rất nhân tính hóa. Toái Diệp thành gần nhất sẽ có dị tộc xâm lấn.
Mộ Bạch hỏi.
Đúng. Đó là Bắc Hoang cảnh vạn yêu minh lôi bằng dị tộc dẫn đầu bộ đội. Bọn hắn vừa mới chiếm lĩnh Bách Hoa cốc, cho nên bước kế tiếp liền là Toái Diệp thành. Bọn hắn đã tập kết gần 100.000 đại quân dị tộc, đại khái mấy ngày nay liền sẽ đối Toái Diệp thành động thủ.
Ta cũng là nguyên nhân này, ta mới từ Toái Diệp thành đi ra.
Mạc Ly giới thiệu nói.
Mộ Bạch nhếch miệng, trước mắt cái này Mạc Ly rõ ràng đạt tới tụ khí cảnh. Với lại bên cạnh hắn những người hầu kia cũng đều là tu chân giả, nhưng hắn lại lâm trận bỏ chạy.
Bất quá,
100.000 đại quân dị tộc sao?
Mộ Bạch trong lòng dâng lên một vòng tham lam.
Nếu như nhớ không lầm, hắn phệ hồn chín kiếm bây giờ mới đạt tới thức thứ hai. Nếu như có nhiều như vậy dị tộc hồn phách, cái kia có thể tăng lên tới thức thứ mấy?
Hắn nhìn thoáng qua bên người chó vườn.
Chó vườn trong mắt cũng xuất hiện vẻ tham lam.
Hồn phách là của ta, huyết nục là ngươi.
Mộ Bạch bĩu môi một cái nói.
Là, chủ nhân.
Thôn thôn nhân tính hóa nhẹ gật đầu.
Hắn như thế miệng nói tiếng người càng làm cho một bên Mạc Ly giật nảy cả mình.
Dị thú.
Mạc Ly khiếp sợ nhìn chằm chằm thôn thôn.
Phải biết chí ít đạt tới địa hồn cảnh dị thú mới có thể miệng nói tiếng người.
Hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này, nhìn qua một cước liền có thể dẫm chết chó con, lại là một cái địa hồn cảnh dị thú.
Tiểu gia hỏa,
người cái kia ánh mắt gì, có tin ta hay không nuốt ngươi?
Thôn thôn thì là liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một vòng hung tàn dáng vẻ.
Thế nhưng là hắn bởi vì bộ dáng dáng rất nhỏ, làm sao hung để cho người ta đều cảm giác không hung, ngược lại là một bộ dáng khả ái.
Mạc Ly lập tức không dám nói tiếp nữa.
Mộ Bạch nhìn ngu chỉ giao một chút.
Đồ nhi, chúng ta liền đi cái này Toái Diệp thành dạo chơi.
Mộ Bạch hỏi.
Tốt.
Muốn đi Bách Hoa cốc, cũng muốn trước giải quyết Toái Diệp thành dị tộc xâm lấn.
Ngu chỉ giao gật đầu.
Nàng biết mình sư tôn mục đích của chuyến này là Bách Hoa cốc. Nhưng là bây giờ Bách Hoa cốc dị thú đại quân đều nhanh đến Toái Diệp thành, đó là đương nhiên là tới trước Toái Diệp thành thủ thành.
Mạc Ly nghe được Mộ Bạch cùng ngu chỉ giao muốn đi Toái Diệp thành, trong lòng của hắn kinh ngạc.
Hai vị tiền bối,
nếu như các ngươi đi Toái Diệp thành, cái kia tiểu nhân liền không làm phiền, còn xin thả chúng ta rời đi.
Mạc Ly cung kính chắp tay.
Hắn cũng không muốn lại trở lại Toái Diệp thành.
Dù sao đó là một tòa nguy thành, lúc nào cũng có thể bị dị thú xâm chiếm.
Phụ thân hắn cũng là bỏ ra không ít đại giới mới nói động cái kia thủ thành thành chủ, mới khiến cho vụng trộm thả hắn ra.
Mộ Bạch thì là cười nhạt một tiếng.
Các ngươi dẫn đường, mang bọn ta đi Toái Diệp thành.
Mộ Bạch khẽ cười nói.
Hắn tương đối chán ghét loại này lâm trận bỏ chạy người.
Cái gì?
Mạc Ly cùng cái kia 8-9 tên hộ vệ đều là bang lập tức sủi lơ trên mặt đất.
Thật vất vả từ chỗ kia trốn ra được, bọn hắn cũng không muốn lại trở về.
Muốn không hiện tại chết,
hoặc là cùng chúng ta đi Toái Diệp thành có lẽ còn có một chút hy vọng sống, tự chọn.
Mộ Bạch thì là nhàn nhạt lên tiếng.
Tuy nói có chút hảo cảm, nhưng hắn lại không hiểu được cái gì nhân từ nương tay.
Nếu như đám người này không nghe lời mình, bắt đầu lại mạo phạm mình Đồ Nhi, vậy dứt khoát trực tiếp giết là được rồi.
Xong.
Mạc Ly mặt xám như cho.
Cái khác mấy cái người hầu cũng đều là từng cái sắc mặt khó coi.
Thiếu gia, ta cảm thấy còn là dựa theo bọn hắn nói tương đối tốt.
Vị công tử này hắn hôn nữ tử kia gọi Đồ Nhi, hắn Đồ Nhi đều là địa hồn cảnh, cảnh giới của hắn chỉ sợ cao hơn.
Chỉ sợ đây là thiên hồn cảnh cường giả đâu, nếu như bọn hắn đi Toái Diệp thành, nói không chừng Toái Diệp thành liền bảo vệ, vậy chúng ta cũng sẽ không cần đi xa tha hương.
Một vị người hầu thấp giọng nói với Mạc Ly.
Mạc Ly chỉ có thể gật đầu.
Hắn biết hắn người hầu này không quá thích nói chuyện, nhưng là phân tích vấn đề vẫn là rất thấu triệt.
Huống hồ Toái Diệp thành bên trong cũng có được hắn rất nhiều mỹ thiếp hồng nhan tri kỷ, hắn cũng không đành lòng những cái kia mỹ nhân đều táng thân tại dị tộc chi thủ.
Hắn không nỡ.
30.
Chương 71, khí thế ngất trời Toái Diệp thành.
Mạc Ly cùng hắn đám người hầu mặt xám như cho đi ở phía trước.
Mộ Bạch cùng ngu chỉ giao mang theo một con chó nhỏ đi bộ, nhàn nhã mang theo một đầu chó con đi ở phía sau.
Sư tôn, ngươi quá xấu rồi.
Ngươi tại sao có thể dạng này dọa dọa người ta?
Ngu chỉ giao vừa cười vừa nói.
Ta có ngươi hỏng.
Hai ngươi lăn chữ đem bọn hắn dọa đến tè ra quần, ta nói chỉ là mấy câu mà thôi mà.
Mộ Bạch thì là nhếch miệng.
Hắn cảm giác mình tên Đồ Nhi này rất thích hợp khẩu vị của mình.
Bởi vì ngu chỉ giao có khi cũng có được một loại đạm mạc xuất trần tính cách, cũng hẳn là một cái sát phạt quả quyết hạng người.
30.
Rất nhanh một đoàn người liền đã tới Toái Diệp thành.
Mấy người đến Toái Diệp thành về sau, mới phát hiện đây là một tòa cự đại sơn thành. Tại một mảnh to lớn sơn mạch trung ương có một mảnh bồn địa. Toái Diệp thành có hai đạo tường thành, chia làm nam bắc, đông tây phương thì là liên tiếp lấy cắm nhập vân tiêu dãy núi là tự nhiên hình thành bình chứng. Mênh mang giới cùng tình cầu thế giới khác biệt, chân trời đỉnh tràn ngập thiên cương chi khí, tràn ngập pháp tắc lôi điện chi lực. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phi hành đến vạn mét không trung, cho nên cái này một mảnh duy nhất dãy núi thông đạo, cái kia chính là Toái Diệp thành.
Toái Diệp thành cửa nam. Mộ Bạch một đoàn người đến nơi đây. Cửa nam là Toái Diệp thành cửa sau, bây giờ Bắc Môn trọng binh trấn giữ, cửa nam thì là trống rỗng nhiều. Thành trên cửa, có người nhìn thấy Mạc Ly một đoàn người, nhao nhao là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mạc Ly thiếu gia, ngươi không phải đảo mệnh đi sao? Làm sao, không nỡ bỏ ngươi những cái kia tiểu thiếp lại trở về. Thành trên cửa mấy vị quân sĩ ha ha cười nói. Mạc Ly thì là một mặt ủy khuất. Các huynh đệ, mở cửa thành, ta mang theo hai người cao thủ tới hộ vệ Toái Diệp thành. Mạc Ly vẫn là lớn tiếng nói. Cao thủ? Trên cổng thành quân sĩ đều là sững sờ, bọn hắn nhìn về phía Mộ Bạch cùng Ngô Chỉ Dao. Mà lúc này, tại bọn hắn trong đó có một thiếu nữ, cũng là nhìn chằm chằm Mộ Bạch sững sờ ngẩn người. Nàng thật nhanh từ trên cửa thành bay vào xuống. Động tác của nàng đưa tới những cái kia quân sĩ chú ý. Liêu Thi Tình tiên tử làm sao hạ đi? Người kia là ai? Bọn nhao nhao đều là hiếu kỳ. Bất quá thiếu nữ kia lại là thật nhanh rơi vào Mộ Bạch trước người. Sư tổ, Bảo Bình Phong đệ tử Liêu Thi Tình bái kiến. Liêu Thi Tình thần sắc mười phần cung kính, tâm tình kích động. Dù sao đây chính là Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, với lại dáng dấp như vậy anh tuấn. Nàng chỉ là đã từng trong đám người gặp qua Mộ Bạch mấy lần. Nàng một mực đối vị này giàu có sắc thái truyền kỳ sư tổ mười phần hiếu kỳ. Bảo Bình Phong. Mộ Bạch nhàn nhạt quét cái này muội tử một chút, nhưng trong lòng thì có chút rung động. Hắn phát hiện, Bảo Bình Phong nữ tử đều là dáng dấp như thế thủy linh đáng yêu, rất có một loại thư hương môn đệ đại già khuê tú cảm giác. Khó trách tại Kính Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy đều ưa thích hướng Bảo Bình Phong chạy. Ân, liền xem như Mộ Bạch cũng hóa thành sóc con đi chơi qua một lần, làm nhưng cái này là chuyện xấu. Ngươi là Hứa Tiên Chi đồ nhi? Còn có, ngươi gọi bản tọa sư thúc là có thể. Mộ Bạch hỏi, trên mặt thần sắc không có một tia gợn sóng. Mộ Bạch đối với biết mình thân phận người xưng ta là bản tọa. Là, sư thúc. Ta cùng Tạ Tư Nguyệt đều là Hứa Tiên Chi thân truyền đệ tử. Sư tôn ta cùng Tạ Tư Nguyệt đều tại trong thành, ta mang sư thúc đi gặp bọn họ. Liêu Thi Tình cung kính nói ra. Nàng thế nhưng là biết mình Tạ Tư Nguyệt sư tỷ đạt được Mộ Bạch không ít chỗ tốt. Nàng đương nhiên cũng không phải là vì chỗ tốt rồi, mà là Mộ Bạch vốn chính là Kính Nguyên Tông đông đảo nữ đệ tử trong suy nghĩ nam thần. Cái này Liêu Thi Tình cũng là ngưỡng mộ Mộ Bạch. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Mục đích của chuyến này bản thân liền là đi ngang qua nơi đây, cùng những này môn nhân đệ tử nhìn một chút cũng là không sao. Chợt, Mộ Bạch cùng Ngô Chỉ Dao liền theo Liêu Thi Tình hướng về Toái Diệp thành bay đi. 30. Mạc Ly một mực đang cách đó không xa, hắn vừa mới nghe được Mộ Bạch bọn hắn nói chuyện, hiện tại gặp bọn họ rời đi. Người này lại là Kính Nguyên Tông người. Cái kia Liêu tiên tử vậy mà vừa mới gọi hắn sư tổ. Vậy hắn chẳng phải là truyền thuyết kia bên trong Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão? Mạc Ly trong lòng rung động. Hắn đương nhiên nhận biết Liêu Thi Tình, đây chính là hắn nằm mơ cũng không chiếm được mụ mụ. Hắn không nghĩ tới Liêu Thi Tình như vậy cao ngạo tuyệt mỹ nữ tử, tại cái kia Mộ Bạch trước mặt liền giống như một cái tiểu mê muội. Hắn càng không có nghĩ tới hắn vậy mà gặp phải là Kính Nguyên Tông chính chủ. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ muốn đi Kính Nguyên Tông bái sư, vẫn là về trước Toái Diệp thành? Đám người hầu hỏi. Mạc Ly do dự. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như Toái Diệp thành bị mất, vậy đi Kính Nguyên Tông cũng là vô dụng, trừ phi chạy trốn tới chỗ xa hơn. Huống chi tại Toái Diệp thành bên trong cũng có được hắn rất nhiều mỹ thiếp, có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ của hắn. Hắn thật sự là không nỡ. Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão đều tới, có lẽ hắn cũng có thể trợ giúp chống lại ở dị tộc xâm lấn, chúng ta về trước Toái Diệp thành. Mạc Ly cắn răng một cái, hay là chuẩn bị về trước Toái Diệp thành. Lúc này hắn chính là hướng về Toái Diệp thành đi đến. Hắn đám người hầu mỗi một cái đều là phiền muộn. Bọn hắn không nghĩ tới thật vất vả rời đi Toái Diệp thành, vậy mà đi một vòng lại trở về. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể ngóng trông cái này Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão có thể chống lại dị tộc xâm lấn. 30. Toái Diệp thành cửa thành bắc phía trên. Lúc này bận bịu khí thế ngất trời. Từng thùng nung lăn đỏ nước thép bị từng vị tu chân giả mang lên trên tường thành. Rầm rầm, nước thép từng thùng đổ vào đến trên tường thành. Trên tường thành khói đen bốc hơi, nước thép dần dần ngưng kết lộ ra bản chất màu đen. Một đầu 30 dặm lớn lên trường thành vững như thành đồng, một mảnh đen kịt, đều là nước thép đổ bê tông mà thành. Tại một chút đã hoàn toàn ngưng kết trên tường thành, thì là đem một chút có gai ngược tấm sắt lắp đặt tại tường thành tầng ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới tận là một loại thiết huyết chi thành cảm giác. Nhìn qua không sai. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Sư thúc, ở phía trên cũng có hộ thành đại trận, là chống cự những cái kia phi cầm dị thú. Liêu Thi Tình chỉ trên bầu trời. Mộ Bạch dương mắt nhìn lên. Quả thật, tại bên trên bầu trời có một đạo nhàn nhạt màn sáng. Cái này màn sáng tác dụng ngược lại không giống Mộ Bạch tông môn cái chủng loại kia hộ tông đại trận, mà là đem khắp bầu trời thiết trí một cái bình chướng, để một chút chim thú không cách nào thông qua. Dù sao, Toái Diệp thành quá lớn, chiếm diện tích phương viên 30 dặm. Nếu như là bảo hộ toàn cảnh đại trận đến tiêu hao nhiều thiếu linh lực, cho nên cái này hộ thành màn sáng đại trận cũng không phải là loại kia bốn mặt bao vây đại trận. Bọn hắn ở nơi nào? Mộ Bạch hỏi. Bọn hắn tại Toái Diệp thành phủ thành chủ. Liêu Thi Tình chỉ phía trước. Mộ Bạch nhìn lại, tại Toái Diệp thành chính giữa có lấy một chỗ bị vây tường vây quanh khu kiến trúc, trong đó đình lâu tầng tầng lớp lớp. Trong bọn hắn lương có một tòa cung điện to lớn. Cái kia liền hẳn là phủ thành chủ. Lúc này, Mộ Bạch liền dùng thần thức che út tới. Chương 72, Thiên Diễn Thánh Điện cơ vô dạng. Toái Diệp thành trong phủ thành chủ, một vị dáng người to lớn bằng mỡ, toàn thân tản mát ra một loại cương nghị khí tức trung niên nhân ngồi tại một trương hoàng kim chế tạo vương tọa phía trên. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất. Người này chính là Toái Diệp Thành thành chủ, Cơ Vô Dạ. Thân phận của hắn có chút đặc thù. Hắn không chỉ có là Bắc vực 10 trong tông nhất đại tông phái bên trong Thiên Diễn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão, đồng thời cũng là cái này Toái Diệp Thành thành chủ. Thiên Diễn Thánh Điện là Bắc vực 10 trong tông thế lực lớn nhất, có mấy vị huyền minh cảnh cường giả tọa trấn. Mặc dù Cơ Vô Dạ cũng không đạt tới huyền minh cảnh, nhưng cũng là chỉ là khoảng cách huyền minh cảnh cũng chỉ là kém một bước. Cũng là bởi vì hắn thân là Thiên Diễn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão nguyên nhân, cho nên Toái Diệp Thành là Thiên Diễn Thánh Điện phụ thuộc thành trì. Tại hai bên của hắn thì là đang ngồi rất nhiều tông môn thế lực thủ lĩnh, Hứa Tiên Chi cùng Tần Dật Viêm liền ở trong đó. Lúc này Cơ Vô Dạ nghe phía dưới hồi báo tình huống. "Chu bị như thế nào?" Cơ Vô Dạ hỏi. Tại hắn phía dưới quỳ sát một vài quân sĩ, toàn bộ đều đang trong quá trình tiến hành. Tường thành toàn bộ một lần nữa ra cố một vòng, đổ bê tông nước thép đồng thời, còn ở bên ngoài tường lắp gai ngược tấm thép, cho nên leo lên là không thể nào. Với lại Bắc môn cửa thành toàn bộ dùng đại thạch phong kín, đồng thời toàn bộ dùng nước thép đổ bê tông một lần, cùng tường thành nối liền với nhau. Hộ thành đại trận có thể ngăn cản không trung phi cầm dị thú xâm lấn, đã chuẩn bị 500 vị tu sĩ học tập hộ thành đại trận pháp quyết, không trung hộ thành đại trận có thể chống cự thiên hồn cảnh tu sĩ xâm nhập. Một vị hộ thành quân sĩ lớn tiếng bẩm báo. Đại điện bên trong người nghe được đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn làm công tác chuẩn bị vẫn là rất đúng chỗ. Với lại bọn hắn cũng minh bạch, Toái Diệp Thành không giống Bách Hoa Cốc. Nơi này có thể dung nạp tu sĩ rất nhiều, với lại có tường thành làm thủ hộ, nơi này sẽ không giống Bách Hoa Cốc dễ dàng như vậy luôn hãm. "Ân, rất tốt." Cơ Vô Dạ nhẹ gật đầu. "Hiện tại chúng ta thành thủ quân bao nhiêu ít?" "Cũng liền khoảng 2000 người tu chân giả, còn có 30000 quân sĩ, còn có 45 vị thuế phàm cảnh cường giả, mặt khác liền là đang ngồi cái này 6 vị địa hồn cảnh đại nhân." Hộ thành quân sĩ ánh mắt có chút ảm đạm. "Dị tộc trọn vẹn có được 10 vạn đại quân, với lại cường giả vô số. Loại này yếu kém lực lượng muốn giữ vững Toái Diệp Thành rất khó. Chỉ sợ hộ thành đại trận vừa vỡ." Tường thành vừa vỡ lời nói, cái kia Toái Diệp Thành đem máu chảy thành sông. "Bách tính đâu?" Cơ Vô Dạ tiếp tục hỏi. "Còn có rất nhiều chưa rời đi, ước chừng còn có mấy vạn người. Bởi vì nơi này là quê hương của bọn hắn, rất nhiều người đều là tình nguyện chết ở quê hương cũng không nguyện ý rời đi, nhất là những cái kia đã có tuổi lão nhân. Dù sao bây giờ Bắc vực khắp nơi yêu thú dịch tả, rời đi thành trì cũng rất dễ dàng bị dị thú giết chết." Quân sĩ tiếp tục lên tiếng nói. "Ân." Cơ Vô Dạ nhẹ gật đầu. Hắn dương mắt nhìn hướng phía dưới. Phía dưới 6 vị địa hồn cảnh cường giả, có 3 vị vốn là Toái Diệp Thành, mà trong đó 2 vị thì là Hứa Tiên Chi cùng Tần Dật Viêm, một vị thì là Thanh Vũ môn môn chủ, Tần Vũ. Trừ cái đó ra còn có một chút những tông môn khác cường giả, bất quá bọn hắn nhưng đều là thuế phàm cảnh. Cơ thành chủ, nghe đồn dẫn đầu cái này 10 vạn đại quân chính là Vạn Yêu Minh Lôi Bằng tộc cường giả, đối phương hẳn là có tiếp cận huyền minh cảnh tu vi. Với lại còn không biết đối phương cao thủ bao nhiêu ít, cái này chỉ sợ Toái Diệp Thành khó mà ngăn cản a. Tần Vũ trong mắt có vẻ lo lắng. Đến lúc đó Lôi Bằng dị tộc cường giả ta để ngăn cản, về phần cái khác một chút phổ thông cường giả liền dựa vào mọi người. Hy vọng mọi người minh bạch, nếu như Toái Diệp Thành luân hãm, vậy các ngươi tông môn không ra 10 ngày, cũng sẽ rất nhanh sẽ diệt vong. Chúng ta đều là cột vào một chiếc chiến xa bên trên. Cơ Vô Dạ nhàn nhạt lên tiếng nói, trong mắt của hắn cũng có được lo lắng. Minh bạch. Tần Vũ gật đầu ngồi xuống. Cơ Vô Dạ nhìn về phía Hứa Tiên Chi cùng Tần Dật Viêm. Quý tông có hay không còn có thể lại điều động một chút cường giả đến Toái Diệp Thành? Tỷ như để cho các ngươi tông thái thượng trưởng lão tự mình đến đây một chuyến. Cơ Vô Dạ mỉm cười hỏi. Hắn mặc dù không biết Kính Nguyên Tông thực lực bây giờ đến cùng là như thế nào, nhưng hắn biết Xích Huyết Môn cùng Lăng Thiên Môn hai đại môn chủ mệnh vẫn tại Kính Nguyên Tông, vậy đối phương khẳng định có được thiên hồn cảnh cường giả. Ta tận lực, chủ yếu là một trước khi đến cũng không biết Toái Diệp Thành tình huống như thế nghiêm trọng. Ta đã thông chi ta tông đại trưởng lão, đáng tiếc hắn cáo chi ta, chúng ta thái thượng trưởng lão ra ngoài đi du lịch. Hứa Tiên Chi ánh mắt bên trong cũng có được lo lắng. Cơ hồ là Mộ Bạch vừa mới rời đi, nàng lập tức liền thông chi Hà Nguyên Khánh. Thế nhưng là Hà Nguyên Khánh cáo chi Hứa Tiên Chi Mộ Bạch đã đi. Cái này khiến Hứa Tiên Chi 10 phần bất đắc dĩ. "Tốt a." Cơ Vô Dạ trong mắt có vẻ ảm đạm. Hắn coi là Kính Nguyên Tông là từ chối, lại hoặc là nguyên nhân khác. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời. Về phần từ bỏ Toái Diệp Thành, Cơ Vô Dạ làm không được. Mặc dù Cơ Vô Dạ là Thiên Diễn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão, hắn cũng hoàn toàn có lý do có thể lâm trận bỏ chạy. Thế nhưng là hắn lại là sinh ra ở Toái Diệp Thành, đối Toái Diệp Thành có cực sâu tình cảm, hắn sẽ không buông tha cho quê hương của mình. Cũng đúng lúc này, bản tọa đã đến Toái Diệp Thành, các ngươi yên tâm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía chân trời truyền đến, vang vọng tại bên tai của bọn hắn. Đạo thanh âm này mang theo nhàn nhạt uy năng, chính là thuộc về huyền minh cảnh uy năng áp bách. Thanh âm đã xuất hiện. Thái thượng trưởng lao tới. Hứa Tiên Chi cùng Tần Dật Viêm trong mắt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão. Cơ Vô Dạ trong lòng rung động. Hắn lại có thể nào cảm giác không thấy đối phương linh lực uy áp. Hắn không nghĩ tới cái này Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão lại là một vị huyền minh cảnh cường giả. Toái Diệp Thành được cứu rồi. Cơ Vô Dạ trong lòng cuồng hỉ. Hắn tìm kiếm qua Thiên Diễn Thánh Điện hỗ trợ, thế nhưng là cái sau lại là không dành để ý, đẩy lại đẩy. Có lẽ có vài chỗ thậm chí so Toái Diệp Thành còn muốn càng thêm nguy hiểm. Lại hoặc là một chút huyền minh cảnh cường giả lo lắng gặp được dị tộc cường giả chiến tử, nhao nhao tránh chiến. Dù sao tu chân giới cảnh giới càng cao thì càng sợ chết. Thực sự bất đắc dĩ, Cơ Vô Dạ chỉ có thể mình tọa trấn Toái Diệp Thành. bây giờ hắn phát hiện cái này Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão lại là một vị huyền minh cảnh cao thủ lúc. Với lại đối phương đã tọa trấn Toái Diệp Thành. Hắn lại có thể nào không vui? Hứa chân nhân, thần chân nhân. Xin mời ngồi. Không biết đêm nay phải chăng có thể thiết tiến chiêu đãi quý tông thái thượng trưởng lão? Cơ Vô Dạ trở nên khách khí vô cùng. Cơ thành chủ, không cần. Ta tông thái thượng trưởng lão Mộ chân nhân tính tình tương đối quái gở cao ngạo, không thích quá náo nhiệt hoàn cảnh. Lão nhân gia ông ta đã đến Toái Diệp Thành, Toái Diệp Thành tất nhiên không lo, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy hắn. Tần Dật Viêm vội vàng khách khí khoát tay. Tốt a. Cơ Vô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. 30. Chương 73, Toái Diệp Thành nhân tộc bảo vệ chiến. Nơi xa trên không trung, Mộ Bạch niết miệng. Tần Dật Viêm ra hỏa này, lão tử chỗ nào quái gở cao ngạo, vốn còn muốn tham gia tiệc tối, cái này khiến cho ngược lại là không đi được. Mộ Bạch niết miệng. Chợt hắn nhìn về phía Liêu Thi Tình. Sư thúc. Liêu Thi Tình lập tức cung kính chắp tay. Toái Diệp Thành có chỗ nào chơi vui? Mang ta và ngươi sư tỷ đi vòng vòng. Mộ Bạch mỉm cười nói ra. Sư thúc, Toái Diệp Thành nhất lịch sự tao nhã du lịch chi địa đơn giản liền là cái kia nhìn núi lâu. Cái này nhìn núi ôm vào toàn bộ Bắc vực đều là có danh tiếng, rất nhiều văn nhân nhã sĩ ưa thích tiến về. Nơi đó có thể nhìn núi tuyết, cũng có thể dừng chân uống rượu, ta mang sư thúc cùng sư tỷ tiến đến. Liêu Thi Tình khẽ cười nói. Tốt, vậy liền đi nhìn một cái. Mộ Bạch mỉm cười gật đầu. Chợt bọn hắn liền hướng về nhìn núi lâu bay đi. Nhìn núi trong lầu. Mộ Bạch nhìn phía xa dãy núi chi đỉnh cảnh tuyết, bên người có hai vị giai nhân vần quanh, hắn uống vào cái này Toái Diệp Thành nổi danh băng lộ rượu ngon, cái bàn bên trên bày biện mấy đĩa tinh xảo thức nhắm. Hắn cảm giác thật sự là thể nghiệm một thanh cổ đại nhân văn phong tình. Đứng người lên, bởi vì cái này nhìn núi lâu cực cao duyên cớ, hắn có thể nhìn thấy thành Bắc cái kia khí thế ngất trời xây dựng tường thành tình cảnh. Hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia thành Bắc ngoài tường sơn cốc bình nguyên. Đương nhiên, gió nổi mây phun, phất phất nhiều mưa to như chút xuống. Toái Diệp Thành rất nhanh liền bao phủ tại bàng bạc trong mưa to. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Mộ Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Hắn có chút chờ mong những này đại quân dị tộc đến. 30. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về tây. Toái Diệp Thành tắm rửa dưới ánh mặt trời, giống như một tòa hoàng kim thành. Ô, từng tiếng tiếng kèn vang lên. Đông, đông, đông. Nương theo lấy kích tiếng trống, thanh âm vang vọng Toái Diệp Thành. Đại quân dị tộc tới. Toái Diệp Thành Bắc Bộ Sơn Quốc Bình Nguyên, xuất hiện một vệt đen. Hắc tuyến dần dần trở nên trở thành màu đen sắc khối hướng về phía trước Nazi lấy. Trên bầu trời, đen nghịt che khuất bầu trời mây đen vượt trên. Cẩn thận nhìn lại, đó là từ dị thú tạo thành đại quân. Trên bầu trời đúng là đen nghịt dị thú phi cầm. Bọn hắn chậm rãi hướng về Toái Diệp Thành ép đi qua. Ô, đông, đông, đông. Tiếng kèn cùng kích tiếng trống càng lúc càng lớn, vang vọng tại Toái Diệp Thành tim của mỗi người bên trong. Đồng thời, mấy chục ngàn quân sĩ đều là bò lên trên thành lâu. 2000 tu chân giả cũng đều là đứng ở trên thành lầu hướng về phương xa nhìn lại. Cơ Vô Dạ cùng Hứa Tiên Tri bọn hắn cũng ở vào trên cổng thành một chỗ đỉnh trên lầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại quân dị tộc lít nha lít nhít trông không đến cuối cùng. Ở trong đó còn có một chút cự nhân bộ dáng lại mọc ra hung thú đầu lâu yêu thú, bọn hắn thân cao gần 100 mét, toàn thân đều có cơ bắp tạo thành, hình thể trắng kiện. Đây đều là có tu vi dị tộc. Liền xem như trong đó yêu thú cũng có được tu vi. Còn có người khổng lồ kia là dị thú bên trong cự ma tộc cũng tham gia trận chiến đấu này. Cơ Vô Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Trên trời, Tần Vũ chỉ hướng lên bầu trời. Đám người nhìn lại, ở nơi đó có hơn 20 vị địa hồn cảnh dị tộc bay lên không mà đứng. Tại bọn hắn trong đó còn có mấy tên khí tức cường đại cường giả. Đó là Lôi Bằng dị tộc thiên hồn cảnh cường giả, đều đã đạt đến thiên hồn cảnh viên mãn cảnh giới. Mà sau lưng bọn họ thì là Lít Nha Lít Nhít phi cầm. Thực lực chỉnh thể mạnh hơn chúng ta gấp 4-5 lần. Liền xem như huyền minh cảnh cường giả cái kia cũng vô pháp địch nổi a. Cơ Vô Dạ trong lòng rung động. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị cái này dị thú đại quân khí thế cho chấn động. Hứa chân nhân, Quý Tông Thái thượng trưởng lão là nhất định đến Toái Diệp Thành a? Cơ Vô Dạ đối Hứa Tiên Tri hỏi. Hắn từ ngày đó nghe được Mộ Bạch một câu về sau, một lần đều không thể nhìn thấy Mộ Bạch. Cho nên trong lòng của hắn không chắc. Ờ, mời Cơ thành chủ yên tâm. Hai ngày trước ta còn nhìn tới núi lâu bái kiến qua ta Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, với lại đồ nhi của ta Tạ Tư Nguyệt cùng Liêu Thi Tình mấy ngày nay một mực cùng với Thái Thượng trưởng lão. Hứa Tiên Tri vội vàng nói. Trong nội tâm nàng ngược lại là đối Mộ Bạch có lòng tin tuyệt đối. Hy vọng như thế. Cơ Vô Dạ trong mắt còn là có lo lắng, hắn nhìn về phía bầu trời. 30. Trên bầu trời, chúng ta bắt đầu công kích a. Một vị mũi ứng trung niên nhân nhàn nhạt lên tiếng nói. Chợt hắn hóa thành một đạo che khuất bầu trời cự bằng, cái kia trên lông vũ có lôi điện lấp lóe, hắn bay về phía cái kia pháp trận màn sáng. Đại ca còn tại Bách Hoa Cốc chờ lấy chúng ta tin tức tốt đâu. Động thủ. Lại một vị nam tử mũi ứng hướng về đại trận bay đi. Ở giữa không trung, thân hình của hắn cũng từ hình người hóa thành che khuất bầu trời cự bằng đại ưng. Hắn bay đến cái kia màn sáng chi tường. Hô hô. Cự bằng đại ưng mỗi một lần kích động cánh đều sẽ có vô tận lôi điện hướng về màn sáng đánh tới. Cuối cùng một bóng người hơi có vẻ thấp bé, hắn cũng là lập tức hóa thành cự bằng, hắn triển khai hai cánh chừng 100 mét trường. Cái này ba cái lôi bằng cự ưng đều là địa hồn cảnh bát cửu trọng cường giả. Bọn hắn mỗi lần kích động cánh, ầm ầm, Vô tận lôi điện đều là hướng về màn sáng không ngừng kích bắn đi. Còn lại hơn 20 vị địa hồn cảnh dị tộc nhìn thấy ba đại thủ lĩnh xuất công kích trước, bọn hắn cũng đều là nhao nhao hiện ra bản thể. Có người hóa thành là cự lang, có người hóa thành là cự hổ, có người hóa thành là cự xà, gần như toàn bộ đều là hình thú trạng thái. Bọn hắn tản ra ngập trời hung tính, không ngừng công kích tới trên bầu trời màn ánh sáng phát trận. Hống hống hống. Trên trời bay cầm điểu thú cũng là lít nha lít nhít hướng về Toái Diệp thành đánh tới, bọn hắn không ngừng công kích tới trên trời hộ thành đại trận. Hống hống hống. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, giống như động đất cấp 10, lập tức đất rung núi chuyển. Vô tận mặt đất dị thú đại quân bắt đầu hướng về cửa thành chạy như bay đến. Cái này cũng không giống nhân tộc đánh trận, còn hiểu đến bài binh bố trận, còn có các loại mưu kế. Cơ hồ song phương một hồi mặt, đối phương liền bắt đầu phát động công kích, mà lại là toàn quân xuất động. Một trận nhân tộc cùng dị thú chiến tranh trong nháy mắt liền kéo ra màn che. 30. Trên cổng thành, từng đạo quân lệnh phát ra. Nhân tộc các tu sĩ cũng bắt đầu phòng ngự. Bắn hỏa tiễn, hét lớn một tiếng, che khuất bầu trời hỏa tiễn không ngừng bay vụt hướng trên bầu trời. Trong lúc nhất thời cả mảnh trời tế chiếu rọi trở thành hỏa hồng sắc. Vô số hỏa tiễn không ngừng hướng lên bầu trời phía trên phi cầm kích bắn đi. Trong lúc nhất thời, phi cầm giống như trời mưa không ngừng bị hỏa tiễn kích xạ rơi xuống. Tường lửa lên, lại là hét lớn một tiếng. Phái Diệp thành bắc bộ một đầu 10 mét sâu rộng 20 mét sông hộ thành, lúc này sông hộ thành bên trong đều là dầu hỏa. Bọn bó đuốc ném vào sông hộ thành bên trong. Dầu hỏa lập tức thiêu đốt mà lên. Gần 100 mét cao tường lửa bỗng nhiên dâng lên. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời mà lên, một đạo trăm thước cao tường lửa dâng lên. Vô số dị thú đều là táng thân biển lửa. Tu sĩ bảo hộ hộ thành đại trận, lại là hét lớn một tiếng. Tiến lên tu sĩ nhao nhao vận chuyển hộ thành đại trận pháp quyết. Từng đầu giải lụa màu linh lực hướng lên bầu trời bên trên năng lượng màn sáng hội tụ mà đi. Giết, giết, giết giết. Một chút thân thể cường hãn dị thú vượt qua tường lửa. Nó trên người chúng mang lên hỏa diễm, bay thẳng nhảy lên tường thành. Trên tường thành tu sĩ cùng bọn, tiếng la giết một mảnh, cùng bọn hắn vật lộn ở cùng nhau. Giết, giết, giết. Trên trời phi cầm có bộ phận hướng về trên tường thành cướp giết mà đến. Trên tường thành tu sĩ cùng quân sĩ cũng là ra sức chém giết. Nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh chính thức kéo vang. 30. Chương 74, cơ vô dạ chiến lôi bằng dị tộc. Một màn này phát sinh cực nhanh. Song phương cơ hồ vừa chạm mặt, chiến tranh liền kéo ra màn che. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến đấu không có bất cứ lý do nào, cũng không cần gọi hàng khiêu chiến, càng không có bất kỳ cái gì bài binh bố trận cùng lưu kế. Đây là một trận cứng đối cứng chiến tranh, cũng có thể nói đây là một trận một bên áp đảo đổ sát. Mặc dù nhân tộc lợi dụng tường lửa, hộ thành đại trận, cùng tường thành chống lại dị thú đại quân nhất thời một lát, thế nhưng là bọn hắn biết, một khi trên bầu trời đại trận màn sáng, hoặc là trên mặt đất tường thành bị công phá, cái kia Toái Diệp thành trong nháy mắt liền gặp phải đến bên trên một trường giết chóc. Đây là dị tộc đối nhân tộc đổ sát. Cái này cũng không phải lần đầu tiên đổ sát, cũng sẽ không là một lần cuối cùng đổ sát. Bởi vì loại này chiến tranh bây giờ tại Bắc vực mỗi một ngày đều sẽ phát sinh mấy lần, nhân tộc bị những này dị tộc tàn sát lấy. Thành chủ, đại trận màn sáng không kiên trì nổi. Rất nhiều tu sĩ thổ huyết ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương. Một vị quân sĩ lập tức vọt tới Cơ Vô Dạ trước người quỳ xuống đất bái kiến. Ân. Cơ Vô Dạ dương mắt nhìn lên. Quả thật, những cái kia nguyên bản không ngừng quán thâu linh lực cho hộ thành đại trận tu sĩ, rất nhiều đều là miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Đó là hộ thành đại trận đụng phải công kích mãnh liệt, mà bọn hắn là linh lực nhà cung cấp, cho nên bị phản phệ mới bị thương. Chỉ chốc lát công phu, liền có hơn 100 cái tu sĩ thổ huyết ngã xuống đất. Cơ Vô Dạ vội vàng dương mắt hướng lên bầu trời nhìn lên đi. Hộ thành đại trận màn ánh sáng độ sáng tại mắt trần có thể thấy suy yếu. Rất nhanh hộ thành đại trận liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Thành chủ, mau nhìn, những cái kia yêu thú thi thể gần như lấp đầy sông hộ thành. Lập tức có thể toàn bộ chém giết tới. Lại có quân sĩ lên tiếng kinh hô. Cơ Vô Dạ vội vàng nhìn lại. Quả thật, tại tường thành bên ngoài sông hộ thành bây giờ trong đó tất cả đều là yêu thú thi thể, cái này cũng dẫn đến tại tường lửa giảm bớt. Đồng thời, càng ngày càng nhiều dị thú tấn công tường thành, bọn tại cùng bọn hắn ra sức chém giết lấy. Cơ Vô Dạ sốt ruột. Bất quá lúc này hắn đã không tìm được Hứa Tiên Tri cùng Tần Dật Viêm thân ảnh. Bởi vì hắn phát hiện phía bên mình địa hồn cảnh cường giả đã cùng trên bầu trời những cái kia to lớn yêu thú chiến ở cùng nhau. Hy vọng Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão sẽ xuất hiện. Cơ Vô Dạ chỉ có thể cầu nguyện. Chợt hắn nhìn mình bên người mấy người quân sĩ, từ chiến đến cùng, người tại thành tại, người vong thành vong. Cơ Vô Dạ hét lớn một tiếng. Chợt hắn đằng không mà lên, hướng lên bầu trời phía trên cái kia ba vị thiên hồn cảnh lôi bằng cự ứng giết tới. Toái Diệp thành tất cả cường giả xuất động. Dị thú đại quân cũng là đang điên cuồng công kích tới. Mỗi một giây đều có người chết đi, mỗi một giây đều có dị thú bị chém giết. Thế nhưng là cứ như vậy nhìn lại, Toái Diệp thành hoàn toàn ở vào hạ phong. 30. Vọng Giang lâu tầng cao nhất. Mộ Bạch, Ngu Chỉ Dao, Tạ Tư Nguyệt nhìn xem một màn này cũng là sững sờ ngẩn người. Tận mắt nhìn thấy loại này chiến tranh, mới có thể cảm nhận được hắn đến cỡ nào tàn khốc, cỡ nào huyết tinh. Nhất là Mộ Bạch. Mộ Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu, cái này khiến hắn cũng hơi có chút ngây dại. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là không có xuất thủ, mà ở chỗ này ngồi nhìn đây hết thảy. Chỉ là bởi vì đây hết thảy phát sinh cực nhanh, bọn hắn còn không tới kịp động thủ. Bắt đầu chiến đấu a. Lại không đi qua, chỉ sợ nhân tộc thật muốn bị những này dị tộc đánh bại. Mộ Bạch mỉm cười. Là, Sư tôn. Ngu Chỉ Giao gật đầu, chợt hắn trước một bước bay về phía chiến trường. Sư thúc, chúng ta đi cùng sư tôn ta cùng một chỗ chiến đấu. Liêu Thi Tỉnh cùng Tạ Tư Nguyệt cũng là thật nhanh hướng về trên chiến trường chạy đi.
Thôn thôn.
Nhìn đúng, đối những dị thú kia đại quân cường giả công kích, có thể chớ làm tổn thương nhân tộc. Mộ Bạch chỉ về đằng trước chiến trường, đối Thôn Thôn phân phó nói.
Là, chủ nhân.
Ta đem bọn hắn hết thể đều ăn hết. Thôn Thôn ngoan ngoãn gật đầu, chợt hắn lập tức hướng về trên chiến trường bay đi. Hắn hết sức hưng phấn, dù sao những máu thịt kia trong mắt hắn có thể đều là đồ ăn.
Ta cũng muốn bắt đầu.
Bất quá vẫn là sử dụng Vệ Hồn chín kiếm thức thứ nhất một thiểm thiên địa động a.
Mộ Bạch tự lẩm bẩm.
Sử dụng thức thứ nhất nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thức thứ hai sử dụng sẽ đem bị đánh giết người trực tiếp hóa thành bụi bay.
Nếu nói như vậy, liền ngay cả thi thể đều không để lại đến.
Không có ý nghĩa.
Dù sao những thi thể này là có thể chăn nuôi Thôn Thôn.
Bằng không hắn mỗi ngày náo nói đói bụng.
Trong lòng hơi một quyết định, Mộ Bạch liền thân thể thời gian nhoáng một cái chậm rãi biến mất.
Sau một khắc thân hình của hắn xuất hiện ở trên chiến trường.
30.
Trên chiến trường.
Bầu trời.
Cơ Vô Dạ cùng ba cái to lớn lôi bằng cự ưng chiến đấu cùng một chỗ.
Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ nhìn thấy Cơ Vô Dạ ra sân, bọn hắn lại có thể nào không biết đối phương là Toái Diệp Thành thành chủ.
Giết hắn.
Giết hắn.
Giết hắn,
hắn là Toái Diệp Thành thành chủ.
Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ nhau nhau đều là đỉnh chỉ công kích màn sáng.
Bọn hắn thay đổi công kích, hướng về Cơ Vô Dạ giết tới đây.
Lôi động xoáy giết.
Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ hét lớn một tiếng.
Ầm ầm.
Vô tận lôi điện trong nháy mắt chuyển hướng Cơ Vô Dạ, ngập trời uy năng lôi điện hóa thành vòi rồng hướng về Cơ Vô Dạ hoành kích mà đến.
Cơ Vô Dạ trong tay xuất hiện một khối cực phẩm vương khí pháp ấn.
Đế ấn quyết.
Cơ Vô Dạ khẽ quát một tiếng.
Pháp ấn trong nháy mắt biến lớn, mang theo hạo nhiên chính khí hướng lên bầu trời phía trên vô tận thiên lôi hoành kích mà lên.
Hai cỗ năng lượng trên không trung va chạm.
Rầm rầm rầm.
Năng lượng uy có thể không ngừng trên không trung bạo tạc, không gian vì đó rung động.
Pháp ấn uy năng chỉ là rằng co một lát.
Rầm rầm rầm.
Pháp ấn uy có thể bắt đầu yếu bớt, tùy theo bắt đầu tiêu tán.
Khối kia cực phẩm vương khí pháp ấn bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn.
Vô tận thiên lôi lướt qua pháp ấn hướng về Cơ Vô Dạ hoành kích mà đến.
Phanh phanh phanh.
Cơ Vô Dạ trên thân thể màn ánh sáng phòng ngự bị không ngừng oanh kích, rung động chi lực để hắn khí huyết cuồn cuộn.
Ầm ầm.
Cơ Vô Dạ thân thể bị oanh bay ngược mà ra,
lấy một địch ba.
Bọn hắn còn đều là thiên hồn cảnh cảnh giới viên mãn, ta đánh không lại.
Cơ Vô Dạ thì thào lên tiếng, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi.
Song phương đều là thiên hồn cảnh viên mãn cảnh giới, đối phương có ba người, hắn lại sao có thể đánh được?
Hắn nhiều nhất chỉ là trở ngại bọn hắn một lát thôi.
Trước hết giết hắn.
Giết hắn, đừng để hắn chạy trốn tới hộ thành trong đại trận đi.
Giết.
Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ hét lớn.
Bọn hắn lần nữa thật nhanh hướng về Cơ Vô Dạ đánh tới.
Cơ Vô Dạ thấy cảnh này, ánh mắt lấp loé.
Hắn cũng không trốn vào đại trận bên trong, bởi vì hắn biết, liền xem như tránh cũng vô dụng.
Đại trận sớm muộn cũng sẽ phá.
Đến lúc đó vẫn là muốn cùng cái này Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ đại chiến.
Dứt khoát không bằng trực tiếp liều mạng.
Lập tức, Cơ Vô Dạ trên thân uy năng lần nữa tăng mạnh, hắn chuẩn bị cùng cái này Lôi bằng dị tộc tiếp tục tử chiến.
Tiểu tử có loại, vậy mà không tránh.
Giết hắn.
Thích nhất loại này tu sĩ loài người mạnh mẽ, nhất định ăn thật ngon.
Lôi bằng dị thú ba huynh đệ đều là tùy tiện nghị luận.
Trong mắt bọn hắn, cái này Cơ Vô Dạ đã trở thành cá trong chậu.
Bọn hắn đập lấy cánh khổng lồ, thật nhanh hướng về Cơ Vô Dạ giết tới.
Chương 75, bị gặm ăn lôi bằng cự ưng.
Lôi bằng dị thú ba huynh đệ một người trong đó.
Hắn còn đang bay nhanh hướng về Cơ Vô Dạ đánh tới, đột nhiên, hắn cảm nhận được trên thân đau đớn kịch liệt.
Đau quá, đau quá.
A a a.
Chuyện gì xảy ra?
Lôi bằng dị tộc ba huynh đệ bên trong một người hét thảm bắt đầu.
Cái này khiến cái khác hai huynh đệ cũng đều là rối rít nhìn về phía hắn.
Bọn hắn đều thấy được cảnh tượng khó tin.
Bọn hắn thấy được một con chó nhỏ bộ dáng yêu thú vậy mà tại huynh đệ bọn họ cái kia cánh khổng lồ bên trên gặm ăn bắt đầu.
Cái kia chó con mỗi lần há miệng ra, miệng đều sẽ trương to lớn.
Phốc phốc.
Sau đó một miệng lớn phốc phốc cắn.
Cái kia cánh khổng lồ bên trên đều sẽ tổn thương một khối lớn huyết đủ.
Một ngụm tiếp lấy một ngụm.
Tốc độ cực nhanh.
Vẹn vẹn trong nháy mắt,
một cái lôi bằng cự ứng cánh liền bị cái kia chó con gặm ăn rơi mất 1/3.
Tam đệ, tứ đệ,
nhanh, mau giúp ta giết hắn.
Lôi bằng cự ứng tiếng kêu thảm kinh khủng bắt đầu.
Hai cái lôi bằng cự ưng nhìn thấy mình nhị ca này tấm thảm dáng vẻ, cái nào còn kịp đi công kích Cơ Vô Dạ.
Bọn họ đều là thật nhanh hướng về kia chó con đánh tới.
Ầm ầm, ầm ầm.
Vô tận lôi điện đánh vào cái kia chó con trên thân.
Có thể là chó nhỏ lại là một có phản ứng chút nào, phản phất những cái kia lôi điện là không có tác dụng đồng dạng.
Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc.
Chó con một ngụm tiếp lấy một ngụm, rất có tiết tấu, tiếp tục từ từ gặm ăn cánh.
Vẹn vẹn chỉ là một hồi,
cái kia lôi bằng cự ưng nửa cái cánh liền bị ăn sạch.
Giết, giết hắn.
Lôi bằng cự ưng tiếp tục hô to. Thế nhưng là hắn đã không kêu được thanh âm,
bởi vì chó con một cái bay vọt nhảy tới trên người hắn, trực tiếp một ngụm liền đem đầu của hắn ăn hết.
Một đầu lôi bằng cự ứng cứ như vậy chết.
Một màn này không thể bảo là không dọa người.
Hai cái lôi bằng cự ứng dọa sợ.
Cơ Vô Dạ ở một bên cũng nhìn xem cũng là hoàn toàn hù dọa.
Cái này
là từ đâu xuất hiện yêu thú?
Quá kinh khủng.
Vậy mà sống sờ sờ đem một đầu thiên hồn cảnh cựu trọng lôi bằng dị tộc ăn.
Cái kia bụng nhỏ có thể chứa nổi lớn như vậy lôi bằng cự ứng?
Cơ Vô Dạ hoàn toàn dại ra.
hắn căn bản vốn không biết con này lớn lên giống chó con bộ dáng yêu thú chỗ nào xuất hiện. Với lại hắn cảm thấy đây nhất định là thuần huyết yêu thú, hoặc là cái gì viễn cổ di chủng. Thật sự là quá cường đại. Rất nhanh, cái kia lôi bằng cự ưng thi thể còn chưa rơi vào mặt đất, liền đều bị cái này nhỏ chó vườn đã ăn xong. Thôn thôn chó bất mãn liếm liếm môi, thè lưỡi, hắn nhìn về phía trên bầu trời mặt khác hai cái lôi bằng cự ưng. Thật là lớn cánh gà. Ta tới rồi. Thôn thôn cười hắc hắc, hướng về kia hai cái lôi bằng cự ưng bay đi. Lôi bằng cự ưng giờ phút này hoàn toàn bị dọa thảm rồi, sắp bị hù chết. Loại này sợ hãi là bắt nguồn từ nhìn thấy đồng loại bị gặm ăn sợ hãi, loại này sợ hãi so bất kỳ sợ hãi còn muốn hoảng sợ. Chạy, chạy mau. Không dám làm dừng lại, bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là trốn được không? Mộ Bạch lúc này đã đến chiến khu. Hắn nhìn thấy thôn thôn vậy mà dễ như trở bàn tay đem cái này thiên hồn cảnh cựu trọng lôi bằng cự ưng gặm ăn, cái này khiến trong lòng của hắn minh bạch. Thôn thôn đi qua mấy ngày nay nuôi nấng, hẳn là đạt đến cảnh giới càng cao hơn, nếu không khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Với lại đã thôn thôn có thể ăn như vậy, Mộ Bạch lại có thể nào để hai cái này thôn thôn đồ ăn chạy mất đâu? Thức thứ nhất, một tiềm thiên địa động. Mộ Bạch bắt đầu thi triển phệ hồn chín kiếm, liên tục bốn kiếm vung ra. Siêu 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 siêu, bốn đạo đen kịt kiếm mang thoáng qua tức thì, trong nháy mắt đến lôi bằng cự ưng trước người, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phốc 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 phốc, bốn đạo huyết mang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, bốn tờ cự ưng cánh trực tiếp trên không trung bị cắt cắt xuống. Ta cánh gà. Thôn thôn nhìn thấy cái kia hướng về mặt đất rơi đi cánh liền đội vàng đuổi theo, liền muốn gặm ăn. Mộ Bạch nhìn thấy bất đắc dĩ, thôn thôn, ăn trước thân thể của bọn chúng, đừng để bọn hắn chạy. Mộ Bạch bất đắc dĩ nói. Thôn thôn lúc này mới không tình nguyện nhìn về phía cái kia lôi bằng cự ưng thân thể, hắn có chút không tình nguyện, dù sao thân thể không có cánh ăn ngon. Bất quá, hắn không dám vi phạm Mộ Bạch ý nguyện. Ăn, ăn, ăn. Thôn thôn lại là hướng về kia lôi bằng cự ưng thân thể bay đi. Lôi bằng cự ưng hai huynh đệ nhìn nhau, bọn hắn thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn mất đi cánh để tốc độ của bọn hắn đại giảm, khẳng định là chạy không thoát. Lần này xong, huynh đệ. Xong, là xong, lần này cần bị ăn sạch. Hy vọng đại ca có thể vì chúng ta báo thù. Lôi bằng cự ưng không chung nói chuyện với nhau một câu. Chợt bọn hắn liền là bị mắt tối xâm lại, bị một cái giống như lô đen ngụm lớn thôn phệ. 30. Một màn này trôi qua cực nhanh. Cơ Vô Dạ cơ hồ vừa nhìn thấy lôi bằng dị tộc hướng về mình đánh tới, sau đó liền phát hiện bọn hắn lại bị gặm ăn, sau đó cho cắt đứt bốn cái cánh. Cái này khiến Cơ Vô Dạ rất ngạc nhiên hướng về hậu phương nhìn lại. Tại nơi đó rõ ràng đứng vững một vị bạch tí tung bay, tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Hắn biết, đây chính là Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Mộ Bạch, là vị kia huyền minh cảnh cường giả. Có thể khi hắn nhìn thấy Mộ Bạch tướng mạo thời điểm, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục, bởi vì đối phương thật sự là quá trẻ tuổi. Mộ chân nhân. Cơ Vô Dạ có chút không người, thần sắc cung kính. Ân, ta xuống dưới giết địch. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, xoáy cho dù là hướng về phía dưới đã xông phá tường thành dị tộc đánh tới. Dù sao sớm một chút tiến vào chiến trường, liền có thể chết ít một điểm nhân tộc. Huống hồ hắn cũng không kịp chờ đợi phải dùng những này dị tộc chi hồn luyện vệ hồn chi kiếm. Cơ Vô Dạ cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Hắn lúc này liền là phi tốc hướng về những dị tộc kia cường giả đánh tới. Lôi bằng dị tộc ba người một chết. Chiến đấu liền bắt đầu nhẹ nhõm nhiều. Dù sao vừa mới là có Cơ Vô Dạ bị cái kia lôi bằng dị tộc ba người áp chế. Bây giờ không có áp chế, đương nhiên là có thể thỏa thích chém giết. Có thể khi hắn chuẩn bị hướng về những địa hồn cảnh đó cường giả đánh tới thời điểm lại là phát hiện. Những địa hồn cảnh đó cường giả lại nhưng đã bị tàn sát không sai biệt lắm. Cái này Hứa Tiên Chi đã vậy còn quá cường. Hắn đó là cái gì kiếm pháp? Cơ Vô Dạ kinh ngạc. Hắn phát hiện Hứa Tiên Chi mỗi một kiếm vung ra đều như mưa to gió lớn, kiếm khí tàn phá bừa bãi, tại không gian bên trong hình thành phong bạo, sau đó hướng về từng vị địa hồn cảnh tu sĩ hội tụ mà đi. Mỗi một kiếm vung ra, một vị địa hồn cảnh tu sĩ đều sẽ bị cắt chém thành vô số khối cục máu, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tốt, thật cường đại kiếm pháp. Cơ Vô Dạ sợ hãi thán phục. Hứa Tiên Chi đã luyện thành Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng. Hắn sử dụng chính là Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng mưa to gió lớn. Còn có nàng, nữ tử này thật trẻ tuổi, nàng cũng thật là mạnh, thật mạnh. Cơ Vô Dạ lại thấy được một nữ tử. Nữ tử này toàn thân bị chín cái kim sắc trường long vần quanh, giống như cựu thiên tri thượng hạ phàm đế vương. Nữ tử mỗi vung ra một trường, hống hống hống, trên người hắn kim long đều sẽ hướng về phía trước gào thét mà đi. Kim long mang theo hành tảo thiên quân chi thế sẽ rào sát chỗ đụng chạm hết thể sinh linh. Quá cường đại. Chỉ là địa hồn cảnh nhị trọng cảnh giới, lại có khủng bố như thế lực sát thương. Cơ Vô Dạ lần nữa sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới Kính Nguyên Tông những nữ nhân này mạnh như thế lớn, như thế chi khủng bố. Khi nàng tại hướng về Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Mộ Bạch nhìn lại thời điểm, Cơ Vô Dạ càng là mở to hai mắt nhìn. 30. Chương 76, đây quả thực là cái đồ tử. Mặc dù cảm thấy huyết tinh, thế nhưng là Mộ Bạch quá hưng phấn. Luận ai như thế chém giết dị thú, cũng là sẽ hết sức hưng phấn. Nhất thiểm thiên địa động. Mộ Bạch một kiếm quét ra, ước dài 10 mét kiếm mang trên mặt đất gào thét bắn ra. Dọc theo đường lập tức xuất hiện một đầu huyết sắc đại đạo. Kiếm mang những nơi đi qua, không cái gì dị thú có thể đón đỡ, đồng đều là cắt thành hai đoạn, liền tựa như một cây tơ thép cấp tốc bay lượn mà qua, đem người đều cắt chém trở thành hai đoạn. Đồng thời, kiếm mang tầm bắn cực xa, tại thiên không quan sát mà xem, liền tựa như tại đen kịt miếng vải đen bên trên trực tiếp vẽ ra một đầu màu đỏ tơ máu. Quá sâu,
sâu tạc tiên. Máu tanh như vậy, ta thích. Mộ Bạch hưng phấn trong lòng cực kỳ. Không biết vì sao. Có lẽ là bởi vì tu luyện vệ hồn chín kiếm nguyên nhân. Hắn đối huyết tinh cũng không cảm thấy e ngại, ngược lại là cảm thấy hưng phấn, ưa thích. Đối loại này khát máu cảm giác có một loại mê luyến cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy kiếm vung ra. Keng. Chúc mừng Mộ Bạch đem vệ hồn chín kiếm tăng lên tới thức thứ ba, hóa thân trảm lập quyết. Nghe hệ thống thanh âm, Mộ Bạch trong lòng kinh hỉ. Thử một chút thức thứ ba. Hóa thân trảm lập quyết. Mộ Bạch bắt đầu thi triển thức thứ ba. Đột ngột, hắn thân hình bên trong hóa thành ra một cái bóng mờ hóa thân hướng về phía trước chém tới. Ầm ầm. Hóa thân mang theo kinh khủng đến cực điểm kiếm khí màu đen chém xuống một cái, đại địa bị oanh kích ra một cái hố sâu to lớn. Đồng thời, phương viên mấy chục mét bên trong yêu thú đều là bị oanh kích thành mảnh vụn tạt bã. Rất mãnh liệt đơn thể công kích. Thế nhưng là tại phía trên chiến trường này cũng không quá áp dụng. Mộ Bạch niết miệng. Hắn tiếp tục sử dụng chiêu thứ nhất nhất tiềm thiên địa động hấp thu dị thú hồn phách. Một trận máu tanh đồ sát tại dị thú trong đại quân triển khai. Siêu siêu siêu. Mỗi một kiếm đều sẽ kích xạ ra một đầu thật dài huyết sắc đại đạo. Trên mặt đất lập tức sẽ xuất hiện vô số yêu thú thân thể, bọn chúng đều bị cắt chém trở thành hai nửa. Thời gian dần trôi qua, đại bắt đầu trở nên ẩm ướt. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện nước bùn. Loại này ẩm ướt cũng không phải là trời mưa, mà là bị huyết dịch thẩm thấu. Thật giống như vừa xuống huyết hồng sắc mưa to, trên mặt đất đều là huyết hồng sắc vũng bùn. Một cỗ tanh hôi mùi máu tanh khó ngửi vị cũng đều là đằng không mà lên, lộ ra mười phần buồn nôn. Đại quân dị tộc mặc dù đại đa số là từ yêu thú tạo thành, thế nhưng là bọn hắn cũng có được một chút linh trí. Bọn hắn phát hiện trên bầu trời dị thú đại quân cường giả thời gian dần trôi qua đều bị chém giết tàn sát không còn. Bọn hắn lại phát hiện hội tụ trước dị thú tử thương càng ngày càng nhiều. Bọn hắn càng là phát hiện ở trong đó có một vị chém giết hàng người, mỗi một kiếm vung ra đều sẽ mang đi bên trên mấy ngàn con dị thú tính mệnh. Cái này để bọn hắn sợ. Cái này để bọn hắn sợ hãi. Không tự chủ được bắt đầu chạy trốn. Cũng đúng lúc này, keng. Chúc mừng Mộ Bạch đem Phệ Hồn 9 kiếm tăng lên tới thức thứ tư, phân thân ảnh vô tận. Mộ Bạch phát hiện mình Phệ Hồn 9 kiếm thức thứ tư đã luyện thành. Đi thử một chút thức thứ tư. Phân thân ảnh vô tận. Mộ Bạch quát khẽ, thi triển phân thân ảnh vô tận. Lập tức, lấy Mộ Bạch làm trung tâm khuyết tán ra mấy ngàn đạo phân thân cái bóng hóa thân. Những này phân thân cái bóng hóa thân đều là hướng về chu vi cầm kiếm vung đi. Mặc dù phân thân là cái bóng kiếm cũng chỉ là không có tác dụng. Thế nhưng là vẫn như cũ có kiếm khí bắn ra. Liên tựa như mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng cánh hoa tản ra. Lấy Mộ Bạch làm trung tâm phương viên hơn 100 mét phạm vi lập tức huyết hồng một mảnh. Tất cả yêu thú đều là bị cắt chém thân thể phân giải, bỏ mạng. Sâu tạc tiên. Cái này phân thân ảnh vô tận so thẳng tắp cắt chém nhanh hơn. Mộ Bạch trong lòng kinh hỉ vạn phần. Vừa mới một kích này, hắn chí ít chém giết hơn vạn con yêu thú. Các ngươi còn muốn trốn? Toàn đều đi chết. Mộ Bạch thân thể nhoáng một cái, thật nhanh lẹn đến những cái kia yêu thú trong đám thi triển cái này phân thân ảnh vô tận. Mỗi lần vừa thi triển, đều giống như mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gặm cánh hoa tản ra, đều sẽ mang đi hơn vạn con yêu thú sinh mệnh. Mỗi lần vừa thi triển, đều sẽ lấy Mộ Bạch làm trung tâm xuất hiện một cái hình tròn huyết sắc khu vực, trên đó yêu thú bị cắt chém thân thể vô số. Mỗi lần vừa thi triển, đại quân yêu thú diện tích che phủ đều sẽ thu nhỏ một mảng lớn. Mộ Bạch thỏa thích mổ giết lấy, tàn sát lấy những này đại quân dị tộc. 30. Một màn này không thể bảo là không dọa người. Thậm chí trên bầu trời các cường giả đều là nhao nhao dừng chân quan sát. Thậm chí cả trên cổng thành thủ thành quân sĩ đều là dừng chân quan sát. Thậm chí có chút quân coi giữ bởi vì nhìn quá nhập thần, không cẩn thận đều bị yêu thú cho đánh chết, bọn hắn tử vong lúc con mắt vẫn là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Quá mạnh, quá huyết tinh. Sư tôn tựa hồ còn rất hưởng thụ loại này chém giết cảm giác. Trước kia cảm giác sư tôn là ánh nắng chính nghĩa hình, lại là không nghĩ tới là hắc ám hệ. Chẳng lẽ sư tôn biết ta nhưng thật ra là ưa thích hắc ám hệ nam sinh, mới tận lực ngụy trang thành loại này sát phạt quả quyết tính cách sao? Ngu Chỉ Giao trong đôi mắt có hưng phấn. Nàng kinh than mình sư tôn lại là hắc ám hệ. Kỳ thật nàng không có chút nào ưa thích loại kia chính nghĩa dương ánh sáng hình nam nhân, ngược lại là loại này sát phạt quả quyết khát máu hắc ám tính cách mới là nàng ưa thích. Giờ khắc này Ngu Chỉ Giao phảng phất phát hiện đại lục mới, đồng thời nội tâm của nàng càng ưa thích mình sư tôn. Cái này, cường đại như vậy, sư thúc làm sao trở nên máu tanh như thế? Không đúng, hắn vốn chính là máu tanh, tại Đan Hà Tông đều giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn là rất ưa thích a. Tạ Tư Nguyệt cũng là thì thào nghĩ đến, nàng ánh mắt bên trong có sợ hãi. Thế nhưng là nhìn thấy mình sư thúc máu tanh như vậy, nàng lại là có chút cảm thấy nam nhân bộ dạng này mới có thể để nữ sinh cảm thấy kích thích cảm giác. Hào hào huyết tinh, sư thúc vậy mà tại hưởng thụ loại này khát máu khoái cảm. Rất đẹp trai, hắn giết yêu thú chiêu thức rất đẹp trai. Liêu Thi Tỉnh còn là lần đầu tiên gặp Mộ Bạch xuất thủ. Nàng bị Mộ Bạch chém giết yêu thú chiêu thức cho đẹp trai đến. Hắn trở nên càng cường đại, quá mạnh. Với lại bộ kiếm pháp kia quá lợi hại, còn mạnh hơn vạn kiếm quyết. Hứa Tiên Chi thì là sợ hãi thán phục Mộ Bạch kiếm pháp. Nàng là một lòng truy cầu tiên đạo người, nàng đối nam nam nữ nữ những cái kia không ưa. Có hắn tại, ta Kính Nguyên Tông đem chân chính vấn đỉnh Bắc vực. Thậm chí hắn có thể đem Kính Nguyên Tông mang đi ra ngoài, đi càng lớn thế giới sống sáo, tỉ như cái kia Bắc Hoang cảnh. Tần Dật Viêm kinh thán không thôi, hắn nghĩ tới Kính Nguyên Tông sau này phát triển. Kính Nguyên Tông mạnh như vậy, quá mạnh. Vốn cho là ta Thanh Vũ môn cùng hắn Kính Nguyên Tông không sai biệt lắm, không nghĩ tới ngay cả bên cạnh đều dính không đến. Tần Vũ sợ hãi thán phục, đến thời khắc này hắn mới biết được Kính Nguyên Tông vậy mà như thế cường đại.
Cơ Vô Dạ thì là mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện Mộ Bạch đã tới cuối cùng một chỗ dị thú tập kết khu vực. Sau đó, Mộ Bạch thi triển cái kia mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gặm cánh hoa triển khai kiếm pháp, trong nháy mắt cái kia cuối cùng một mảnh dị thú cũng bị Mộ Bạch tàn sát sạch sẽ. Đến tận đây, ngoại trừ còn tại bên tường thành bên trên leo lên vụn vặt lẻ tẻ mấy con dị thú, phái Diệp thành bên ngoài sơn cốc bình nguyên một mảnh huyết hồng, tất cả đều là dị thú thi thể. Đại quân dị tộc bị gần như hoàn toàn tiêu diệt. Chơi ạ, cái này 100.000 đại quân dị tộc, gần như có 80.000 dị thú đều là cái này Mộ Bạch một cái nhân đồ lục. Đây quả thực là cái đồ tử. Cơ Vô Dạ sợ hãi thán phục. Trái tim của hắn run rẩy, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 77, thùng cơm thần thú bắt cái gì ăn cái gì. Rốt cục tìm không thấy dị tộc. Mộ Bạch cũng là từ tàn sát yêu thú trong khoái cảm về quay lại. Khi hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một mảnh đỏ thấm huyết thổ, trên đó tất cả đều là dị tộc thi thể. Đây quả thực là cái lò sát sinh. Làm sao máu tanh như vậy vậy mà không có chút nào sợ chứ? Mộ Bạch nhếch miệng, trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá hắn lại là cho rằng có lẽ đây là bởi vì đây đều là hắn chém giết nguyên nhân, cho nên mới không sợ. Dù sao hắn lần thứ nhất tại Đan Hà Tông thời điểm, nhìn thấy cái kia trong mật thất dưới đất đều là thi thể thời điểm. Khi đó Mộ Bạch là trong lòng sợ hãi. Bất quá có lẽ cũng có được bởi vì những này không phải đồng loại nguyên nhân. Nếu như chém giết đồng loại, Mộ Bạch chắc chắn sẽ không bộ dạng này giết chóc. Nhiều nhất giết cái một nửa tỷ như chừng 5 vạn, lại thả đi một nửa. Dạng này mới sẽ có vẻ nhân đạo một điểm. Bất quá đối với những này dị tộc, liền không cần thiết nhân từ nương tay. Trong lòng trầm ngâm nghĩ đến, Mộ Bạch hướng về tường thành bay đi. Lập tức, hắn liền thấy được tại cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn ăn những dị thú kia thôn thôn. Thôn thôn, lần này luôn có thể ăn no rồi a. Mộ Bạch cười hắc hắc nói, "Chủ nhân, yên tâm, ta cam đoan đem chiến trường quét dọn sạch sẽ." Thôn thôn cười hắc hắc nói. Chợt hắn há miệng, bộ mặt bắt đầu biến hình, xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Trong miệng giống như lô đen, có màu đen thần quang ở trong đó vờn quanh lưu chuyển. Xiêu xiêu xiêu. Trên mặt đất mảng lớn yêu thú thi thể hướng về nó ngụm lớn bay đi, bị hắn thôn phệ. Liên cả mặt đất bên trên đã xuyên vào địa tầng huyết dịch cũng đều là đằng không mà lên, bị hắn hút vào. Lập tức mặt đất chính là khô ráo vô cùng, cũng biến thành màu đất. Mộ Bạch thấy cảnh này, hắn biết, cái này thôn thôn tuyệt đối tiến hóa tăng lên. Đến cảnh giới gì Mộ Bạch không biết, nhưng là hắn cảm giác đối phương không thể so với mình yếu. Bất quá hắn đến cảm thấy để cho hắn quét dọn chiến trường đúng là không tệ, nếu không cái này toái diệp thành chỉ sợ trong vài năm đều sẽ phiêu tán ra một loại máu tanh khí tức. Người từ từ ăn. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, chợt hướng về trên cổng thành bay đi. Đợi Mộ Bạch vừa mới ở trên thành lầu rơi xuống đất, gặp qua Mộ Tiền Bối, Cơ Vô Dạ có chút không người, thần sắc cực kỳ cung kính. Tại tu chân giới bất luận tuổi tác, chỉ luận tu vi. Mặc dù Mộ Bạch so Cơ Vô Dạ khẳng định là muốn trẻ tuổi, nhưng là bởi vì thực lực mạnh, đối phương cũng muốn tôn sưng một câu tiền bối. Bái kiến Mộ Tiền Bối, cảm tạ Mộ Tiền Bối cứu Toái Diệp Thành. Một chút Toái Diệp Thành tu sĩ đều là nhao nhao quỳ xuống đất bái kiến. Bọn hắn biết, nếu như không có Mộ Bạch xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đều đã chết. Giờ phút này bọn họ đều là vô cùng cảm kích Mộ Bạch. Sư tổ, một chút Kính Nguyên Tông may mắn còn sống sót đệ tử đều hơi hơi không người. Bọn hắn giờ phút này kiêu ngạo cực kỳ. Dù sao Kính Nguyên Tông có một vị cường đại như thế lão tổ, bọn hắn thân là Kính Nguyên Tông đệ tử rất là tự hào. Mộ Bạch vừa lên đến liền thấy nhiều như vậy người bái kiến, cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhìn lướt qua trong đám người, vậy mà phát hiện vị kia trước đó ở ngoài thành gặp phải Mặc Ly toàn thân đều là máu quy sát, hiển nhiên cái sau cũng là tham gia chiến tranh. Cái này khiến Mộ Bạch trong lòng hơi hài lòng. "Tốt, các ngươi bận điệu. Bản tọa cùng Đồ Nhi ta nhìn tới núi lâu." Mộ Bạch lười nhắc cùng bọn hắn nói nhiều, liền chuẩn bị muốn đi. Thế nhưng là, "Tiền bối, hy vọng Toái Diệp Thành tiệc ăn mừng ngươi có thể tham gia." Cơ Vô Dạ cung kính nói, "Đã đại thắng, tiệc ăn mừng là không thiếu được. Mà sở dĩ đại thắng, gần như đều là dựa vào lấy Mộ Bạch." Cơ Vô Dạ đương nhiên muốn Mộ Bạch tham gia. "Tốt." Mộ Bạch gật đầu đồng ý, xoé cho dù là cùng ngu chỉ giao hướng về nhìn núi lâu bay đi. Đãi bọn hắn nhìn thấy Mộ Bạch thân ảnh rời đi, lập tức đều là thở dài một hơi. Chủ yếu là vừa mới Mộ Bạch trên thân trong lúc vô tình phát ra một loại sát khí, ép đến bọn hắn không thở nổi. Loại này sát khí cũng không phải là Mộ Bạch tận lực phóng thích mà ra, mà là bởi vì vừa mới giết hơn 8 vạn sinh linh, liền ngay cả Mộ Bạch cũng không để ý sát khí trên người. Quá mạnh, quá mạnh. Cơ Vô Dạ trong lòng sợ hãi thán phục, sau đó hắn nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ Mặc Ly. "Mặc Ly, Mộ Tiên Bối là ngươi đưa đến Toái Diệp Thành tới?" Cơ Vô Dạ nhàn nhạt hỏi. Hắn vừa mới một mực chú ý Mộ Bạch biểu lộ. Hắn phát hiện Mộ Bạch nhìn lướt qua cái này Mặc Ly, Mộ Bạch ánh mắt bên trong có hài lòng thần sắc. "Không, không tính là. Ta chính là nói cho hắn Toái Diệp Thành tình huống, sau đó cho hắn lệnh dưới đường mà thôi." Mặc Ly nơm nớp lo sợ hồi đáp. Cơ Vô Dạ trong lòng hắn liền là Toái Diệp Thành chiến thần cấp bậc nhân vật. Bình thường liền xem như cha hắn muốn cùng Cơ Vô Dạ nói lên một ít lời vậy cũng là rất không có khả năng sự tình. Cơ Vô Dạ hỏi hắn lời nói, hắn đương nhiên sẽ khẩn trương. Bất quá hắn vẫn là như thật bàn giao. Cơ Vô Dạ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía chủ nhà họ Mặc. "Ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Từ hôm nay, ta thu Mặc Ly làm nghĩa tử, về sau tôn xưng Mặc Ly là thiếu chủ, hắn là ta Toái Diệp Thành thiếu thành chủ." Cơ Vô Dạ lớn tiếng tuyên cáo. "Vâng." Toái Diệp Thành đông đảo tu sĩ cùng gia tộc cao tầng đều là lớn tiếng xưng là. còn có một số đồng dạng làm tu chân con em của gia tộc nhóm thì đều là nhao nhao hâm mộ nhìn về phía Mạc Ly, thầm nghĩ tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Mạc Ly thì là khẩn trương không được. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cái trùng hợp, vậy mà để cho mình có bực này kỳ ngộ. Lần này ta thành thiếu thành chủ, chờ ta những cái kia mỹ thiếp cùng hồng nhan chi kỷ nhóm biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Mạc Ly âm thầm đắc ý. Giờ phút này trong lòng hắn lại còn nghĩ là những cái kia mỹ thiếp tiểu thê. Cái này đủ để chứng minh, Mạc Ly là cái đầy trong đầu đều là nữ nhân sắp ra băng. Bất quá có đôi khi vận khí loại vật này thật khó mà nói. 30. Như thế một nói chuyện phiếm, đám người đều là quên hướng phía dưới chiến trường nhìn lại. Có thể là có người lại là nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Cơ thành chủ, ngươi mau nhìn. Một vị quân sĩ lớn tiếng nói. Cơ Vô Dạ vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Ông trời ơi, gần như nhanh một nửa dị thú thi thể đều bị hắn đã ăn xong, hắn lại còn đang ăn. Cơ Vô Dạ chấn kinh. Hắn đương nhiên biết con chó nhỏ này bộ dáng yêu thú. Hắn nhưng là tận mắt thấy yêu thú này đem cái kia thiên hồn cảnh chín trọng cảnh giới lôi bằng cự ứng cho từng miếng nuốt rơi. Hắn trong lòng cũng là cảm kích yêu thú này. Dù sao cái sau thế nhưng là cứu được hắn. Đây là sư thúc cái kia sủng vật cầu cầu. Ta trước đó còn thật sự cho rằng hắn là sủng vật chó, không nghĩ tới cường đại như thế. Liêu Thi Tình trong đôi mắt đẹp cũng là có kinh ngạc. Nàng và Mộ Bạch đang nhìn núi lâu ngây người một đoạn thời gian, nàng biết này lại miệng nói tiếng người chó con. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường đại. Còn thậm chí là viễn cổ dị chủng bên trong thuần huyết yêu thú. Bọn hắn liền như vậy nhìn xem con chó nhỏ này bộ dáng dị thú, thời gian dần trôi qua đem trên chiến trường tất cả dị thú thi thể đều cho ăn sạch. Nhất là những cự ma đó tộc cự người thi thể, hắn ăn càng là hăng hái, càng là mỹ vị. Liền ngay cả tường thành bên này sông hộ thành bên trong cũng không buông tha. Chỉ cần là có thể ăn, đều không tỏa ánh sáng. Toàn bộ ăn sạch sẽ. Nếu như không là vừa vặn mọi người đều tham gia chiến đấu còn nhớ rõ. Nếu như không phải mọi người trên thân còn có vết máu. Nếu như không phải còn có một số đã từng bằng hữu chiến hữu vĩnh viễn biến mất. Bọn hắn căn bản nhìn không ra nơi này vậy mà phát sinh một trận lớn như vậy chiến đấu. Bởi vì thi thể đều bị nhỏ thao thiết ăn sạch. Thật có thể nói bắt cái gì ăn cái gì. Thùng cơm thần thú. Chương 78, ta nhổ vào hắn cái thiên diễn thánh điện. Nhìn núi lâu. Mộ Bạch ngồi tại lâu trên đài uống vào rượu ngon. Ngoại trừ hắn cùng Ngô Chỉ Dao, Tạ Tư Nguyệt cùng Liêu Thi Tỉnh cũng là đến đây. Cũng không phải Mộ Bạch ưa thích những này muội tử làm bạn, mà là người ta chủ động dính sát buổi tiếp, hắn lại không có ý tứ đuổi bọn hắn đi. Cho nên Mộ Bạch cũng là không có cách nào. Hắn quyết định hôm nay tham gia xong yến hội liền rời đi. Những nha đầu này chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm, còn là mình mấy cái đồ nhi tương đối đứng đắn một chút. Nhất là Ngu Chỉ Dao, như hào phóng, rất là đoan trang. Lúc này Thôn Thôn chạy tới. Mộ Bạch nhìn thấy Thôn Thôn thân thể mặc dù chỉ là lớn hơn một chút, nhưng là trên trán góc lại là thành dài biến nhọn. Cảnh giới tăng lên. Mộ Bạch hỏi: "Chủ nhân, tăng lên một điểm." Dựa theo mênh mang giới cảnh giới phân chia, đại khái đến huyền mình cảnh ngũ trọng dáng vẻ. Thôn Thôn cười hắc hắc nói. Mộ Bạch thì là im lặng. Không nghĩ tới sủng vật của mình cảnh giới đều nhanh vượt qua mình. Lúc này mới mấy ngày. Chủ nhân, đây là thu hết đến bí tịch, ta cho ngươi. Cái khác một chút bảo vật, ta đều ăn. Thôn Thôn đem một quyển bí tịch ngọc giản ném cho Mộ Bạch. Ân. Mộ Bạch sững sờ, càng là phiền muộn. Hắn đều nói làm sao tìm được không đến túi chữ vật, lại bị gia hỏa này đều cướp đi. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Chợt Mộ Bạch hướng về những bí tịch này nhìn lại. Đại đa số đều là vu đạo tu hành hoặc là người tu yêu bí tịch. Bất quá trong đó cũng có mấy quyển là nhân tộc công pháp và pháp thuật, hẳn là yêu thú cấp giết nhân tộc cấp đoạn. Có không có cần gì? Mình chọn đi. Mộ Bạch đem những này nhân tộc công pháp pháp thuật mở ra ở trên bàn, để cái này tam nữ chọn lựa. Tam nữ lập tức liền là hứng thú. Ngu Chỉ Dao thần thức bao trùm những này bí điển, tra xét một phen, lại là nhếch miệng, không nói gì. Dù sao cô nàng này xuất sinh hoàn thất, có công pháp bí tịch vô số, thật đúng là cực thiếu để hắn thấy vừa mắt. Bất quá Tạ Tư Nguyệt cùng Liễu Thi Tình hai cái này nghèo hài tử lại là đều chọn lựa một bản. Sư thúc, ta muốn học cái này Thanh Nguyên kiếm quyết. Tạ Tư Nguyệt cười cầm một bản. Nàng ngược lại là một khách khí với Mộ Bạch. Dù sao những này đối với Mộ Bạch đã từng đưa qua cho bọn hắn kém xa, với lại nàng và Mộ Bạch cũng tương đối quen. Sư thúc, ta liền muốn bản này ẩn độn thuật a. Liêu Thi Tình khẽ cười nói. Ân. Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này hai nữ chính là hưng phấn thu hồi ngọc giản. Keng. Ký chủ đưa tặng môn đồ Thanh Nguyên kiếm quyết ẩn độn thuật, phù hợp điều kiện, bắt đầu trả lại. Chúc mừng ký chủ nghìn lần trả lại, thu hoạch được hoàng phẩm kiếm pháp Phục Ma kiếm pháp. Chúc mừng ký chủ vạn lần trả lại, thu hoạch được thánh phẩm pháp quyết Đại ẩn nặc thuật. Đại ẩn nặc thuật giới thiệu, thánh phẩm pháp quyết, có thể ẩn nấp tu vi, không cao tại tự thân hai cái đại cảnh giới không cách nào bị nhìn ra người thi triển cảnh giới tu vi, thi triển về sau, liền tựa như phàm nhân. Nghe được hệ thống thanh âm, Mộ Bạch trong lòng kinh hỉ. Không nghĩ tới lại có bên ngoài thu hoạch. Đạt được một bản Đại ẩn nặc thuật, nếu là như vậy, cái kia tại tu chân giới hành tẩu bắt đầu ngược lại là dễ dàng hơn. Về phân Phục Ma kiếm pháp, Mộ Bạch tạm thời lại là không muốn luyện. Dù sao có vạn kiếm quyết cùng Phệ Hồn chi kiếm, đã đủ. Nếu như gặp phải tốt hơn công pháp ngược lại là có thể nếm thử lại tu luyện hạ. Thanh Nguyên kiếm quyết có chút phổ thông. Bản này Phục Ma kiếm pháp cầm đi tu luyện a. Mộ Bạch mỉm cười đem Phục Ma kiếm pháp ném cho Liêu Thi Tình. Tốt. Liêu Thi Tình lập tức tiếp nhận, lúc này liền là tra xét bắt đầu. Lại là hoàng phẩm kiếm quyết. Liêu Thi Tình kinh ngạc. Công pháp kỳ thật cũng chia phần giai, chỉ là không có pháp khí phân như vậy kỹ càng. Nàng rốt cục như thường mong muốn, không nghĩ tới sư thúc của mình vậy mà thật đưa mình quý giá như vậy kiên quyết. Giờ khắc này Liễu Thi Tình mừng rỡ cực kỳ. Bất quá ngu chỉ giao lại là không làm. Sư tôn, vừa mới ngươi một xuất ra quyển kiếm quyết này. Liêu sư muội, có thể đem kiếm quyết cho ta nhìn một chút không? Ngu chỉ giao liền vội vàng hỏi. Sư tỷ muốn nhìn tự nhiên là có thể. Liêu Thi Tình lộ ra rất hào phóng. Ngu chỉ giao lập tức xem xét phía dưới sắc mặt nàng hơi có chút thay đổi. Loại này hoàng phẩm kiếm quyết liền xem như hắn đại hạ hoàng triều đều là không thấy nhiều. Ta cũng nhìn xem. Tạ Tư Nguyệt cũng là đem thần thức tiến vào ngọc giản xem xét phía dưới lập tức kinh ngạc. Nàng vẫn muốn tu luyện tốt kiếm quyết một mực không chỗ có thể tìm ra. Tuy nói các nàng sư tôn hứa tiên tri tu luyện là vạn kiếm quyết, thế nhưng là cái kia vạn kiếm quyết cũng là Mộ Bạch truyền thụ cho. Không có Mộ Bạch đồng ý, hứa tiên tri cũng sẽ không truyền thụ cho nàng nhóm. Trong lúc nhất thời cái này tam nữ đều làm ớn. Tốt tốt tốt, các ngươi đều sao chép một phần, đều học, đều học. Mộ Bạch thì là không quan trọng. Hắn cũng nhìn ra vấn đề trong đó, nhìn ra cái kia hứa tiên tri vạn kiếm quyết căn bản không có truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Trầm ngâm một lát sau, nhớ kỹ vi sư lời nói, về sau phàm là ta truyền thụ cho công pháp pháp thuật loại này, các ngươi đều có thể lẫn nhau truyền đọc học tập. Chúng ta không nói tục khí bộ kia. Mộ Bạch mỉm cười nói bổ sung. Hoàn toàn chính xác. Tại tu chân giới có quy định bất thành văn, cũng có thể nói là quy tắc ngầm a. Liên là tại công pháp bí điện phương diện nếu như đem tạo, cái sau là không thể tiếp tục lại tạo. Nếu không liền là phá hư quy củ, sẽ gặp phải đám người phỉ nổ. Bất quá, Mộ Bạch có thể không giảng cứu một bộ này. Nếu như bọn hắn lẫn nhau truyền đọc, học hỏi lẫn nhau ngược lại là bất đi phiền phức. Dù sao đây đều là hắn Kính Nguyên Tông đệ tử. 30. Phái Diệp Thành, phủ thành chủ. Thay đổi trước đó mất tinh thần không khí khẩn trương, bây giờ trở nên sung sướng nhiều. Cơ Vô Dạ uống một chén rượu ngon, nhìn về phía mọi người dưới đài, ánh mắt bên trong có kiên quyết. Cái này cũng không phải là tiệc tối, mà là một cái thuộc về Toái Diệp Thành tu sĩ tụ hội. Liền ngay cả Kính Nguyên Tông, Thanh Vũ Môn, một chút tới hiệp trợ chống cự ngoại địch tông không có cửa đâu ở bên trong. Chư vị, Cơ Vô Dạ nhàn nhạt lên tiếng nói. Phía dưới Toái Diệp Thành từng cái thế gia gia chủ đều là nhìn về phía Cơ Vô Dạ, bọn hắn ánh mắt bên trong có nghi hoặc. Ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Diễn Thánh Điện, từ đó gia nhập Kính Nguyên Tông, ta Toái Diệp Thành cũng sẽ thành Kính Nguyên Tông phụ thuộc thế lực. Chư vị cảm thấy thế nào? Cơ Vô Dạ lớn tiếng nói. Làm này quyết định là hắn đột nhiên hứng khởi, nhưng là có này suy nghĩ, liền rất nhanh chính là làm ra quyết định. Nguyên nhân chủ yếu là lần này Thiên Diễn Thánh Điện không thể trước đến giúp đỡ Toái Diệp Thành. Nếu như không phải Kính Nguyên Tông xuất thủ, chỉ sợ Toái Diệp Thành như nay sinh linh đồ thán, liền ngay cả hắn cũng là lại bởi vậy bỏ mình. Ta đồng ý, ta ủng hộ. Hán, mẹ, Thiên Diễn Thánh Điện là cao quý Bắc vực thứ một đại thế lực, đã từng chúng ta Toái Diệp Thành một thiếu cho bọn hắn bày đồ cúng, lần này dị tộc xâm lấn thậm chí ngay cả một chút nhân mã đều không phải tới, nếu như không phải Kính Nguyên Tông chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều táng thân dị tộc chi thủ. Ta nhổ vào hắn cái Bắc vực thứ một đại thế lực. Vậy mà một chút nhân mã đều không phải tới, liền đợi đến chúng ta Toái Diệp Thành chết. Ta nhìn Kính Nguyên Tông cũng không tệ, Kính Nguyên Tông sớm muộn cũng có một ngày sẽ siêu việt Thiên Diễn Thánh Điện, ta đồng ý gia nhập Kính Nguyên Tông. Đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Phía dưới một chút các thế gia gia chủ nhau nhau đều là vô an mắng to Thiên Diễn Thánh Điện, đồng thời cũng đều là đồng ý gia nhập Kính Nguyên Tông. Tốt. Vậy chúng ta buổi tối chờ Kính Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão đi vào về sau, bảo hắn biết, hy vọng hắn không lại bởi vì e ngại Thiên Diễn Thánh Điện từ đó không dám tiếp nhận chúng ta. Cơ Vô Dạ cười ha ha. Thế nhưng là hắn vừa nói ra lời này liền có chút hối hận. Hắn nghĩ tới Mộ Bạch nổi giận chém 80.000 dị tộc, đem chọn vùng thung lũng bình nguyên đều nhuộm đỏ trang cảnh. Loại này đại ma vương nhân vật như thế nào lại sợ hãi Thiên Diễn Thánh Điện đâu? Chương 79, thiếu chủ ta sẽ thổi mó cá. Toái Diệp Thành khánh công tiệc tối thanh thế to lớn. Đây là mấy tháng này đến nay Toái Diệp Thành long trọng nhất hoạt động. Phủ thành chủ trước, ngựa xe như nước. Toái Diệp Thành các gia tộc quý công tử nhóm, các tiểu tỷ tỷ, các gia chủ đều là tới tham gia trận này thanh thế thật lớn dạ tiệc. Còn có liền là những cái kia chống cự nơi khác xâm lấn các tu sĩ, cũng đều là trước tới tham gia dạ tiệc này. Mặt khác liền là một chút Toái Diệp Thành tướng lãnh thủ thành nhóm. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ đã dung nạp 2-3 ngàn người nhiều. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, nguyên bản định tại phủ thành chủ đại điện sân bãi căn bản là không cách nào dung nạp khổng lồ như thế nhân số, cho nên là tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường tổ chức. Sắc trời bắt đầu tối, nhìn từ đằng xa đi, phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, mười phần náo nhiệt. Mặc công tử, không đúng, hiện tại phải gọi Mặc thiếu chủ, Mặc thiếu thành chủ. Nô tỳ ban đêm phải chăng có thể đi nhà ngươi vì ngươi diễn tấu nhạc khí? Một vị người mặc quấn ngực, có cao ngất bộ ngực, gợi cảm xinh đẹp muội tử cả người gần như đều dán tại Mặc Ly thiếu gia trên thân, giọng dịu dàng nói ra. Mặc thiếu thành chủ, nô tỳ ban đêm cũng muốn đi nhà ngươi. Có một vị gợi cảm xinh đẹp muội tử tiến đến Mặc Ly bên hai, hắn lúc nói chuyện mang theo thở gấp, phảng phất cố ý tại Mặc Ly bên hai thổi nhẹ khí, câu dẫn Mặc Ly. Ai nha, trên mặt đất có tảng đá, ta muốn ngã sắp xuống. Còn có một vị khêu gợi muội tử ra vẻ ngã sắp xuống, cả người đều là nhào vào Mặc Ly trên thân, nàng ôm thật chặt Mặc Ly, trước ngực hai viên to lớn cây đu đủ đè xuống Mặc Ly phía sau lưng. Ha ha ha, Mặc Ly mười phần đắc ý, vui vẻ. Mặc dù hắn háo sắc, nhưng là dáng dấp tuấn tú, thân phận hôm nay càng là tôn quý. Vậy dĩ nhiên là rất bị những nữ hài tử này ưa thích. Một nhóm đến đây gia tộc khác đám công tử ca. Bọn hắn nhìn thấy những này toái diệp thành xinh đẹp vưu vật nhóm nhau nhau đều là hướng Mạc Ly trên thân đụng, mỗi một cái đều là ghen tị không được. Ta so Mạc Ly thực lực mạnh, đáng tiếc một hắn vận khí này a. Ta so Mạc Ly còn anh tuấn điểm, đáng tiếc một hắn vận khí này a, hắn vậy mà có thể gặp được Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão. Ta so Mạc Ly trước đó địa vị còn muốn tôn quý một điểm, những này vưu vật bản đều đuổi theo ta, đáng tiếc a. Mạc Ly vận khí nghịch thiên a. Ai, lúc nào ta ra ngoài cũng có thể đụng tới cái chuyện tốt như vậy. Cái này Mạc Ly là không có tiền đồ nhất, không có nhất cốt khí, vậy mà Lâm Trận bỏ chạy đều có thể chạy ra cái kỳ ngộ đi ra. A, ta trái tim thật đau, ta Tiểu Hồng, nàng vậy mà không yêu ta, nàng vậy mà thích Mạc Ly. Một chút quý công tử nhóm thấy cảnh này nhao nhao đều là hết sức đỏ mắt. Bọn hắn ghen ghét Mạc Ly, ghen ghét Mạc Ly vật khí. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám lô mãng. Dù sao đây chính là phủ thành chủ, không phải bọn hắn có thể gây chuyện địa phương. Mạc Ly thì là mặc kệ bọn hắn. Hắn nhìn về phía bên người những này tuyệt sắc yêu tinh nhóm. Đến, đến nói cho bổn thiếu chủ. Các ngươi đều biết cái gì nhạc khí? Mạc Ly cười ha ha mà hỏi, rất là đắc ý. Thiếu chủ, ta sẽ thổi địch. Thiếu chủ, ta sẽ thổi tiêu. Thiếu chủ, ta sẽ thổi mõ cá. Một chút xinh đẹp nữ tử đều là thẹn thùng nói ra. Tốt tốt tốt. Ban đêm cùng một chỗ đến, ta để cho các ngươi thổi cái đủ. Mạc Ly mười phần đắc ý. Giờ khắc này hắn cảm giác phong quang cực kỳ, quá phong quang. Một chút tu chân thế giới các tiểu thư thấy cảnh này thì là âm thầm nhíu môi. Cái này Mạc Ly tư chất không tệ, ra thế cũng được, làm sao lại ưa thích những này dòng chi tục phấn. Đối đâu, còn rất dài đẹp trai như vậy, thế nhưng là vậy mà ưa thích những phàm nhân này. Phẩm vị quá thấp, thôi có một bộ tốt túi ra có làm được cái gì, ánh mắt quá kém. Mặc dù ta từ nhỏ cùng Mạc Ly chơi đến lớn, thế nhưng là ta căn bản vốn không dám nói ta biết hắn, quá mất mặt. Bất quá nha, ta cảm thấy Mạc Ly cũng không tệ lắm, chí ít không làm bộ, nên như thế nào liền là như thế nào, không giống có ít người diễn tốt như vậy, nội tâm trên thực tế như vậy dơ bẩn. Đối đâu, nói không sai. Mặc dù thấp kém một chút, nhưng là dáng dấp sát thực rất anh tuấn, chỉnh thể mà nói vẫn là Nhật Bản tiểu thư pháp nhãn. Một chút thế gia quý tiểu thư nhóm thì là nghị luận. Hoàn toàn chính xác. Mỗi trên thế giới này nữ hải tử đều không khác mấy. Nhìn thấy đối với phương ngoại mạo dáng dấp còn không tệ, là có thể triệt tiêu đối phương rất nhiều khuyết điểm. Lúc này, phủ thành chủ khách nhân gần như đến đông đủ. Mọi người cũng đều là lẫn nhau nhập tọa. Cả vị thành chủ bên ngoài phủ quảng trường gần như ngồi đầy. Ở vào nhất gần bên trong vị trí là các đại thế lực thủ lĩnh vị trí. Thì như từng cái gia tộc tu chân gia chủ nhóm, thì như các cái tông môn thủ lĩnh nhóm, thì như một chút có công các tướng lĩnh, còn có liền là một chút có cường đại tu vi cung phục nhóm. Đương nhiên, thân phận của Mạc Ly bây giờ cũng không tầm thường, vị trí của hắn cũng ngồi tại hàng thứ nhất. Bất quá đã đến hàng thứ nhất, nhiều trưởng bối như vậy, chung quanh hắn vẫn là không có vây quanh những cái kia xinh đẹp vưu vật. Dù sao ảnh hưởng không tốt. Lúc này, vây ở hậu phương một chút quý tộc các tiểu thư, một chút quý tộc bọn công tử lại là phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái kia chính là tại thủ tịch bên trên vậy mà không có một ai. Thậm chí liền ngay cả Toái Diệp Thành nhân vật truyền kỳ Toái Diệp Thành thành chủ Cơ Vô Dạng đều là ngồi ở bên tịch. Cái này để mọi người có chút kỳ quái. Là ai muốn tới? Là cái kia Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão sao? Phô trương thật lớn, nhiều người như vậy nên đón hắn. Nhìn thấy không? Đều không ai dám động đũa, không ai dám uống rượu. Giống như đều đang đợi hắn. Một số người nghị luận bắt đầu. Nhưng là bọn hắn cũng đều đoán được đây cũng là đang đợi vị kia thần bí Kính Nguyên Tông thái thượng trưởng lão. Hiện trường rất nhiều thị nữ bưng mỹ vị món ngon đưa cái trước cái bàn. Thế nhưng là hiện trường một chút các cao tầng đều là từng cái thần sắc nghiêm nghị.